Chương 839, vòng bán kết, Vân La đối chiến Lý Đại Trụy, 1, chương 839, vòng bán kết, Vân La đối chiến Lý Đại Trụy, 1, hoàng thượng bên cạnh, Phật ấn mang trên mặt thấy chết không sờn biểu lộ, chợt rút tất cả mọi người không có chú ý tới tới trống rỗng, nhanh chóng kẹp một đóa tinh xảo thịt hoa đưa vào trong miệng. Ân. Sau một khắc, Phật ấn cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức bắt đầu nhai nuốt. Một bên, hoàng thượng mong đợi lên tiếng hỏi thăm, thế nào? Hắn không hiểu có chút khẩn trương, lo lắng cho mình bị giác thật xảy ra vấn đề, cũng không biết chữa thương phủ có thể hay không trị, đây cũng coi là không bình thường một loại a. Hoàng thượng cũng nghe Tô Mộc giảng giải qua chữa thương phủ nguyên lý. Trên bản chất tới nói, chữa thương phủ cũng không phải là chữa trị, mà là thiết lập lại trạng thái, đem người thiết lập lại tới khỏe mạnh nhất trạng thái. Đang lúc hoàng thượng nghĩ đến muốn hay không dùng một chương chữa thương phủ thời điểm, Phật ấn rốt cục bỏ được đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, chợt trong mắt chiếu rọi lấy dị dạng hào quang. Hắn liếm liếm khóe miệng, sau đó nói, "Hoàng thượng, ngài xác định thức ăn này là ra các ngự chủ làm sao?" "Vậy thì không thành vấn đề." Nghe Phật ấn nói như vậy, hoàng thượng liền biết đối phương cho ra cũng giống như mình kết quả, nói cách khác chính mình bị giác cũng không có xảy ra vấn đề, mà là ra các ngự chủ đồ ăn không bình thường. Về phần không bình thường nơi phát ra, hoàng thượng có qua hai điểm hoài nghi, theo thứ tự là có người lén đổi ra các ngự chủ đồ ăn, hoặc là ra các ngự chủ tìm đại sao, nhưng rất nhanh hai điểm này hoài nghi đều bị hắn bác bỏ. Ra các ngự chủ mặc dù vị giác mất linh, nhưng đối làm đồ ăn chuyện này vẫn là cực kỳ chăm chú. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, ra các ngự chủ vị giác khôi phục. Đồng thời, chuyện hắn lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Khi biết chữa thương phủ tồn tại không lâu sau, hoàng thượng liền nghĩ đến ra các ngự chủ vị giác mất linh, cũng động đậy dùng chữa thương phủ giúp hắn chữa trị suy nghĩ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chọn ra cùng thượng thiện giám ngự chủ nhóm như thế lựa chọn. Đã đều lừa hắn nửa đời trước, vì cái gì không tính cả hắn nửa đời sau cũng cùng một chỗ lừa đâu? Tất nhiên dạng này đối ra các ngự chủ mà nói rất không công bằng, có thể ít ra có thể giúp đối phương lưu lại kia phần từ đầu đến cuối làm hắn bản nhân cảm thấy tự hào vinh quang. Nếu là dùng chữa thương phủ chữa khỏi ra các ngự chủ vị giác, tất nhiên hắn về sau có thể làm ra bình thường mỹ vị món ngon, có thể đồng thời hắn cũng sẽ biết được chính mình nửa đời trước tất cả vinh quang đều chỉ là mộng ảo bọt nước đồng dạng hoang luôn. Hoàng thượng lo lắng ra các ngự chủ thật sự là không cách nào từ dạng này đả kích ở trong đi tới, nhưng bây giờ xem ra cũng là hắn đa tâm, ra các ngự chủ không hề tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngoài ý muốn không tệ đâu. Yến hội bên trong, Tô Mộc ngồi trên vị trí của mình, nhìn xem hoàng thượng cùng Phật ấn phản ứng, liền minh bạch ra các Khổng Phương chủ nghệ đã thành công điều chỉnh tới. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thán ra các Khổng Phương tiên phú. Nếu không phải tiên tiên bị giác mất linh, hắn cái này kinh thành thực thần, nghĩ đến hẳn là thực chí danh quý a, bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ, về sau hắn không cần tiến cung, ở nhà liền có thể thưởng thức được kinh thành thực thần tay nghề. Duy nhất cần quan tâm, cũng chính là tại y quán ở trong, chuẩn bị một gian tương đối hiện đại hóa phòng bếp đi ra, sẽ dạy thụ ra các Khổng Phương sử dụng những này sự vật mới mẻ. Cũng không phải nhất định phải vẽ bởi thêm chuyện, thật sự là y quán diện tích có hạn, cho dù là hắn đem sắt vách mặt tiền cửa hàng cũng ra mua, có thể tóm lại không cách nào phục khắc một cái thượng thiện giám đi ra. Kỹ thuật hàm lượng cao hơn đồ làm bếp, ít ra có thể ở một mức độ nào đó, thu nhỏ cùng thượng thiện giám trên lệnh, thậm chí tại một số phương diện có thể thực hiện phản siêu cũng có nói. Tô tiểu tử, nghĩ gì thế? Một bên, gia cát đang ta thấy Tô Mộc nhìn chằm chằm hoàng thượng phương hướng, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, tuy nói hắn cũng biết hoàng thượng cũng sẽ không để ý, nhưng nếu là nhường đô sát viện đám kia ngự sử gặp được, tóm lại là phiền phức. Tô Mộc cũng là lấy lại tinh thần, đem ánh mắt thu hồi, vừa cười vừa nói, y quán phải có đầu bếp. Ân. Gia cát đang ta trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo Tô Mộc não mạch kín. Đầu bếp. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức hỏi một câu, ai vậy? Kinh thành thực thần. Gia cát Khổng Phương. Gia cát tiên sinh khỏe mắt có chút co lại, rất muốn cùng Tô Mộc nói lên một câu, ngươi dạng này để cho ta rất khó yên tâm đi sườn núi dư giao cho ngươi. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Chiêu đầu bếp chiêu tới Gia cát Khổng Phương trên đầu. Là, hoàn toàn chính xác, Gia cát Khổng Phương lý lịch rất sạch sẽ, phần thứ nhất công tác chính là ngự chủ, sau đó không tới 3 năm, liền thành thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ, một mực làm cho tới hôm nay. Nhưng vấn đề là, hắn làm đồ ăn tư vị gì? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Thân làm đã từng hoàng cung năm yến người bị hại, cho dù đã qua nhiều năm, khả thi đến hôm nay, Gia cát đang ta vẫn là đối cái kia đạo bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong phảng phất là bản mối lậu chết ở bên trong như thế thức ăn ký ức vẫn còn mới mẻ, lại mỗi một lần nhớ tới, dạ dày ngay tại cổ quắp. Vì phòng ngừa chính mình kế tiếp đều không đói bụng, Gia cát tiên sinh rất lý trí rời đi chủ đề, hỏi thăm về Tô Mộc mấy ngày nay đều đi đâu. Sườn núi dư hồi kinh đi y quán đều không có gặp người. Ta cũng là hôm nay mới trở về. Kỳ thật vốn đang muốn càng trễ một chút trở về. Tô Mộc nghe được sườn núi dư đi tìm chính mình, có chút xấu hổ, chợt lại đem chính mình mấy ngày nay kinh lịch xóa cắt giảm giảm, uy nạp tổng kết ra một phần có thể nói báo cáo, thuật lại cho Gia cát tiên sinh. Cũng chính là chính mình có chút việc, đi Mông Nguyên một chuyến, sau đó trùng hợp gặp đại tông sư, về sau trò chuyện vui vẻ, tiếp nhận Tà Cực Tông tông chủ trước, thành tân nhiệm Tà Đế, lại sau đó lại cùng đại tông sư lĩnh giáo tinh thần lực cách vận dụng, mai cho đến hôm nay, sớm thiết trí tốt đồng hồ báo thức, đem hắn theo quên mình trạng thái bên trong tỉnh lại, nhớ tới hoàng thượng thọ yến, lúc này mới khống chế lấy phi kiếm theo Mông Nguyên chạy về. Phen này kinh nghiệm, nghe được Gia cát đang mắt của ta sừng hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói Tô Mộc may mắn, có thể hắn tại Mông Nguyên gặp đại tông sư, nói Tô Mộc bất hạnh, có thể đại tông sư chẳng những không có biểu lộ ra ác ý, ngược lại là chuyển vị lại chuyển công, đây là người bình thường tám đời cũng khó khăn tu đến phúc phận. Bất quá Gia cát đang ta chú ý nhất một chút, vẫn là vị kia đại tông sư lập trường. Phải biết, bây giờ lớn rõ ràng trên mặt, cũng bất quá chỉ có Trương Chân Nhân một vị đại tông sư mà thôi. Tính cả hoàng cung ở trong vị này chưa có người biết được đại tông sư, cũng bất quá mới hai vị, khó khăn lắm cùng Mông Nguyên ngang hàng. Nếu là Mông Nguyên lại nhiều ra một vị đại tông sư, tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ không đem cân bằng đánh vỡ, nhưng Gia Cát Đang ta hiển nhiên cũng là biết được, tại Mông Nguyên hoàng thất ở trong, có một vị lao tổ cấp bậc nhân vật, cũng có đột phá đại tông sư dấu hiệu. Nếu là Mông Nguyên hoàng thất vị lão tổ kia thành công phá vỡ mà vào đại tông sư chi cảnh, bốn cặp hai tình huống hạ, cân bằng không hề nghi ngờ muốn bị đánh vỡ. Đến lúc đó, chiến hỏa thế tất lại cháy lên, Đại Minh cũng sẽ nguy cơ sớm tối. Tô Mộc lắc đầu, vị kia không phải người Hán, cũng không phải Mông Nguyên nhân, sẽ không tham gia quốc chiến. Nghe nói như thế, Gia Cát Đang ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt vẻ buồn rầu. Cho dù Tô Mộc gặp phải đại tông sư không thể vì Mông Nguyên sử dụng, có thể thế cục đã không tính lạc quan. Chương 839, vòng bán kết, Vân La đối chiến Lý Đại Trụy 2. Chương 839, vòng bán kết, Vân La đối chiến Lý Đại Trụy 2. Dù sao 3-2, giống nhau không tính là cân bằng. Trừ phi Đại Minh trong tương lai mấy năm cũng có thể tăng thêm một vị đại tông sư, nhưng muốn nói Đại Minh có hy vọng đột phá làm đại tông sư tồn tại, Gia Cát Đang ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Thiết Đạm Thần Hầu một người. Có thể Thiết Đạm Thần Hầu lại là đại gian như chung người, nếu là có hướng một ngày đột phá, khó đảm bảo sẽ không như quyền xoắn bị. Nói đến, Thiếu Lâm đến tột cùng có hay không đại tông sư? Gia Cát Đang ta chợt nhớ tới, trước đó Ngô Nguyên điều động võ giả xâm lấn Trung Nguyên võ lâm thời điểm, chuyên môn phân ra một bộ phận cấp cao chiến lực, tiến đến thăm dò Thiếu Lâm nội tình. Nếu là Thiếu Lâm cũng có đại tông sư tồn tại, kia cho dù là Mông Nguyên hoàng thất thành công đản sinh ra một vị đại tông sư đến, cũng không cần lo lắng cân bằng bị phá hư. So với Gia Cát Đang ta tại Ưu Quốc Ưu Dân, Tô Mộc thì không có cho mình quá nhiều áp lực, ánh mắt lơ đãng lướt qua Mông Nguyên sứ đoàn phương hướng. Mông Nguyên hoàng thất có thể hay không sinh ra một vị mới đại tông sư, hắn không xác định. Nhưng hắn kế hoạch nếu là thành công, nói không chừng có thể tiện tay giải quyết hết ma môn ở trong một vị đại tông sư hạt giống. Rất nhanh, ca múa biểu diễn đã qua. Đám người chuyển di trận địa, đi tới cung trong một chỗ đất trống. Trên đất trống là mấy ngày tạm thời tu kiến một tòa sân đấu võ, tuy là đội vàng tu kiến, nhưng lại một chút cũng nhìn không ra làm ẩu đến. Cái này toàn ỷ lại bằng không số không phát theo cẩm y rìa vệ điều tạm một chi xây dựng cơ bản khôi lỗi đại đội. Đây là Nhạc Thành Tam đại át chủ bài một trong, ngày bình thường cải biến cẩm y rìa vệ toàn bộ nhờ cái này ba chi khôi lỗi đại đội. Ngoại trừ sân đấu võ, lại loi trả về mượn nhờ chi này khôi lỗi đại đội xây dựng khán giả khu, nhường văn võ ba quan nhóm cũng có một cái thoải mái dễ chịu quan chiến hoàn cảnh. Không bao lâu, văn võ ba quan còn có các quốc gia sứ thần đều đã vào chỗ. Hoàng thượng cũng leo lên chuyên môn quan chiến khu, là một chỗ mây lâu, tầm mắt nhất là khoáng đạn, bên người ngoại trừ chúc mừng phát tài cùng phật tấn bên ngoài, cũng nhiều thêm mấy thân ảnh, trong đó hoàng thượng bên tay phải là vẻ mặt hiền hòa thái hậu, người mặc hoa phục. Thái hậu bên tay phải thì là vẻ mặt nhu thuận bân la của chúa, trên thân đồng dạng là một cái hoa lệ váy lụa. Về phần hoàng thượng bên tay trái thì là gần nhất có chút được sủng ái Bạch Vi. Bây giờ, có bầu nàng, giờ phút này đang nâng cao mới gặp quy mô bụng dưới, trên mặt giống nhau tràn đầy nụ cười ấm áp, điềm tĩnh lại đoan trang ngồi tại vị đưa bên trên. Sân đấu võ bên trên, bảo đảm Long nhất tộc Linh Linh Thỏ đảm nhiệm tạm thời chủ trì, phụ trách giới thiệu chương trình, cùng giới thiệu sơ lược tuyển thủ dự thi thân phận. Trận đầu, là Đồng Phúc khách sạn Lý Đại Trụy, đối chiến Vân Mộng kiếm khách La Vân. Linh Linh Thỏ nhìn xem Vân La quận chúa dùng tên giả, không khỏi khóe mắt có chút co lại, cái này dùng tên giả, không khỏi quá qua loa một chút. Nàng thậm chí đều đang nghĩ, nếu là bảo đảm Long nhất tộc tình báo hệ thống, từ vừa mới bắt đầu liền nhắm vào cái này dùng tên giả tiến hành có bưng liên tưởng, cũng không đến nỗi tìm vài ngày mới tìm được Vân La quận chúa trên đầu. Chợt, nàng trên ánh mắt rời, nhìn xem mây trên lầu, Vân La quận chúa vẫn như cũng là vẻ mặt nhu thuận ngồi tại chỗ, hơi có vẻ có chút bức rứt bất an, lại nhìn phía sau nàng, cũng không nhìn thấy thành đúng sai thân ảnh. Linh Linh Thỏ liền minh bạch sự tình chân tướng. Đối thành đúng sai tao ngộ khắc sâu bày tỏ đồng tình, nhưng lại đối thành đúng sai tình huống lúc này cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng là đơn thuần dùng huyễn hình phù đâu, chỉ là dùng huyễn hình phù lại để cho ổn thỏa đổi lại nhỏ váy đâu. Mang theo hiếu kỳ, Linh Linh Thỏ báo xong màn, liền hạ sân đấu võ, từ bán đầu tiên tuyển thủ ra sân. Lý Đại Trụy dọc theo một bên bậc thang chậm rãi đi đến lôi đài, hôm nay hắn lộ ra phá lệ tinh thần, ngoại trừ thay đổi một thân tân tắc quần áo, sợi tổng hợp có thể rõ ràng nhìn ra cùng ngày xưa khác biệt, một đầu trùng thiên tóc ngắn cũng đổ nước, trên đầu bôi chán cũng đổi mới rồi, phía trên còn thêu hai cái siêu siêu bẹo bẹo, tựa hồ là tất thắng chữ. Khác một bên, Vân La quận chúa cũng tới lôi đài, quần áo chất vải hoàn toàn như trước đây đắt đỏ, chỉ là một đôi khảm nạm phỉ thúy dày, liền sánh được Lý Đại Trụy cái này một thân. Bên hông rủ xuống lấy một thanh bội kiếm, nghiễm nhiên là hoàng thượng lúc trước theo tại thần khách sạn vỗ xuống Long Tuyền bảo kiếm. Phát hiện cái này một chi tiết hoàng thượng, ánh mắt nhịn không được quét về phía Phật Ấn, hắn rất muốn hỏi một câu, bảo đảm Long nhất tộc tình báo mạng hiện nay đều bết bát như vậy sao? Chỉ là thanh kiếm này cũng có thể trước tiên nhận ra Vân La thân phận a. Phật Ấn tự nhiên chú ý tới hoàng thượng ánh mắt, trong lòng gọi thẳng oan uổng. Vân La quận chúa vì tham dự vào lần tranh tài này ở trong, thậm chí liền mình tu xạ đạo ám độ trần thương binh pháp đều đã bận dụng, há lại sẽ phạm dạng này sai lầm nhỏ lầm. Tại thi dự tuyển thời điểm, đối phương cầm rõ ràng là một thanh lại bình thường bất quá phối kiếm. Không chờ Phật Ấn giải thích cái gì, bên người hoàng thượng, Vạn Phi liền dong đưa hoàng thượng cánh tay, nhắc nhở, hoàng thượng quan sát, muốn bắt đầu. Hoàng thượng lực chú ý bị chuyển rời đến sân đấu võ bên trên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Phật Ấn cũng là có chút thở dài. Quả nhiên, tại nhân tình này lạnh lùng thế giới, chỉ có Vạn Hoa lâu nữ Bồ Tát khả năng mang cho hắn một tia ấm áp. Trên lôi đài, Vân La bày ra một cái tiêu chuẩn tư thế, cũng không có bởi vì Lý Đại Trụy bề ngoài xấu xí bề ngoài, liền lựa chọn xem nhẹ hắn. Lý Đại Trụy thì là làm 3 lần hít sâu, mới chậm rãi nắm chặt bên hông mình giao thay. Hắn mấy ngày nay, một mực đi theo lão Bạch bên người, chậm rãi thích ứng chính mình lượng được công lực, nhưng này dù sao cũng là 50 năm công lực, chỉ dựa vào mấy ngày nay tu luyện, hiển nhiên không cách nào dung hội quan thông. Cho nên hắn hiện tại nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, sợ một cái sơ sẩy, đem đối thủ đánh ra cái gì tốt xấu. Nhất là hôm nay vẫn là hoàng thượng thọ thần sinh nhật, không thích hợp thấy máu. Hắn càng là muốn thu lấy chút lực đạo. Cũng may mắn Vân La thân phận, chỉ có số người cực ít biết được, nếu không nếu để cho Lý Đại Trụy biết đối thủ của hắn là một vị quận chúa, chỉ sợ hắn thật vất vả kiềm chế đi xuống tâm tình khẩn trương, muốn lần nữa chủ đạo thân thể của hắn. Xin chỉ giáo. Vân La lớn tiếng dọa người, nhắc nhở một câu về sau, rút ra Long Tuyền bảo kiếm, đâm thẳng mà ra. Liền thấy một đạo thanh mang trên không trung hiện hiện, kia là thực chất hóa kiếm khí, tại Long Tuyền kiếm phong gia trì hạ, đã có mấy phần tông sư vật bị. Nhưng mà, đối diện một đạo càng là thâm thúy màu xanh biết bao quang, đem đạo này thanh mang dễ như trở bàn tay đánh nát, sau đó xu thế không kiến giải hướng Vân La chém tới. Vân La trong lòng giật mình, nhưng cũng không đến mức phản ứng không kịp, Long Tuyền bảo kiếm biến đâm là vậy, đồng thời chân khí mô phỏng hàng sơn phái nước chảy kình, bám vào tại trên thân kiếm, đón nhận cái kia đạo đạo quang. Trong khoảnh khắc, một cỗ bàng bạc cự lực lan tràn mà đến. Vân La suýt nữa cầm không được bảo kiếm trong tay, nhưng cũng may, nàng trong khoảng thời gian này đi theo thành đúng sai, cũng có tiến bộ không ít, hàng sơn kiếm pháp dùng phòng thủ tăng trưởng, lại thêm Vân La thi triển thiếu lâm phái đại na di thân pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng đem đạo này đào quang mang lệ. Còn không chờ nàng chuyển thủ làm công, Lý Đại Trụy đã lao đến, trong tay dao phay lần nữa vung chặt mà ra. Lại là hắn tập luyện xuân thu đao pháp ở trong tên là Tào Quế luận chiến một thức. Hạch tâm chính là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Chỉ cần ra tay, chính là liên miên bất tuyệt đao thế, sẽ không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Chương 840, vòng bán kết, Thiện Ngư đối chiến Phương Giả Vũ, 1, chương 840, vòng bán kết, Thiện Ngư đối chiến Phương Giả Vũ, 1, trên lôi đài, đao quang chói mắt. Vân La tất nhiên tập được bách ra sự học, ứng đối bất kỳ loại hình địch nhân, đều không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Nhưng Lý Đại Trụy xuân thu đao pháp, vẫn là nhường nàng cảm nhận được áp lực thực lớn. Trong tay Long Tuyền bảo kiếm càng phát trở nên nặng nề, hổ khẩu chỗ cũng mơ hồ chuyển đến xé rách đồng dạng đau đớn. Mập mạp này hảo hảo lợi hại, làm sao bây giờ, nên dùng cái gì chiêu thức? Vân La trung quy vẫn là kinh nghiệm thực chiến không đủ, tất nhiên tập được bách ra sự học, nhưng lại chưa thể đem đủ loại võ công dung hội quán thông, tâm tính bình thản thời điểm, tất nhiên là có thể lấy mình chi bác, tấn công địch chi quả, tiếp theo nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng nếu là lâm vào khẩu chiến, liền sẽ như dưới mắt như vậy, đầu óc trống rỗng, liền cơ bản nhất phương pháp ứng đối đều không nhớ nổi. Lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mây trên lầu, vì ép nữ trang thành đúng sai cũng là vì Vân La tình huống lao vệt mồ hôi, trong lòng càng không ngừng oán thầm, hoàn thủ a, ngươi cũng là hoàn thủ a. Đem ngày bình thường ước hiếp ta kình đều lấy ra. Nước chảy kình, tiếp nga mi kiếm pháp, đồng thời thi triển tứ tượng trưởng chẳng phải phá sao? Thành đúng sai cảm thấy, nếu là đổi lại là chính mình lên đài, cho dù là không cần kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp, chỉ dựa vào giang hồ môn phái võ học chiêu thức, cũng có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Nhưng cùng lúc hắn cũng có thể lý giải Vân La tình huống. Dù sao mình vừa mới tập được võ công thời điểm, nhà mình lao cha mỗi lần bắt hắc đạo cao thủ tới cho hắn hút công sau, đều để hắn mở ra kim cương bất hoại thần công, một bên đốc thúc hắn đem hấp thu công lực chuyển hóa làm kim cương chân nguyên, một bên bồi dưỡng hắn kinh nghiệm thực chiến. Chính mình ngay từ đầu thời điểm, đối mặt cái kia liên miên không dứt thế công, cũng là hai mắt đen thui. Cũng không phải là học quá ít, mà là lựa chọn nhiều lắm. Mắt thấy Vân La kiếm bị đánh bay ra ngoài, đâm nghiêng tiến lôi đài gạch vàng trong khe hở, thành đúng sai cũng là nhắm mắt lại. Biết ván này thắng bại đã phân. Sự thật mặc dù không có hoàn toàn chiếu vào thành đúng sai suy đoán phát triển, nhưng kết quả đại khái là giống nhau. Vân La tại Long Tuyền bảo kiếm bị đánh bay một sát na, bối rối lúc cũng là dùng ra phái Nga Mi tứ tượng trưởng, thừa dịp Lý Đại Trụy trung môn mở rộng lúc, một trưởng khắc ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng chưa từng nghĩ kích phát Lý Đại Trụy hộ thể cương khí, một trưởng này không thấy hiệu quả, ngược lại là đem Vân La chính mình phản xung xuống lôi đài. Linh Linh thỏ tay mắt lanh lẹ, dưới chân nhanh như điện chớp, đem Vân La đón lấy, đồng thời tan mất lực đạo. Kiểm tra thực hư qua thương thế sau, xác nhận chỉ là có chút thoát lực, cũng không có tạo thành nội thương. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là đem Vân La phó thác cho Linh Linh xả, sau đó lên đài tuyên bố Lý Đại Trụy chiến thắng, cùng bán kế tiếp tỷ võ tuyển thủ. Thế tử tất thắng. Tại Phương Dạ Vũ leo lên lôi đài thời điểm, Mông Nguyên Sứ đoàn người cũng bắt đầu vì đó cổ động cố lên. Mặc dù có vẻ hơi ầm ĩ, nhưng bầu không khí tô đậm tới đây, cũng là không khiến người ta cảm thấy phiền chán. Bất quá, đại minh các thần tử, chung quy là lo lắng trước điện thất lễ, lại thêm bọn hắn cùng tiểu đạo sĩ cũng không quen biết, bởi vậy phần lớn không có mở miệng. Nhưng ở trong đám người, có một người lại là một ngoại lệ. Thiện Ngư, phá tan hắn. Ban đêm mời ngươi ăn cá cơm mới. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Mộc trong tay mang theo một cái bầu rượu, một cái tay khác đặt ở bên miệng làm loa chạm, là Tiện Ngư tăng thêm dầu về sau, lại đi miệng bên trong ngực một hớp rượu. Bộ này dáng vẻ, quả thực nhường ngự sử thấy nhíu mày không thôi. Nhưng nghĩ tới vừa mới Linh Linh thỏ đối tiểu đạo sĩ giới thiệu, bọn hắn cũng là biết cái này tham gia luận võ tiểu gia hỏa là y quán người, như thế Tô Mộc mở miệng vì đó cổ động cố lên, bọn hắn nếu là bởi vậy chọn đúng phương ma bệnh, ngược lại cũng bị người đâm cổ sống, nói ra đình bạo ngược. Dù sao, Tô Mộc cũng chỉ là làm cùng Mông Nguyên Sứ thần như thế chuyện mà thôi. Trên lôi đài, Tiện Ngư nghe được quan chiến khu thanh âm, nhìn thấy Tô đại ca tại cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí, cùng kia cá ướp mới hứa hẹn sau, cũng là vẻ mặt phấn chấn. Hướng về phía hắn phất phất tay nói, "Ta đã biết." Nét mặt của hắn cùng ngữ khí cũng không tính phách lối, nhưng tại lôi đài một bên khác, tại Phương Dạ Vũ xem ra, nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vì chuẩn bị chiến đấu trận này luận võ, hắn nhưng là đem sư tổ ban thưởng thiên ma thánh xá lợi đều hấp thu. Kết quả trước mắt tiểu quỷ này lại còn nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Không sai, Phương Dạ Vũ cũng là nghe thấy được Linh Linh Thỏ vừa mới giới thiệu chương trình nội dung, biết được tiểu đạo sĩ nội tình. Đồng thời cũng hiểu biết đối phương cũng không phải là cái gì phản lão hoàn đồng lão quái vật, chính là y quán một cái học đồ, tuổi tác bất quá 11-12 tuổi. Mặc dù trong đó vẫn là điểm đáng ngờ rất nhiều, tỉ như tiểu đạo sĩ là như thế nào tại cái tuổi này, liền có một thân không tầm thường tu vi võ đạo, đúng là có thể không cần tốn nhiều sức, thắng được Tây Thành luận võ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn căn cứ đã có tình báo, đi tiến hành có bưng liên tưởng. Căn cứ sứ đoàn ra ngoài tìm hiểu tin tức nhân viên hồi báo, tiểu đạo sĩ tại Tây Thành luận võ kết thúc về sau, liền đi vòng đi Nam Thành, sau đó là những cái kêu bảng môn tà đạo đưa cho ngươi lực lượng a. Phương Dạ Vũ liếc mắt con người, nhìn xem chạy tới trước mặt, hướng về phía hắn lễ phép ôm quyền tiểu đạo sĩ, trời xui đất khiến, đoán được chuyện bộ phận trận tướng. Cùng lúc đó, Vân La đang khôi phục một chút khí lực về sau, cũng là hướng phía Mây Lâu đi đến, đồng thời căn cứ trước đó chuẩn bị xong ám hiệu. Trong miệng phát ra hai ngắn một dáng dấp chim hót thanh âm. Ý là nhường Thành đúng sai tùy tiện muốn cái lý do, xuống tới cùng hắn trao đổi thân phận. Thành đúng sai mặc dù cảm thấy tìm lý do lừa gạt hoàng thượng cùng thái hậu là một cái nguy hiểm lại chuyện phiền phức, có thể hiện nay mặc nữ trang, phía dưới lạnh siêu siêu cảm giác, giống nhau nhường hắn không thích. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể lý do đi ngoài, đi xuống Mây Lâu. Hoàng thượng mặc dù đã sớm khám phá Thành đúng sai thân phận, nhưng nghĩ đến thái hậu còn tại bên người, nếu để cho thái hậu biết hắn dung túng Vân La hồi náo, về sau không tránh khỏi phải bị mấy canh giờ nói rông dài thế công. Cũng không có trêu cợt Thành đúng sai dự định, chỉ là thuận miệng thúc giục một câu, đi nhanh về nhanh, bỏ lỡ đặc sắc bộ phận, đừng trách hoàng huynh đa tạ hoàng huynh. Thành đúng sai cũng chỉ có thể mảnh lấy tiếng nói đáp lại, cũng may mắn hắn là tông sư, lại tinh thông bách gia võ học, âm ba công cũng là hiểu được hai môn, đối ngụy âm thanh đem khống, đã làm được dĩ giả loạn chân trình độ, lúc này mới không để cho thái hậu phát giác dị dạng. Chỉ coi hắn thật rất gấp, cho nên thanh âm mới có nhỏ xíu khó chịu. Thành đúng sai vội vã dưới mặt đất Mây Lâu, một chút dáng vẻ thục nữ đều không có, nhường thái hậu gặp, mặc dù đáy lòng nghi hoặc hoàn toàn bị đánh tiêu, nhưng cũng nhịn không được nói rông dài, đều bao lớn, còn như thế xúc động, về sau sao có thể lấy chồng a. Hoàng thượng cũng chỉ là cười không nói, nhiều lời nhiều sai đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Chương 840, vòng bán kết, tiện ngư đối chiến Phương Dạ Vũ, 2, chương 840, vòng bán kết, tiện ngư đối chiến Phương Dạ Vũ, 2, chỉ trong chốc lát, Vân La cùng Thành đúng sai đổi về thân phận, Vân La một lần nữa leo lên Mây Lâu, Thành đúng sai thì tìm địa phương mong muốn thay đổi một thân nữ trang. Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Thái hậu nhìn xem lại vội vàng chạy về tới Vân La, đánh giá một chút, trước sau thậm chí đều chưa từng có đi 10 cái hô hấp. Cứ việc nàng cũng biết Mây trên lầu có cung sĩ, Vân La lại là tiên thiên võ giả, tốc độ không hề tầm thường. Có thể nhanh như vậy, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, Thái hậu đại khái cũng đoán được Vân La vội vã như thế chân tướng giận trách, không phải liền là một trận luận võ, về phần gấp gáp như vậy sao? Ai hắc Vân La có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là trong lòng lại đối Thành đúng sai nho nhỏ bó tay rồi một chút. Để ngươi kiếm cơ thoát thân, kết quả ngươi có thể nghĩ tới cũng chỉ có cất đái cái giam đúng không? Nhiều ảnh hưởng hình tượng của nàng a. Trong lòng oán thầm, Vân La bỗng nhiên nghe nói trên lôi đài truyền ra tiếng vang, cũng tụ tinh hội thần nhìn sang. Trong lòng không có kia rất nhiều tạp niệm, liền thấy trên lôi đài, Phương Dạ Vũ vung lên trong tay bằng kích, quét ngang trẻ dọc giao thế, uy thế hiển hách. Đen đỏ nhị sắc chân khí hùng lưu, trên lôi đài lan tràn ra. Một cái mắt, trên mặt đất trải cứng rắn bạch vàng, liền vỡ vụn hơn phân nửa. Không nói đến hiệu quả như thế nào, ít ra nhìn xem rất hù dọa người. Nhường quan chiến khu đám đại thần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá cũng chỉ có chân chính hiểu công việc người, khả năng phát hiện, Phương Dạ Vũ giờ phút này đã bị phẫn nộ cảm xúc chỗ chủ đạo, tất nhiên trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng lại mất chư pháp. Nếu là tiểu đạo sĩ thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, hoặc là kém hơn một chút, kia không hề nghi ngờ, trong thời gian ngắn, hắn có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng nếu là tiểu đạo sĩ thực lực hơn một chút, tình huống kia sẽ phải đảo ngược. Trên lôi đài, tiểu đạo sĩ tay áo bay phất phới, dưới chân tránh chuyển xê dịch, nhìn như cực kỳ chật vật, giống như là vừa mới Vân La quận chúa đồng dạng, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nhưng trên thực tế, hắn bước ra mỗi một bước đều vừa đúng, mỗi lần đều cho Phương Dạ Vũ một loại kém một chút liền có thể đánh trúng lần tiếp theo nhất định có thể đánh trúng nào giác. Từ đó hao phí đối thủ càng nhiều khí lực. Đồng thời, tiểu đạo sĩ cũng tại thừa dịp né tránh công phu, quan sát đến Phương Dạ Vũ võ công con đường, tìm kiếm lấy trong đó sơ hở. Bất quá rất nhanh, hắn cũng liền từ bỏ quyết định này. Phương Dạ Vũ dù sao đạt được bảng ban võ nghệ chân truyền, từng tại ma môn thi đấu bên trên, hắn có lẽ còn có vừa tiếp nhận cái này một đôi nặng nề thần binh bản kích, mà trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng tình trạng. Có thể một lần kia lạc bại về sau, hắn cũng đặc biệt nhắm vào phương diện lực lượng, tiến hành đặc huấn. Lại thêm hắn trước đó không lâu bế quan, nhường chân khí tu vi của hắn thu được nhảy vọt tiến bộ, bây giờ huy động một đôi nặng đến 157 cân thần binh lợi khí, cũng là điều khiển như cánh tay đồng dạng nhẹ nhõm. Lôi đài rất nhanh liền bị phá hư 7-8 phần, thấy tiểu đạo sĩ mặc dù chật vật, nhưng lại không nhìn thấy cái gì rõ ràng vết thương, Phương Dạ Vũ cũng dần dần lấy lại tinh thần. Biết mình là bị tiên ma thánh xá lợi ở trong còn sót lại tà niệm nâng lên phẫn nộ, lúc này tạm hoãn thi công, điều chỉnh lên trạng thái của mình. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy một màn này xuất hiện, cũng là không thể lại tiếp tục lưu thủ xuống dưới. Nóng nảy cùng đối thủ cùng tỉnh táo đối thủ, cái nào ứng đối lên càng thêm nhẹ nhõm, hắn vẫn là rõ ràng. Lúc này, chỉ thấy hắn tay giơ lên, một đạo hắc vụ tự trong lòng bàn tay tán phát ra, xông về Phương Dạ Vũ. Phương Dạ Vũ sinh lòng đề phòng, suy đoán bên này là kia câu linh khiển tướng vu thuật, bởi vì không hiểu rõ, không dám cùng chi trực tiếp tiếp xúc, lúc này bước ra né tránh. Nhưng này hắc vụ lại tựa như ngửi được mùi máu tươi linh cầu, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Phương Dạ Vũ thấy tình huống như vậy, cũng muốn điều hòa phương pháp xử lý, cũng chỉ gặp hắn đem tay trái đoạn kích ném mạnh mà ra, cũng không phải là chạy về phía hắc vụ, mà là nhắm ngay tiểu đạo sĩ bản thể. Một cái tay khác thì tùy ý đoạn kích chợt xuống, mà ở đoạn kích tuột tay một sát na, một đầu hư ảo lại lộ ra chân thực xiển xích, theo lòng bàn tay của hắn cuối cùng lan tràn mà ra. Kia là lấy chân khí ngưng tụ mà thành xiển xích, luận đến trình độ cứng cáp, có lẽ so với thép tinh chỉ hơi không bằng, nhưng lại nhanh nhẹn dị thường. Liền thấy chân khí tỏa liên kết nối tại đoạn kích cuối cùng, bị Phương Dạ Vũ sử xảo lực vung mạnh, hướng phía đối diện đánh tới hắc vụ đập tới. Một thanh đoạn kích đối diện đâm tới, mặt khác một thanh đoạn kích thì nhắm ngay hắc vụ. Tựa hồ là nhường tiểu đạo sĩ làm ra một cái lựa chọn. Chỉ là một cái sát na, tiểu đạo sĩ liền giống như là chọn ra quyết đoán, tay trái điều khiển hắc vụ ở giữa không trung ngưng lại một cái chớp mắt, bị đoạn kích nện đến nát bấy, hắc vụ tản mát tại lôi đài các ngõ ngách. Tay phải thì là tại phía trước vẽ lên một cái vòng tròn, dường như nước chảy chân khí phía trước tràn đầy, xoay tròn, dường như là thâm thúy trong biển vòng xoáy đồng dạng. Vậy đến thế hung mãnh, lại hết sạch sức lực đoạn kích, rất nhanh liền bị mang lệ phương hướng, cuối cùng đập tầm ầm tại một đoàn hắc vụ bên cạnh. Sau đó, lại là một cỗ hắc vụ từ tiểu đạo sĩ tay trái ở trong phun ra ngoài, chia ra làm ba. Thể tích khổng lồ nhất một cỗ lấy dòng xoáy chi thế, vờn quanh tại tiểu đạo sĩ quanh người, mặt khác hai cỗ, một cỗ tiếp tục hướng phía Phương Dạ Vũ công tới, mặt khác một cỗ thì là vờn quanh tại trôi này rơi xuống đất đoạn kích chi bên cạnh. Chỉ là một đoàn hắc vụ, liền muốn cản trở ta thu hồi binh khí, không khỏi quá cuồng vọng. Phương Dạ Vũ nhìn xem bao phủ tại đoạn kích chi bên cạnh hắc vụ, nhưng cũng thông qua vừa rồi thăm dò, hiểu được hắc vụ chỉ là một loại tương đối đặc thù chân khí, cũng không có cái gì có thể sợ chỗ. Trong lòng mặc dù vẫn giữ có mấy phần đề phòng, nhưng cũng hướng phía đoạn kích phương hướng chạy gấp mà đi. Hắn luyện được là song kích, một công một thủ, nếu chỉ có một kích nơi tay, lo lắng tiến công lại không để ý tới phòng thủ, trái lại cũng thế, khó tránh khỏi muốn lộ ra sơ hở. Tiểu đạo sĩ lại không nghĩ nhường hắn dễ dàng như vậy đắc thủ, một bên điều khiển hắc vụ, cho Phương Dạ Vũ áp lực, đồng thời cũng hướng phía đoạn kích phương hướng chạy như bay. Hai người tốc độ có thể nói là tương xứng, nói cách khác, trung quy vẫn là đi đầu một bước Phương Dạ Vũ, dẫn đầu nhặt lên rơi xuống trên mặt đất đoạn kích. Sau đó, tiểu đạo sĩ mới khoan thai tới chậm, đành phải cùng tay trái lo liệu hắc vụ phối hợp lẫn nhau, ý đồ đánh Phương Dạ Vũ một cái trở tay không kịp. Quan chiến khu, Gia Cát đang ta gặp được tiểu đạo sĩ cờ kém một nước, không khỏi vì đó lắc đầu, đáng tiếc, trung quy là chậm một bước. Là chậm một bước, vẫn là vây kín chi thế. Tô Mục lời nói bên trong mang theo thâm ý, Gia Cát đang ta nghe xong nhướng mày. Có thể trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được vấn đề. Cũng là một bên Quách Lớn Hiệp, nghe được Tô Mục lời này, lại là hướng trên lôi đài nhìn lướt qua, chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tại hạ một bàn lớn cờ. Đánh cờ. Gia Cát đang ta sững sờ một chút, chợt lực chú ý tập trung vào trên lôi đài, bất quá góc độ biến so vừa rồi mở rộng một chút. Theo bộ phận, chuyển biến làm toàn cục. Lần này hắn mới là lộ ra vẻ chợt hiểu, chắc không được hắn cảm thấy có chút quen mắt, cái này chẳng phải là trước đó hắn lại thắng Tô một tia tổng thể a. Chương 841, bàn cờ đại trận cùng tam kiếp tuần hoàn, 1, chương 841, bàn cờ đại trận cùng tam kiếp tuần hoàn, 1, trò hay mở màn. Làm Tô một tiếng nói rơi xuống, trên trận tình huống cũng là chuyển tiếp đột ngột. Vốn phải là trước một bước cầm lại binh khí Phương Dạ Vũ, vung lên binh khí, dễ như trở bàn tay đem tiểu đạo sĩ hắc vụ đánh tan kết cục, lại đột nhiên đảo ngược. Nguyên bản hữu hình không thật hắc vụ, giờ phút này lại phảng phất là đồng thể tích tinh cương huyền thiết, cứng rắn vô cùng. Dù là Bắc Hải Huyền Thiết chế tạo thần binh lợi nhận, phấn Phương Dạ Vũ chi toàn lực cũng là không cách nào dung chuyển. Ngược lại là bàng bạc lực phản chấn, nhường Phương Dạ Vũ hổ khẩu đau đớn một hồi, trong tay cầm tam bắt đoạn kích cũng là có tuột tay dấu hiệu. Cũng may, thời khắc cuối cùng, Phương Dạ Vũ thể nội hùng hậu ma đạo chân khí phát huy công hiệu, lấy chân khí hóa hình kỹ năng xảo, ngưng tụ ra hai cái kề sắt đoạn kích cuối xiềng xích. Cùng thời khắc đó, hắn buông lỏng bàn tay, nhường ma đạo chân khí hóa thành xiềng xích, cùng đoạn kích phản trùng lực đạo chống lại. Chân khí tỏa liên chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt, liền nứt toát ra, có thể phản xung mà quay về kình lực, cũng là hóa đi 7-8 phần. Làm Phương Dạ Vũ một lần nữa nắm chặt đoạn kích, trên đó lực đạo đã không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại là bị hắn dùng một cái mượn lực dùng lực pháp môn, lấy cái này một bộ phận phản xung chi lực làm đầu mượn, đoạn kích ở giữa không trung lượn quanh một cái nhỏ bé vòng tròn, hướng phía tiểu đạo sĩ lần nữa đánh tới. Tiểu đạo sĩ lại là không chút hoang mang, một bên thao túng tay trái hấp vụ, tay phải thì là dẫn động tới trung quanh sớm đã bày ra hấp vụ, bắt đầu biến ảo hình dạng, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí, vững chắc hình thái. Nhưng mà Phương Dạ Vũ cũng không có nhìn ra tiểu đạo sĩ ý đồ, chỉ là cảm giác lực lượng của đối phương so trước đó lớn hơn rất nhiều, nhưng tóm lại mà nói, chính mình còn có thể tiếp nhận. Ngược lại là chung quanh kia càng phát ra nồng đậm hắc vụ, nhường hắn mơ hồ đã nhận ra nguy cơ. Biết được nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính là thành cá trong chậu. Nhưng nếu là nhường hắn nghĩ ra một cái biện pháp từ đó tránh thoát, hắn nhưng lại vô kế khả thi. Đông Tây Nam Bắc tứ phương, trừ tiểu đạo sĩ bên này bên ngoài, còn lại ba mặt đều là bị cái kia quỷ dị khói đen che phủ, bầu trời cũng là có một đầu đường ra, nhưng nếu là cách mặt đất bay lên không, chính là hắn có hành không na gì bản sự, có thể tóm lại không có trên mặt đất nhanh nhẹn, lại không chỗ mượn lực tình huống hạ, hắn đoàn kết uy lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Còn nữa, đầu này sáng loáng đường ra, thấy thế nào đều giống như cả bẫy, như tiểu đạo sĩ lại có hậu thủ gì, hắn liền thật muốn lâm vào tuyệt cảnh. Trên lôi đài, thắng bại chưa rõ ràng, quan chiến khu, Quách Cự Hiệp nhìn ra trên lôi đài về liền rượu, lại nhìn xem tiểu đạo sĩ kia bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nội tính của đứa nhỏ này coi là thật bất phàm, chăm chú rèn luyện một phen, chưa hẳn không có 30 tuổi trước đột phá tông sư hậu kỳ khả năng. Thế nào, Quách Cự Hiệp đây là động thu đồ suy nghĩ. Gia Cát Chính ngã chơi bừa, nhưng trong lòng thì để phòng rồi lên. Cùng Quách Cự Hiệp đã có 9 cái đồ đệ khác biệt, hắn mặc dù chuyển thụ thần hầu phủ tứ đại danh bộ võ công, nhưng này đều là tự tại môn công pháp, hắn Gia Cát nhà bắt quái tâm pháp, cùng võ hầu kỳ môn thuật, thần cơ thuật, đều không có truyền nhân. Bây giờ nhìn thấy một cái tốt như vậy người kế tụng, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Quách Cự Hiệp lại lắc đầu, thượng tiện nội thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Cảnh giới cố nhiên là cực cao, nhưng thân là võ giả, không thể nhất thiếu khuyết chính là tranh cường hào thắng chi tâm. Đứa nhỏ này là tu luyện ngây thơ đạo gia công pháp, lại không thích hợp ta kinh đạo trưởng. Quách Cự Hiệp thấy rất thông suốt, tất nhiên tiểu đạo sĩ bây giờ vị trí cảnh giới là kinh đạo trưởng tu luyện tới đại thành phá vỡ mà vào viên mãn nhất định cảnh giới, có thể hắn không cách nào tại tiểu đạo sĩ trên thân nhìn thấy nửa điểm tranh cường hào thắng chi tâm. Lại càng không cần phải nói rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà hắn kinh đạo trưởng, sóng lớn, vốn là cương mãnh cực kỳ trường pháp, tập luyện người tính tình đa số đều là táo bạo như là thuốc nổ, một chút liền nổ. Cho dù là hắn, tại không có gặp phải nhà mình phu nhân trước kia, cũng là trên giang hồ một cái cổ sinh. Cũng đối diện ứng tên của hắn, Quách Bất Tính, tốt tính đều là ngày mai dưỡng thành. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tất nhiên hắn khẳng định tiểu đạo sĩ nếu là tu luyện kinh đạo trưởng tới hậu kỳ, ít ra đại thành đột phá tới viên mãn vòng này tiết không có nửa điểm bình cảnh. Có thể hắn giống nhau dám chắc chắn, tiểu đạo sĩ cố gắng cả đời cũng không lĩnh ngộ được kinh đạo trưởng chi chân lý. Gia Cát Chính ngã nghe được Quách Cự Hiệp trả lời chắc chắn sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng là mở miệng cười, cứng quá dễ gãy, ta nhìn tiện ngư trạng thái của hắn bây giờ cũng rất không tệ. Tô tiểu tử, tiện ngư đang lúc Gia Cát tiên sinh mong muốn hướng Tô Mộc hỏi thăm một chút tiện ngư tình huống, sau đó nhắc lại ra thu đồ chuyện lúc, Tô Mộc lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai buông tay, Gia Cát tiên sinh ngài tới chậm một bước, tiện ngư đã để ta cho hứa đi ra ngoài. Ân. Gia Cát tiểu hoa nhún mày. Chỉ thấy Tô Mộc nghiêm túc gật gật đầu, có người nói từ chuẩn xác, muốn ta thu tiện ngư làm đồ đệ, chuyển thừa tông môn. Đương nhiên, thu đồ không phải tất yếu, chuyển thừa tông môn mới là. Nghe nói như thế, Gia Cát tiểu hoa nghiêm túc đánh giá Tô Mộc thân sắc, thấy đối phương thần thái chân thành tha thiết không giống giả mạo, đây mới là xác định đối phương không phải tại lừa gạt chính mình, ngược lại dò hỏi, là ai? Hắn cũng là phải biết, đến tột cùng là cái nào lao thất phu muốn cùng hắn đoạt đệ tử, nếu như có thể mà nói, hắn không ngại tìm đối phương trao đổi một phen, dùng chân thành đả động đối phương, làm cho đối phương tự giác đem đệ tử tặng cho hắn. Tô Mộc không có mở miệng, chủ yếu là hắn đối Gia Cát tiểu hoa hiểu rất rõ, đến mức đối phương một cái biểu lộ, hắn liền có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Vì ngăn ngừa Gia Cát tiểu hoa xuống đài không được, hắn quyết định hy sinh một chút chính mình. Bất quá rất rõ ràng, Gia Cát tiểu hoa lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua, nói một chút, vạn nhất ta cũng nhận biết đâu. Đây chính là ngài nhất định phải nghe. Tô Mộc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một bên, lúc đầu đối với cái này không có quá nhiều hứng thú Quách Cự Hiệp, cũng không khỏi được đến hào hứng, đem lô thai dựng lên. Gia Cát Chính ngã thấy Tô Mộc bộ này thần sắc, cũng là như mày. Chỉ là một cái tên mà thôi, về phần như thế do dự a. Thật giống như nói ra về sau, lão phu liền phải có cái gì tai họa ngập đầu như thế. Thật đúng là không phải hắn tự biên tự diễn, cảnh giới của hắn mặc dù còn không có đạt đến tông sư viên mãn, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì hắn đối với mình yêu cầu cao hơn, không phải đổi lại trên giang hồ phổ biến cảnh giới phân chia phương thức lời nói. Hắn cái này tu luyện Hỗn Nguyên thuộc tính công pháp, bởi vì đã nắm giữ thân thể cân bằng, đột phá tới tông sư hậu kỳ, liền có thể tự biên tự diễn là tông sư viên mãn. Nhưng trên thực tế, dạng này tông sư viên mãn là hàm kim lượng thấp nhất, bàn luận năng lực thực chiến, thậm chí còn không bằng những cái kia tu luyện thuần dương hoặc là thuần âm võ công tông sư hậu kỳ cao thủ. Chương 841, bàn cờ đại trận cùng tam kiếp tuần hoàn 2, chương 841, bàn cờ đại trận cùng tam kiếp tuần hoàn 2, nhưng hắn Gia Cát tiểu hòa khác biệt, chỉ bằng một tay kinh diễm một thương, hắn ắt có niềm tin cho dù là gặp phải cùng cảnh giới cao thủ, đều có thể trong nháy mắt đánh cho trọng thương. Cho dù là đại tông sư đón hắn một thương, đều chưa hẳn có thể lông tóc không thương. Dạng này chính mình, có thể nói là đại tông sư phía dưới, thực lực nhóm người mạnh mẽ nhất, Tô tiểu tử còn tại lo lắng cái gì? Cũng không thể đưa ra nhường tiểu đạo sĩ truyền thừa tông môn chính là đại tông sư a. Kia trò đùa thật đúng là mở lớn. Không nói đến đại tông sư hiếm thấy trên đời. Chờ một chút, có vẻ như Tô tiểu tử trước đó tại chiến diễn tiệc, cũng đã nói hắn mấy ngày nay là cùng đại tông sư tinh thần học tập lực cách vận dụng đi. Nếu thật là đại tông sư lời nói, hắn vẫn thật là có chút tự rước lấy đủ. Nghĩ tới đây, Gia Cát tiểu hoa để cho ổn thỏa, quyết định chờ chậm chút thời điểm lại cùng Tô Mộc nghe ngóng, đang muốn mở miệng ngăn cản đối phương nói tiếp. Có thể Tô Mộc lời nói cũng đã khoan khoái đi ra, dùng đến được tiện nghi còn khoe mẽ bất đắc dĩ ngữ khí, còn có thể là ai, chính là ta trước đó cùng ngài đề cập tới vị kia đại tông sư, hắn thấy ta căn cốt chắc tuyệt, thiên tư bất phàm, liền đem tông môn chuyển cho ta, đồng thời còn giao cho ta để cho ta đem tông môn phát dương quang đại, ta lại thuận mồm để một câu tiểu đạo sĩ tồn tại, cho nên liền hắn lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng cũng đầy đủ. Mắt thấy Gia Cát tiểu hoa sắc mặt biến xấu hổ, rất nhanh lại vẻ mặt nghiêm mặt, ho nhẹ nói, dạng này à, cái này ngược lại cũng đúng tiểu gia hỏa này cơ duyên. Thấy thế, Tô Mộc cùng Quách Cự Hiệp nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Gia Cát tiên sinh ngày bình thường đều là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, có thể nói là kèm theo cao nhân phong phạm, bây giờ thật vất vả lộ ra dạng này tương phản biểu lộ, nếu để cho người có chút không tiện đánh giá. Tốt, tiếp tục xem tiếp a. Dường như cũng là nhìn ra Tô Mộc trong mắt ý cười, Gia Cát tiểu hoa nguyên bản còn muốn mạnh miệng nói lên hai câu, nhưng lại ý thức được Quách Cự Hiệp cũng tại lưu ý động tĩnh bên này, đành phải coi như thôi, lựa chọn đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến tiểu đạo sĩ trên thân. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu, huống chi là Gia Cát Tiểu Hoa. Tô Mộc rất hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cũng không để cho Gia Cát tiên sinh quá mức khó xử, cũng liền tùy ý đối phương dẫm lên chính mình cung cấp cho mình bậc thang, nhường chuyện này là tiên. Bất quá chuyện này, hắn có thể trò cười Gia Cát tiên sinh ít ra 2 tháng. Quyết định, chờ về đi thời điểm, đem chuyện này cùng Truy Mệnh nâng lên đời miệng, liền đối phương cái kia miệng động, loại này không cần bảo mật tin tức tình báo, nói cho hắn, cũng liền đồng đẳng với thần hầu phủ cùng Túy Nguyệt lâu đều biết. Thầm nghĩ lấy, Tô Mộc ánh mắt cũng là chuyển rời đến trên lôi đài. Nhìn xem đã trở thành cùng loại với kỳ môn cục tồn tại trận pháp cách cục, Tô Mộc trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Thật không hổ là xích tử chi tâm, tại võ đạo phương diện, có thể so sánh cái gì tiên tiên chi thể, thiên sinh kiếm ý cường đại nhiều lắm. Hai người sau nhiều nhất cũng chỉ là trợ giúp võ giả tiết kiệm thời gian, một khi võ giả tu luyện đến tông sư trung kỳ cảnh giới, liền có thể nói là phiên bản con rơi. Mà theo hướng Vũ Điển nói tới, so với giai đoạn trước triển lộ ra một chút không có ý nghĩa thiên phú, tông sư trung kỳ về sau, mới là xích tử chi tâm chân chính bắt đầu phát lực thời điểm. Mà có lẽ là tiểu đạo sĩ xích tử chi tâm quá thuần túy, đến mức đối phương tại hướng Vũ Điển trong miệng kia không có ý nghĩa thiên phú, tại Tô Mộc xem ra cũng là bột cấp bậc. Bất quá vậy mà không có kêu gọi tiên gia tinh linh thân trên A Tô Mộc trước mắt duy nhất không thể nào hiểu được chuyện chính là, vì cái gì tiểu đạo sĩ tại nắm giữ câu linh khiển tướng tình huống hạ, không có kêu gọi tinh linh trợ giúp chính mình chiến đấu. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, tiểu đạo sĩ câu linh khiển tướng vận dụng cực kỳ thuần thục, nếu là mời linh thân trên, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể phát huy ra tinh linh 9.5 trở lên thực lực. Như thế, giải quyết phương Dạ Vũ cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Vẫn là nói, có cái gì đặc biệt nan ngôn chi ẩn. Tô Mộc bước cằm, nhìn xem trên lôi đài tiểu đạo sĩ bởi vì chân khí tiêu hao quá lớn, mà có chút thở hổn hển bộ dáng, cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Nhưng tiểu đạo sĩ cũng không cần hắn lo lắng quá mức, tất nhiên tiện ngư bây giờ đã hao tổn đại lượng chân khí, có thể đồng thời, hắn cũng có thể nhìn ra, tiện ngư bố cục đã kết thúc. Bây giờ lôi đài đã hóa thành kỳ bàn đại trận, trở thành một cái chính thể, trong đó tiêu tán chân khí, liền đủ để duy trì trận pháp tiêu hao. Thậm chí, Phương Dạ Vũ cầm lại bản kích, tới hiện nay đoạn này trong lúc giao thủ, đã lại để cho tiểu đạo sĩ làm ra một cái cơ đến. Tại cờ vây bên trong cấp 4 là lẫn nhau ăn tình huống, có thể bởi vì Phương Dạ Vũ không thông trận pháp, không cách nào điều động trong trận pháp lực lượng cho mình dùng. Đến mức, nguyên bản có thể nhẹ nhõm ứng đối cấp Phương Dạ Vũ đều tại sử dụng chính mình cường hoành man lực cùng chân khí ngạnh kháng xuống tới. Tiêu hao viễn siêu tiểu đạo sĩ, thậm chí còn không chỉ như thế. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc kỳ bàn đại trận, Tô Mộc lại lo lắng ảnh hưởng tới tiểu đạo sĩ bố cục, mà không có dùng chính mình kỳ môn cách cục bao trùm rơi tiểu đạo sĩ cách cục, cũng liền không cách nào từ đó thu hoạch càng nhiều tình báo. Cuối cùng, vẫn là kiến thức nông cạn. Tô Mộc thở dài, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định ra đến, chờ hôm nay qua đi, lại đi tìm hướng Vũ Điển, nhiều hơn bạo đối phương kim tệ. Chính như Tô Mộc phỏng đoán như thế, kỳ bàn đại trận huyền diệu, xa không chỉ nơi này. Liền thấy tiểu đạo sĩ mới vừa rồi còn là thở hồng hộc bộ dáng, có thể theo chiến cuộc chuyển rời, sắc mặt vậy mà một lần nữa hồng nhuận lên. Mà Phương Dạ Vũ phạm vi hoạt động, cũng theo tiểu đạo sĩ cố ý dẫn đạo, biến càng lớn. Thật là Phương Dạ Vũ chính mình có lẽ còn không có phát giác ra được, nhưng ở quan chiến khu, cho dù là loại kia tay trói gà không chặt văn sĩ, cũng nhìn ra chỗ không đúng. Mông Nguyên Sứ thần tựa như là tại lặp lại động tác mới vừa rồi. Có người không xác định nói rằng, theo hắn thị giác đến xem, Phương Dạ Vũ cái thứ nhất hô hấp, xông về trước phòng, đồng thời lấy Hoành Tạo Thiên Quân chi thế, bung ra trong tay bản kích, một cái tay khác thì thao túng một cái khác đoạn kích phòng bị khả năng đến tiến công. Cái thứ hai hô hấp thì là kéo dài Hoành Tạo Thiên Quân kinh lực, bàn tay hướng vào phía trong xoay chuyển, xéo xuống bên trên gọn. Cái thứ ba hô hấp thì là bị tiểu đạo sĩ điều khiển hấp vụ, theo gần như không có khả năng phương vị tập kích, bất đắc dĩ lui về phía sau 3 bước, lại bên cạnh vị né tránh 1 bước. Đợi đến cái thứ tư hô hấp thời điểm, hắn lại là xông về trước phòng, đồng thời lấy Hoành Tạo Thiên Quân chi thế, vung lên trong tay bản kích. Nhìn tựa như là hậu thế hiệp chế cho chơi, hai nhân vật đều có riêng phần mình công kích đáng khớp, tới chính mình hiệp liền bọn tới đối diện vùng chặt mấy đao, sau đó lại lui trở về trên vị trí của mình đứng vững, chờ đối phương công kích đến. Đồng thời, bởi vì tiểu đạo sĩ chiếm cứ sân nhà ưu thế, cho nên so Phương Dạ Vũ nhiều 2 cái kỹ năng bị động. Một là mỗi hiệp tự động né tránh 2 lần công kích, hai là mỗi khi phát động tự động né tránh thời điểm, sẽ hồi phục HP cùng lam lượng. Mà hết thảy này, cuối cùng vẫn là tiểu đạo sĩ tại cái thứ nhất cấp trên cơ sở, làm thứ hai, cái thứ ba cấp chế tạo một cái bản tam kiếp tuần hoàn. Chương 842, Phương Dạ Vũ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 1. Chương 842, Phương Dạ Vũ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 1. Kỳ bàn đại trận, vốn là Phó Thải Lâm căn cứ trên bản cờ quy tắc, lấy đủ loại thế cục, diễn hóa mà ra một môn trận pháp. Tuy nói chỉ có chân chính tinh thông kỳ nghệ võ giả, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực đến. Nhưng cũng không phải là nói không hiểu cờ vây, liền một chút uy lực đều không phát huy ra được. Tiểu đạo sĩ chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, cho nên mới tuyển dụng một bản tàng cuộc, tới làm thành chính mình thi triển kỳ bản đại trận mô bản. Sử dụng mô bản, tất nhiên khiến cho kỳ bản đại trận thiếu sót mấy phần linh động, có thể mang đến giá trị, cũng là thực sự. Lại thêm Phương Dạ Vũ cũng không tinh thông trận pháp, tới hiện nay, cũng còn không có ý thức được mình đã lâm vào kỳ bản đại trận bên trong. Bởi vậy, tiểu đạo sĩ kỳ bản đại trận tất nhiên bày cứng nhắc, nhưng lại cũng không cần lo lắng bị phá giải. Bây giờ, hắn càng là căn cứ mấy ngày nay theo tú tài trong miệng hiểu rõ đến cờ vây quy tắc, trực tiếp căn cứ tàn cuộc thế cục, diễn hóa ra cái bản tam kiếp tuần hoàn. Từ đó dẫn đạo Phương Dạ Vũ tiến hành lặp đi lặp lại công kích, tiếp theo giảm bớt hắn tiêu hao, đồng thời vì hắn về sau bố cục, tranh thủ tới nhiều thời gian hơn. Ngoài ra tam kiếp tuần hoàn tại kỳ bàn đại trận ra chỉ hạ, cũng là diễn hóa ra đặc thù hiệu quả, tức cấp bản thân là công thủ giao thế, ngươi tới ta đi biểu tượng. Kỳ bàn đại trận ở trong tam kiếp tuần hoàn cũng là có cái này một đặc thù, tại cờ vây lĩnh vực ở trong, cho dù là kỳ thủ tài đánh cờ chênh lệch rất xa, nhưng tam kiếp tuần hoàn một khi hình thành, cho dù là tài đánh cờ thấp một phương, chỉ cần chăm chú cẩn thận một chút, cũng chưa chắc sẽ rất nhanh là bại. Có thể võ giả dù sao không cùng cấp tại kỳ thủ, võ giả am hiểu nhất chuyện, không hề nghi ngờ vẫn là lấy lực phá xảo. Vì ngăn ngừa loại này dã man tình huống xuất hiện tại kỳ bàn đại trận bên trong, Phó Thải Lâm tại thôi diễn trận pháp thời điểm, liền đem cái này vấn đề suy tính đi vào. Cho nên, tam kiếp tuần hoàn diễn hóa xuất năng lực đặc thủ, chính là cân bằng. Cân bằng trong trận pháp cả hai chân khí tổng lượng, làm chiến cuộc đối lập cân bằng, hoặc là nói càng thêm thiên vị hướng tinh thông kỳ nghệ một phương, làm cho có thể lấy xảo thủ thắng. Phương Dạ Vũ mặc dù không có ý thức được mình đã lâm vào kỳ bàn đại trận bên trong, từ đó không có hưởng thụ được kỳ bàn đại trận tiền lãi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bị chia đều chân khí. Đương nhiên, nếu là Phương Dạ Vũ tu vi tinh thâm, có thể làm được không để lọt chi thể trình độ, như vậy cho dù là kỳ bàn đại trận, cũng chỉ có thể hấp thu một chút hắn chiêu thức ở giữa tiêu tán đi ra năng lượng. Nhưng là rất đáng tiếc, Phương Dạ Vũ cũng không có cái gọi là không để lọt chi thể, thậm chí vừa vặn tương phản, bởi vì tu vi vừa mới thu được nhảy vọt tiến bộ, đến mức bản thân hắn sẽ rất khó hoàn mỹ nắm giữ tự thân chân khí. Lại thêm thiên ma thánh xá lợi ở trong tàn niệm, đối với hắn cũng tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Cái này cũng khiến cho Phương Dạ Vũ vốn là chịu ảnh hưởng chân khí lực không chế, biến càng thêm hỏng bét. Thậm chí, bởi vì tàn niệm ảnh hưởng, cho đến hiện tại, Phương Dạ Vũ cũng còn không có ý thức được chân khí của mình ngay tại trôi qua. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ lại một lần né tránh qua công kích của mình, Phương Dạ Vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời liền phải cưỡng ép tăng tốc, lấy đạt tới chặn đường tiểu đạo sĩ mục đích. Nhưng mà, hắn đề cao tốc độ, tiểu đạo sĩ giống nhau dùng tới học được từ truy phong tối pháp, tốc độ lại nhanh mấy phần. Phen này biến động, quả thực nhường Phương Dạ Vũ trực tiếp nổi điên. Hắn hiện tại cũng muốn hướng Đại Minh triều đình báo cáo, rõ ràng là công bằng luật võ, vì cái gì còn có thể mượn nhờ tinh linh loại này ngoại lực a? Không sai, Phương Dạ Vũ đem tiểu đạo sĩ bây giờ phát huy, toàn bộ quy công cho tinh linh tác dụng. Nếu không hắn thấy, cho dù là tiểu đạo sĩ thiên tư thông minh, có thể tại cái này tuổi tác, như lợi đạt tới tông sư chi cảnh, nhưng đối phương chân khí cũng tất nhiên không cách nào cùng hắn cùng so sánh. Phải biết, hắn nhưng là cựu vương gia thế tử, bái sư trước đó, liền suốt ngày phục dụng thiên tài địa bảo, tăng thêm ngâm tắm thuốc, trong thân thể đã sớm tích lũy lại đến một tòa không ít bảo sơn. Đợi đến bái sư bảng ban về sau, bởi vì đại sư Minh đã xuất sư, môn phái tài nguyên chuyện đương nhiên hướng hắn nghiêng về, đang đến gần số nhiều thiên ma thánh xá lợi phụ trợ tu luyện phía dưới, hắn mới có tu vi hôm nay. Một cái tiểu thí hải, coi như theo đời trước bắt đầu tu hành, lại thế nào khả năng tại chân khí hùng hậu bên trên cùng hắn loại này nuốt vàng thú như thế tu luyện hình thức cùng so sánh. Lại thêm Phương Dạ Vũ cũng lưu ý tới, tiểu đạo sĩ ngay từ đầu nhưng thật ra là biểu lộ ra kiệt lực bộ dáng, ngược lại là về sau, chiến cuộc càng phát lửa nóng, đối phương trạng thái cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Phương Dạ Vũ suy đoán, đối phương hơn phân nửa chính là vào lúc đó, mượn tinh linh lực lượng. Tinh linh lại như thế nào, một đám xuất sinh mà thôi, làm sao có thể cùng ta cái này một thân khổ tu mà đến tu vi chống lại. Phương Dạ Vũ trong lòng quyết tâm, chân khí chuyển vận càng thêm ra sức. Chân khí dâng trào mà xuống, quanh mình hắc vụ lại thật bị hắn tách ra một bộ phận, tạo thành một chút sơ hở, bị hắn rất nhanh bắt lấy. Chân khí tỏa liên lần nữa cố định tại một đôi hàn thiết đoạn kích phía trên. Liền thấy Phương Dạ Vũ cánh tay đột nhiên phồng lên lên, gấm tứ xuyên ngoại bào, bị chống đến cực hạn, mơ hồ có thể nghe được xé rách thanh âm. Nhưng so với ngoại bào một chút tổn thất, Phương Dạ Vũ thông qua bí pháp kích thích kinh mạch có được lực lượng, càng là khó có thể tưởng tượng. Hai thanh nặng đến hơn 10 cân đoạn kích, bị hắn vung mạnh, hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời, lại có kim châm cắm không vào, nước tắc không lọt thành thế. Tiểu đạo sĩ mặc dù chưa hề khinh địch, nhưng cũng không có nghĩ đến Phương Dạ Vũ lại còn có một chiêu này. Trong lúc nhất thời bị đánh loạn tiết tấu, tam kiếp tuần hoàn, cuối cùng lấy hắn chưa lạc tử mà kết thúc, nhưng cũng may, Phương Dạ Vũ cho đến hiện tại đều không có ý thức được kỳ bản đại trận tồn tại, bởi vậy, cũng không có mượn nhờ kỳ bản đại trận quy tắc quy mô phản công. Cho nên, tiểu đạo sĩ hao tổn cũng không tính nghiêm trọng. Lại thêm hắn tại tam kiếp tuần hoàn quá trình bên trong, đã mịt mờ bố cục, đem bản cờ cục diễn biến càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Tất nhiên hắn còn có một số chi tiết chỗ không có làm được thập toàn thập mỹ, có thể kế tiếp hắn chỉ cần làm từng bước dẫn đạo đối phương tiến công, liền vẫn như cũ có thể mượn nhờ nhàn rỗi lúc đem chi tiết bù đắp. Nghĩ đến, tiểu đạo sĩ bộ pháp nhẹ nhàng, khi thì nazi, khi thì tránh mau, khiến Phương Dạ Vũ công kích lần nữa thất bại. Vì hạn chế Phương Dạ Vũ chân khí tỏa liên, tiểu đạo sĩ trong tay hắc vụ diễn hóa ra cụ thể hình thái, biến thành từng đầu hắc vụ tạo thành trường xà. Đại xà tê minh, tại đoạn kích vung vậy tới thời điểm, linh xảo quấn quanh đi lên, đồng thời mượn bản cờ trường sinh chi thế, lần nữa hấp thu lên Phương Dạ Vũ chân khí, trả lại cho tiểu đạo sĩ, lấy tiến một bước giảm bớt tiêu hao. Quả nhiên là dùng đám kia xúc sinh lực lượng. Phương Dạ Vũ nhìn thấy hắc vụ tạo thành đại xà, kết hợp với lây sứ đoàn hôm qua tạm thời thu tập được tình báo, trong nháy mắt liên tưởng đến Liêu Đông xuất mã gia tộc. Trong đó họ Liêu Thiên gia chính là mãng xá chi thuộc. Tựa hồ là xác nhận trong lòng suy đoán, Phương Dạ Vũ giờ phút này cũng không buồn bực như vậy, mà là sinh ra một câu ngạo nghệ chi ý, mượn tinh linh lực lượng lại có thể thế nào. Hắn nhưng là ma sư bảng bản thân truyền đệ tử, trong tay một đôi đoạn kích, càng là có thần binh chi lợi. Cho dù là tinh linh tự mình hiện thân, hắn cũng không sợ. Chương 842, Phương Dạ Vũ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 2, chương 842, Phương Dạ Vũ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 2, đến chiến. Phương Dạ Vũ giống to một tiếng, vốn là còn chút mệt mỏi thân thể, lần nữa phân chấn. Ngược lại là tiểu đạo sĩ, lúc đầu tràn đầy chân khí, đột nhiên chỉ trệ một cái chớp mắt, hắc vụ không cách nào lại bảo trì ngưng thực trạng thái, bị đoạn kích đánh tan. Nhưng rất nhanh, tiểu đạo sĩ lại tập hợp lại, lần nữa ngưng tụ ra hắc vụ. Đồng thời nhìn thấy cái này lạ lẫm lại quen thuộc thủ đoạn, tiểu đạo sĩ trong lòng cũng là dâng lên một chút hiếu kỳ. Cái này vừa hô, cho dù là quan chiến khu, cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Như là gia các tiên sinh, quét cự hiệp, tô một loại này cao thủ, tự nhiên không có cảm giác gì, cũng là những cái kia ngày bình thường túi đầu tại công văn ở giữa quan văn, có như vậy một cái chớp mắt tức ngực khó thở cảm giác. Đây là quái chiêu gì? Âm ba công sao? Có người suy đoán, cuối cùng vẫn binh bộ tướng lĩnh đưa cho chính xác trả lời, là âm ba công lão tổ tông, chiến trường sát phạt chi thuật, chiến hống. Không nghĩ tới cái này thanh niên lại còn hiểu được dùng chiến hống đoàn tụ thanh thế. Thật sự là không đơn giản a. Một đám binh bộ tướng lĩnh, đối phương Dạ Vũ triển lộ ra thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiến hống. Vân Lâu phía trên, Vân La quận chúa nghi hoặc nhìn về phía Phật Ấn. Phật Ấn cũng không có giấu giếm, cười giải thích nói, chính là đã qua trên chiến trường, đấu tướng thời điểm vận dụng một loại tiểu kỹ xảo, có thể vì chính mình nổi lên khí lực, đồng thời áp chế đối thủ chân khí tuần hoàn, chế tạo sơ hở. Không quá gần đến cho dù là chiến trường chinh phạt, cũng rất ít có đấu tướng câu, bởi vậy chiến hống cũng không có quá nhiều người hiểu được. Hóa ra là dạng này. Vân La quận chúa lộ ra rõ ràng chi sắc, chợt lại triển lộ ra cực đại hứng thú, nhìn về phía Phật Ấn, kia Phật Ấn ngươi biết sao? Phật Ấn nghe nói như thế, bật cười khanh khách, quận chúa, thần dù sao cũng là người trong Phật môn. Ngụ ý, chính là loại chiến trường này sát phạt chi thuật, hắn làm sao lại? Đừng nói là hắn, cho dù là Bảo Long nhất tộc, đều không có lưu truyền hạ loại thủ đoạn này. Cũng liền biên chấn thập đại tướng quân, có lẽ có lưu lại tương quan truyền thừa, nhưng cũng chưa chắc có thể có phương Dạ Vũ thi triển như vậy tinh diệu. Chỉ có thể nói, có đại tông sư tông môn, hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu. Kia Thành Thị Phi ngươi biết sao? Vân La vừa nhìn về phía Thành Thị Phi, bây giờ Thành Thị Phi đã đổi về một thân nam trang, đứng tại Vân La quận chúa sau lưng. Nghe nói như thế, Thành Thị Phi cũng không nhịn được liếc mắt. Hắn đi đâu hiểu được chiến hướng đi. Âm ba công cũng là sẽ một hai loại, bất quá nhưng phạm là sóng âm loại võ học, đối tu vi chân khí yêu cầu đều là cực cao. Vì phòng ngừa về sau Vân La luyện sẽ không theo hắn khóc lóc gom sòm la lộn, Thành Thị Phi cảm thấy vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Lúc này lắc đầu nói, thần cũng không hiểu. Dạng này a? Vân La có chút thất lạc, bởi vì nàng cảm thấy chiến hướng rất thực dụng, đồng thời rất xoái. Cùng thời khắc đó, Lý Đại Trụy thân làm vòng bán kết người chiến thắng, tại mượn nhờ Bảo Long nhất tộc cung cấp liệu thương phủ, khôi phục chân khí sau, cũng là ngồi ở hậu tuyến khu, quan sát trên lôi đài luận võ. Giống nhau, hắn cũng nhận một tiếng này chiến hướng ảnh hưởng. Bất quá so với những người khác, Lý Đại Trụy phản ứng rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, tức không có yếu đối văn thần như vậy tức ngực khó thở, cũng là không giống Tô một bọn người như vậy bất động như núi. Phản ứng của hắn rất kỳ quái, chân khí trong cơ thể chẳng những không có đình trệ, ngược lại đang tiếng gào vang lên một sát na kia, lưu động càng thêm tấn mãnh. Nếu là thừa cơ vung ra một đao, uy lực ít ra để cao bá thành. Cái này cũng có trách, Lý Đại Trụy đạt được, dù sao cũng là quan thánh đế quân truyền thừa, đấu tướng tại lúc ấy là tương đối nhận tôn sùng một loại mô thức chiến tranh. Bởi vậy chiến hống một loại đấu tướng kỹ xảo nhìn mãi quen mắt. Trong đó nổi danh nhất, không ai qua được Trương Phi Trương Tam gia chiến hống, từng sống sờ sờ hủ chết địch tướng. Mà ở dạng này hoàn cảnh lớn ở trong, quan nhị gia cũng rất ít sử dụng chiến hống, nhất là đạt được ngựa xích thố về sau, xưa nay đều là một ngựa buôn tập mà ra, sau đó dựa thế tụ lực, một đao chém xuống. Hắn ngạo khí làm hắn khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Bất quá ngạo cũng không đại biểu xuẩn, quan công mặc dù rất ít cũng khinh thường sử dụng chiến hống, nhưng cũng không muốn bởi vậy rơi mất trạng thái, cho nên nghiên cứu ra không nhìn chiến hống, thậm chí phản mượn kỳ lực kỹ xảo. Lý Đại Trụy mặc dù không có trực tiếp đạt được cái này một bộ phận truyền thừa, nhưng lại ở trong giấc mộng, lấy quan công chi thân, kinh nghiệm lớn nhỏ mấy chục chiến, sớm đã tại trong lúc vô hình, gián tiếp học xong loại kỹ xảo này. Đến mức hắn bây giờ nhìn kia phát ra chiến hống người, trong lòng cũng là vô ý thức dâng lên đối phương bất quá là cắm tiêu bán đầu hạ người cảm giác. Sân đấu võ bên trên, Phương Dạ Vũ lấy chiến hống, trọng chỉnh khí thế, tạm thời đè xuống tà niệm ảnh hưởng, khiến cho kích phát một lần nữa có chứng pháp. Nhưng mà tiểu đạo sĩ đã thừa dịp vừa mới thời cơ, hoàn thiện kỳ bản đại trận về sau hướng đi. Chính như nện dệt tốt mạng, chỉ đợi con mồi mắc câu. Phương Dạ Vũ mới đầu còn có thể càng đánh càng hăng, nhưng theo thời gian tôi diễn, chân khí trong cơ thể sắp thấy đáy, trong ngày thường có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng vận dụng tự nhiên song kích, cũng biến thành vô cùng nặng nề. Tất cả dường như lại tái hiện ma môn thi đấu ngày. Âm quý phái ra hỏa, cũng là như tiểu đạo sĩ như vậy, lấy xảo phá lực, cuối cùng lấy tiêu hao chiến thắng được giao đấu. Leng keng, một chi đoàn kích bị hắc vụ đánh rất trên mặt đất, Phương Dạ Vũ vừa muốn vung lên mặt khác một chi đoàn kích trở về thủ, lại cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị hắc vụ hóa thành lưỡi kiếm, nằm ngang ở trên cổ. Luận võ kết thúc. Phương Dạ Vũ nhìn xem cách mình gần trong gang tấc hắc vụ, lại nhìn mắt tiểu đạo sĩ, mặc dù đã nhận định đối phương là mượn tinh linh lực lượng, nhưng vẫn là có chút không cam tâm. Tiểu đạo sĩ thì là tại Bảo Long nhất tộc linh linh thọ tuyên bố luận võ thắng bại về sau, thu hồi hắc vụ, lễ phép hướng Phương Dạ Vũ thi lễ một cái. Thấy đối phương hình như có chút khó mà tiếp nhận, hắn nghĩ ra ngoài hảo tâm, vẫn là an ủi, kỳ thật ngươi đã rất lợi hại. Cái gì? Phương Dạ Vũ lấy lại tinh thần, nghe được tiểu đạo sĩ lời nói, sửng sốt một cái chớp mắt, mà hậu tâm bên trong bắt đầu sinh ra khuất nhục cảm giác. Mượn nhờ tinh linh chi lực thắng hắn còn không tính, lại còn nghĩ đến muốn sau trận đấu trào phúng. Tiểu đạo sĩ thì nhìn thấy trên mặt hắn cảm xúc có chút chuyển biến tốt đẹp, tưởng rằng an ủi của mình có hiệu quả, tiếp tục nói, nếu không phải lấy xảo, lấy chân khí của ngươi nội tình, ta là rất khó cầm xuống trận luận võ này thắng lợi. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, nếu không phải mượn tinh linh chi lực, ta há lại sẽ bại vào tay ngươi. Phương Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhặt lên binh khí của mình. Lần này, đến Thiên Tiểu đạo sĩ ngây ngẩn cả người, tinh linh chi lực, ta chưa bao giờ dùng qua. Nghe nói như thế, Phương Dạ Vũ giống như là sù lông lên mèo như thế, cảm xúc kích động nói, đừng nói giỡn. Ngươi làm sao có thể không có mượn dùng tinh linh chi lực? Không trách hắn phản ứng kịch liệt như thế, thân là ma môn thiên tiêu, lại bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, tóm lại vẫn là để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích. Tại tiểu đạo sĩ mở miệng trước đó, hắn còn có thể dùng đối phương mượn tinh linh chi lực, thắng mà không võ loại lý do này tới dỗ dành chính mình. Kết quả ngươi nói với hắn vô dụng, là bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự thắng hắn. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp thu được a? Chương 843, hảo tâm lại làm chuyện xấu tiểu đạo sĩ, 1, chương 843, hảo tâm lại làm chuyện xấu tiểu đạo sĩ, 1, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Phương Dạ Vũ còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, trên mặt toát ra vẻ dữ tợn, nguyên bản nho nhã cùng khí phách, giờ phút này nửa điểm cũng nhìn không ra đến, ngược lại giống như là một cái cố chấp tới cực điểm bệnh tâm thần người bệnh. Vân Lâu phía trên, hoàng thượng thấy thật tốt, đột nhiên nhìn thấy Phương Dạ Vũ tựa hồ là đang phát bệnh, chần chờ một cái chớp mắt sau, vẫn là nhìn về phía Phật Ấn, "Phật Ấn, kia Mông Nguyên phó sứ thế nào?" Hắn kỳ thật muốn hỏi chính là kia Mông Nguyên phó sứ phát bệnh cùng Tô Mộc có vấn đề hay không. Dù sao hắn cùng Phật Ấn, là vì số không nhiều nhìn thấy Tô Mộc bản kế hoạch toàn bộ diện mạo người, biết Phương Dạ Vũ là trong đó không thể thiếu một cái nhân vật trọng yếu. Với lúc vẫn là bây giờ cái này trọng yếu tiết điểm, dù là hoàng thượng, cũng rất khó không nghi ngờ là Tô Mộc động cái gì tay chân. Đương nhiên, hoàng thượng chân chính lo lắng chính là, nếu thật là Tô Mộc động tay chân, Phương Dạ Vũ tại trước mặt mọi người biểu lộ ra dị sắc, có thể hay không bị bắt được sơ hở, dẫn đến dẫn lửa thiêu thân. Cố Hữu câu hỏi này, Phật Ấn chăm chú nhìn hồi lâu, lúc này mới không chắc chắn lắm nói, tựa hồ là tâm cảnh xảy ra vấn đề. Phật Ấn cũng là biết ma môn công pháp tệ nạn, càng là cao thâm tinh diệu ma môn công pháp, đối người tu luyện yêu cầu liền càng cao, nếu như người tu luyện không phù hợp công pháp điều kiện tu luyện, mà gượng ép tu luyện công pháp, động một tí liền sẽ tinh thần thất thường. Rất như là Phương Dạ Vũ bây giờ tình huống. Tâm cảnh sao? Hoàng thượng đối với cái này cũng không hiểu rõ, hắn bây giờ cũng chỉ là võ đạo nhập môn mà thôi, còn không có tiếp xúc đến tâm cảnh cái này cao thâm từ ngữ. Phải là? Phật Ấn lại nhìn một hồi, càng thêm xác định gật gật đầu, thần nghe nói ma môn có một chí bảo tên là Tà Đế Xá Lợi, là lịch đại Tà Đế trưởng quản, ngoài ra còn có một vật tên là Thiên Ma Thánh Xá Lợi, trong đó hội tụ ma môn lịch đại cao nhân tinh phách cùng ý chí, ma môn võ giả có thể mượn từ bên trong tinh phách tăng trưởng tu vi của mình, nhưng đồng dạng cũng sẽ nhận ma môn tiền bối ý chí ảnh hưởng, dẫn đến tinh thần thất thường. Hoàng thượng nghe được Thiên Ma Thánh Xá Lợi có thể tăng trưởng tu vi thời điểm, ánh mắt có hơi hơi sáng. Phải biết, đối với võ giả mà nói, thống khổ nhất giai đoạn, không ai qua được góp nhặt chân khí thời kỳ, ngoại trừ phục dụng thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu cứng rắn mài. Hoàng cung đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thiên tài địa bảo, khả năng đủ được thu giấu ở trong hoàng cung, không nghi ngờ gì đều là đỉnh cấp bảo tài, căn bản không phải hoàng thượng loại này mới nhập môn võ giả có thể ứng dụng. Cho nên, đối với Thiên Ma Thánh Xá Lợi loại tăng trưởng này tu vi bảo vật, hắn vẫn là toát ra một chút hứng thú. Nhưng ở nghe được Phật Ấn nói đến Thiên Ma Thánh Xá Lợi tác dụng phụ sau, hắn quả quyết thu hồi lòng hiếu kỳ, cũng hướng phía một bên Vân La cảnh cáo một câu, "Vân La, tu luyện muốn một bước một cái dấu chân, nhất định không thể suy nghĩ những tà môn ngoại đạo này." Hắn nhưng là chú ý tới, Vân La đang nghe Thiên Ma Thánh Xá Lợi thời điểm, lộ ra giống như hắn biểu lộ. Vân La đối hoàng thượng lời nói, tất nhiên là xem thường. Một bước một cái dấu chân. Kia thành thị phi thế nào vừa tiếp xúc tu luyện liền trực tiếp bay lên trời. Bất quá nàng lần này cũng là không có cố ý vi phạm hoàng thượng nghịch phản tâm lý, dù sao Thiên Ma Thánh Xá Lợi có thể ảnh hưởng người ý chí, đây là không mở ra được đùa giỡn. Cùng lúc đó, trên lôi đài, tiểu đạo sĩ giống nhau chú ý tới Phương Dạ Vũ tinh thần vấn đề, đang chuẩn bị nói cái gì, ổn định một chút đối phương cảm xúc. Một bên Linh Linh thỏ lại là hướng phía Phương Dạ Vũ, lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, vị này tuyển thủ, thắng bại đã phân, nhanh trở lại khu nghỉ ngơi, nhận lấy liệu thương phủ khôi phục chân khí cùng thương thế, không được làm một chút chuyện ngu xuẩn. Bảo Long nhất tộc chức trách chính là bảo hộ hoàng thượng, đồng thời cũng bảo hộ lấy hoàng gia uy nghiêm. Nếu là người bên ngoài, nàng có lẽ còn có thể nhỏ giọng thì thầm khuyên bên trên một câu, có thể Phương Dạ Vũ là Mông Nguyên sứ đoàn phó sứ, Mông Nguyên cùng đại mình quan hệ, có thể còn lâu mới được xưng là một cái chữ tốt. Nếu để cho đối phương trong hoàng cung náo sự, vô luận như thế nào xử lý, cuối cùng đều muốn hao tổn hoàng thất mặt mũi. Nhưng Phương Dạ Vũ lại giống như là không có nghe thấy như thế, hai tay đè xuống đầu của mình, ý đồ để cho mình suy nghĩ biến rõ ràng một chút, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, "Không, không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta, ta rõ ràng đều trông thấy chân khí của ngươi biến hóa thành hình dáng, làm sao có thể không có triệu hoán tinh linh phụ thân? Đây chẳng qua là bình thường nhất vận dụng chân khí a." Tiểu đạo sĩ vô tội mở miệng. Hắn rất khó lý giải, vì cái gì giống nhau có thể dùng chân khí biến hóa xiển xích Phương Dạ Vũ, sẽ không có cách nào lý giải hắn dùng chân khí biến hóa đại xà tình huống. Nghe được tiểu đạo sĩ lời nói, Phương Dạ Vũ đột nhiên trầm mặt lại. Bất quá Linh Linh thỏ chú ý tới, đối phương cảm xúc chẳng những không có bình phục lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Không khỏi quét mắt tiểu đạo sĩ phương hướng, ném một cái im lặng ánh mắt. Ngươi vẫn là nói ít vài câu ai? Có thể chẳng lẽ không phải hắn chủ động mở miệng hỏi thăm sao? Tiểu đạo sĩ có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác, hắn tiếp thụ qua dạy bảo nói cho hắn biết, người khác mở miệng hỏi thăm, nhưng ngươi giữ im lặng không để ý tới, là một cái mười phần thất lễ chuyện. Tiểu đạo sĩ lại là không biết rõ, hắn vừa mới nhẹ nhàng một câu, đối phương Dạ Vũ tổn thương lớn đến mức nào? Bình thường nhất vận dụng chân khí, hắn chân khí toàn liên, rõ ràng là phòng theo lấy sư tổ tinh thần lực tạo vật, cải biến mà đến cao giai chân khí hóa hình pháp môn. Không những thao túng điều khiển như cánh tay, chính là trình độ chắc chắn, cũng muốn hơn xa tinh thiết. Ngươi vậy mà nói đây là bình thường nhất vận dụng chân khí. Phương Dạ Vũ mong muốn phản bác, thậm chí về đối một câu không kiến thức đồ nhà quê, nhưng rất nhanh, trong đầu hắn vô cùng hợp với tình hình nổi lên tiểu đạo sĩ dùng chân khí hắc vụ ngưng tụ ra đại xà hình bóng hình tượng. Nếu như hắn lúc ấy không có nhìn lầm, tiểu đạo sĩ chân khí hắc vụ hóa thành đại xà, không những so với hắn xiển xích muốn rắn chắc, linh động, thậm chí còn so với hắn chân khí tỏa liên cẩn thận không ít. Trong đó chiến lệnh, giống như phôi thô phòng so sánh bìa cứng phòng. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ lại, cái này khiến hắn tự ngạo cao giai chân khí hóa vật pháp môn, tại người khác xem ra, chỉ là phân loại làm bình thường nhất sao? Chẳng lẽ lại, đã từng ma môn đồng đạo đối với hắn sáng tạo thiên phú tán dương, đều chỉ là xem ở hắn ma sư thân truyền về mặt thân phận. Bản thân hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ lấy bảng hoàng lá chất dinh dưỡng, cực nhanh trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Trong ngày thường những cái kia thu được thổi phồng hình tượng, một vài bức hiện ra tại trong đầu của hắn, nhưng lại đem chân thực một mặt hiện lộ ra. Giả, đều là giả. Bất quá, ngay tại Phương Dạ Vũ lâm vào bản thân hoài nghi cũng sắp không cách nào tự kiềm chế thời điểm, tại trong đầu của hắn, một cỗ cảm giác mát mẻ lan tràn ra, nhường hắn lần nữa khôi phục năng lực suy tính. Cũng tìm tới tiểu đạo sĩ một cái sơ hở. Chương 843, hảo tâm lại làm chuyện xấu tiểu đạo sĩ, 2, chương 843, hảo tâm lại làm chuyện xấu tiểu đạo sĩ, 2, không, không đúng. Phương Dạ Vũ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu đạo sĩ phương hướng, nguyên bản sáng tỏ thanh tịnh con người, giờ phút này đã hiện đầy máu đỏ kia, nhưng hắn trạng thái lại so vừa rồi tốt hơn rất nhiều, khoe miệng rồi lên không nhỏ đường cong, ngươi vẫn là đang gạt ta. Ân. Tiểu đạo sĩ nghi ngờ, hắn làm sao lại lừa hắn? Sau đó, chỉ thấy Phương Dạ Vũ vẻ mặt chắc chắn nói, nếu không phải mượn tinh linh lực lượng, lấy chân khí của ngươi tu vi, làm sao có thể cùng ta căng thẳng thời gian lâu như vậy? Đề cập tu vi chân khí, Phương Dạ Vũ trong đầu lại hiện ra một bức tranh, kia là tiểu đạo sĩ trên mặt bày biện ra vẻ mệt mỏi thời điểm. Tiểu đạo sĩ thì là giật mình minh ngộ tới, thì ra hiểu lầm nguyên nhân gây ra là ở chỗ này a đã có hiểu lầm, liền phải nói rõ, miễn cho hiểu lầm làm sâu thêm. Đây là tiểu đạo sĩ cho rằng chuyện chính xác, lúc này, hắn liền giải thích lên, kỳ thật đây là trận pháp một loại hiệu quả rồi. Trận pháp? Phương Dạ Vũ khẽ giật mình. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, trận pháp cụ thể danh tự ta không hiểu rõ lắm, bất quá ta xưng hô nó là kỳ bản đại trận, là một loại có thể đem trên bản cờ đủ loại thế cục diễn hóa xuất hiệu quả đặc biệt, cũng vì người sử dụng một loại thủ đoạn. Ta sở dĩ có thể cùng ngươi căng thẳng thời gian lâu như vậy, đồng thời chân khí không giảm trái lại còn tăng, tất cả đều là nương tựa theo trong đó tuần hoàn kiếp cùng trường sinh hai loại hiệu quả đặc biệt. Tuần hoàn kiếp, trường sinh. Cụ thể giải thích có hơi phiền toái, bất quá ta có thể nói cho ngươi nói chuyện hiệu quả. Tiểu đạo sĩ không có giấu giếm, trực tiếp đem hai người cân bằng hai phe địch ta hiệu quả đặc biệt đơn giản giải thích một chút. Nghe xong giải thích, mặc dù Phương Dạ Vũ nghi hoặc bị đánh tiêu tan, có thể đồng thời cũng làm cho hắn lâm vào càng sâu bản thân hoài nghi ở trong. Chính mình có phải thật vậy hay không hết có thuốc chữa? Liên bị địch nhân lợi dụng chân khí đều không có phát giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, chân khí của hắn tiêu hao hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ. Tiểu đạo sĩ tựa hồ là phát hiện Phương Dạ Vũ cảm xúc có chỗ bình phục, còn tưởng rằng là giải thích của mình có hiệu quả, lại tiếp tục ca nổi lên, ngươi hẳn là bị cái gì đồ vật ảnh hưởng a? Ta có thể cảm giác được, tâm tình của ngươi không phải rất ổn định, nếu không cũng sẽ không tại ngay từ đầu thời điểm, liền đối ta đuổi đánh tới cùng. Bây giờ trở về nhớ tới, nếu không phải ngươi đuổi đánh tới cùng, để cho ta có thể hướng dẫn theo đà phát triển, quy hoạch ra kỳ bản đại trận hình dáng, chỉ sợ bằng vào ta chân khí tu vi, cho dù là có thể đem kỳ bản đại trận cụ tượng đi ra, chỉ sợ cũng phải bởi vì chân khí tiêu hao quá độ mà lộ ra không nhỏ sơ hở. Tiểu đạo sĩ nói, cũng bắt đầu đánh giá lại lên, hắn thấy mình có thể thắng được, vẫn là thành phần vận khí chiếm đa số, cũng không thể giải thích do hắn ngạnh thực lực muốn nghiền ép Phương Dạ Vũ. Nhưng lời này tại Phương Dạ Vũ nghe tới, lại là mười phần trào phúng. Hợp lấy thua nguyên nhân căn bản, vẫn là chính ta phạm xuẩn. Mặc dù cái này cũng có tán thành hắn thực lực hàm nghĩa, nhưng bại bởi một cái không có mượn nhờ tinh linh lực lượng, thuần dựa vào chính mình bản sự, còn nhỏ chính mình mười mấy tuổi tiểu hải tử, bản thân cũng không phải là cái gì quang vinh chuyện a. Tiểu đạo sĩ dường như cũng là ý thức được lời nói của mình không làm, đội bằng nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi, ta tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, vẫn có một ít tự nhận là không tệ ý nghĩ, sau đó, hắn liền đem chính mình trên lôi đài, là như thế nào mượn nhờ Phương Dạ Vũ thế công, một lần hành động đem hắc vụ giải toàn trường, hoàn thành bố cục chuyện nói ra. Ngoài ra, còn có hắn cố ý đem đoàn kích mang lệnh, mà không phải trực tiếp bỏ rơi lôi đài, nó mục đích chính là dụ làm Phương Dạ Vũ đi vào bẫy dập của mình. Nói ngắn gọn, không hoàn toàn là bởi vì ngươi quá ngu ngốc, ta còn là dùng đầu óc. Nhưng tại Phương Dạ Vũ nghe tới, cái kia vốn là vết thương chồng chất lòng tự trọng, hoàn toàn hỏng mất. Chính mình thậm chí ngay cả một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử cho xiết đều không có xem đấu. Có thể nói chỉ chút này, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Tiểu đạo sĩ lời còn chưa nói hết, Phương Dạ Vũ lại đột nhiên nắm chặt bản kích, hướng phía tiểu đạo sĩ vọt tới, ta không tin. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Dừng tay. Linh Linh thỏ trách móc một tiếng, đồng thời dưới chân vận chuyển chân khí, liền phải đem hắn chặn lại. Tiểu đạo sĩ giống nhau lộ ra hốt hoảng biểu lộ, hô lớn, không cần. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Dạ Vũ đã vọt tới phụ cận, cho dù Linh Linh thỏ phản ứng kịp thời, có thể tóm lại vẫn là chậm nửa bước. Nhưng mà, tại sắp đắc thủ một sát na, Phương Dạ Vũ lại có chút nghi hoặc. Hắn có thể phân biệt ra được tiểu đạo sĩ trong mắt bối rối thần sắc, nhưng lại chưa từ đó nhìn ra sinh tử thời khắc hấp hối hoảng sợ cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phương Dạ Vũ tư duy bỗng nhiên biến rất là trì trệ. Động tác trên tay mặc dù không có chậm chạp nửa phần, nhưng ngay một khắc này, một cỗ bất luận là mức độ đậm đặc, vẫn là quy mô đều viễn siêu trước đó hấp vụ, từ tiểu đạo sĩ cái bóng ở trong phun ra ngoài. trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hư ảo nhưng lại vô cùng ngưng thực thân ảnh, liền thấy người kia cầm trong tay một thanh đoạn kiếm, lấy kiếm nhọn không sai chút nào địa điểm tại đoạn kích đỉnh, thuận tiện dường như cây kim so với cọng râu đồng dạng, tại đem không trung sừng lên lực. Kia hư ảo hắc vụ thân ảnh còn không có gì phản ứng, ngược lại là chiếm cứ tiên cơ ưu thế, lại vọt tới trước xúc thế phương Dạ Vũ, cảm nhận được một cỗ bàng bạc cự lực theo đoạn kích phía trên phản hồi tới, liền nghe răng rắc một tiếng, trên cổ tay của hắn nhiều hơn một đầu dây đỏ, giống như là bị vô hình lưỡi dao xẹt qua. Lực đạo cũng không còn cách nào quán thâu tới bàn tay phía trên, đoạn kích theo trong lòng bàn tay trượt xuống, lại nặng nề nện xuống đất. Kia hắc vụ tạo thành thân ảnh còn muốn hung hăng phong tiến lên, lấy rất kích chi thế, mong muốn cầm trong tay đoạn kiếm xuyên vào Phương Dạ Vũ lồng ngực, hoàn thành tuyệt sát một kiếm. Tiểu đạo sĩ lại là lần nữa lớn tiếng kêu lên, ta nói, dừng tay. Mũi kiếm tại khoảng cách Phương Dạ Vũ chỉ có chỉ trong gang tấc lúc dừng lại, hắc vụ thân ảnh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Cũng không phải là câu linh khiển tướng tác dụng, mà là bản thân hắn sẽ không vi phạm tiểu đạo sĩ ý chí. Phương Dạ Vũ lại phản phất tại thời khắc sinh tử đi một lượt, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉnh hậu cong đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đánh mất khí lực giống như nửa quỳ trên mặt đất. Cho dù là cổ tay máu tươi dâng trào, cũng là không có phản ứng. Linh Linh thỏ hơi kinh ngạc mà liếc nhìn tiểu đạo sĩ, không ngờ đối phương lại còn có loại thủ đoạn này, bất quá nghĩ đến Tô Một cùng phong thần thuật sau, nàng cũng liền bình thường trở lại. Hơn phân nửa là không yên lòng, cho nên cho đứa nhỏ này trên thân cũng lưu lại phòng hộ thủ đoạn, a thầm nghĩ lấy, nàng cũng không có đem Phương Dạ Vũ xem nhẹ, mặc dù chủ quan bên trên, nàng cũng không muốn để ý tới Phương Dạ Vũ chết sống. Nhưng đối phương dù sao cũng là Mông Nguyên phó sứ, lại là Mông Hoàng thế hệ con cháu, nếu là chết tại Đại Minh hoàng cung, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền bái. Linh Linh tỏ đành phải đè xuống bất mãn trong lòng, không tình nguyện lấy ra một đạo liệu thương phủ, cho đối phương chuyển vận mức thấp nhất độ sinh cơ, đơn giản chữa khỏi thương thế sau, quả quyết ngừng sinh cơ chuyển vận, không tiếp tục lãng phí một tơ một hào. Mà hậu chiêu hô tới hai cái thị vệ, để bọn hắn dơ lên Phương Dạ Vũ, đem nó đưa về Mông Nguyên sứ đoàn. Chương 844, Võ Trạng Nguyên, 1, chương 844, Võ Trạng Nguyên, 1, thấy có thị vệ đến đây đem hắn dựng lên, Phương Dạ Vũ cũng không có lựa chọn chống cự. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều sa vào đến bản thân hoài nghi ở trong. Hắc vụ biến hóa ra bảo hộ linh đâm ra một kiếm kia, chẳng những đem hắn toàn bộ kiêu ngạo nghiền nát đến không còn một mảnh, đồng thời cũng tại nói cho hắn biết, tiểu đạo sĩ lời nói không hoa. Đối phương thật không có mượn nhờ bảo hộ linh lực lượng, nếu không chính là hắn không có nhận tà niệm ảnh hưởng, cũng quyết định kiên trì không đến hiện tại. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không thể nào tiếp thu được hiện thực. Hắn thất bại bởi một cái ấu học tiểu nhi, cho dù đối phương mượn trận pháp chi thế, có thể đó cũng là người ta bản sự. Không giống với tinh linh một loại bảo hộ linh. Trận pháp chính là mượn nhờ thiên địa chi thế, tất nhiên xem như ngoại lực, có thể hắn thân làm tông sư võ giả, một chiêu một thức cũng có thể kéo theo thiên địa nguyên khí, cái này chẳng lẽ cũng không phải là ngoại lực. Hắn bại, bị bại triệt triệt để. Tâm cảnh gặp khó về sau, Phương Dạ Vũ vốn hẳn nên như vậy sa sút tinh thần xuống dưới, cũng duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà, ngay tại hắn về tới sứ đoàn quan chiến tịch về sau, nhìn xem một lần nữa tu chỉnh lôi đài, cùng cái kia còn không có hoàn toàn thanh lý đi ra từng đạo vết cắt, ký ức lần nữa phun ra ngoài. Những cái kia đều là ta tạo thành. Phương Dạ Vũ khẽ giật mình, hắn giờ phút này cũng là có thể ổn định lại tâm thần, hồi ức tiểu đạo sĩ vừa rồi nói lời nói. Nếu không phải hắn bị cảm xúc chi phối, trạng thái tinh thần không tốt, chưa hẳn có thể khiến cho đối phương dễ dàng như thế bố trí xuống trận pháp. Trong óc, một cú cảm giác mát mẻ hiện ra đến. Phương Dạ Vũ rất nhanh lại lắc đầu, thua chính là thua, biết hổ thẹn sau đó dũng, biết yếu mà đủ cường, tương lai mới có được trở về cơ hội. Ngược lại là hiện nay không thừa nhận chính mình thua, mà tìm rất nhiều lý do tự an ủi mình, mới thật sự là thất bại thảm hại, tương lai cũng không còn được trở về khả năng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Dạ Vũ bình tâm tĩnh khí, vận chuyển tâm pháp thừa dịp tu chỉnh giai đoạn, đem tính cả xá lợi tinh nguyên cùng nhau hút vào thể nội tạp niệm, một chút xíu bóc ra đi. Tuy nói băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, mong muốn hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng hắn vừa mới dù sao cũng là Hồng Đại Minh quý cũ, vì phòng ngừa Đại Minh triều đình tại đàm phán lúc cầm chuyện này nói sự tình, hắn kế tiếp còn muốn đi một chuyến Đại Minh hoàng đế vị trí Vân Lâu, chủ động tạ lỗi. Đến lúc đó, Đại Minh hoàng đế do thân phận hạn chế, tất nhiên sẽ không nói thứ gì, có thể hắn cũng muốn tránh cho tà niệm lần nữa ảnh hưởng tâm tình của mình, mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đem chuyện đẩy lên không thể không tình trạng. Rất nhanh, Phương Dạ Vũ điều chỉnh tốt trạng thái, chợt tìm tới Bùi Củ, nhường mang chính mình tiến về Vân Lâu. Bùi Củ cũng là biết Phương Dạ Vũ chuyến này dụng ý, không có cự tuyệt, bất quá ở trên đường thời điểm, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở, thế tử trong khoảng thời gian này, ứng nhiều một ít thời gian tu thân dưỡng tính, miễn cho tẩu hỏa nhập ma, lại khó xoay người. Cần tuân Bùi đại nhân dạy bảo. Phương Dạ Vũ khiêm tốn đáp ứng, đồng thời cũng là một trận hoảng sợ, Bùi Củ đều nói như vậy, có thể nghĩ hắn vừa rồi tình huống chi nguy hiểm. Kế tiếp, vẫn là học sư phụ lão nhân gia ông ta, nghiên tập một chút cổ tịch kinh điển tốt. Không bao lâu, hai người tại vệ binh dẫn dắt hạ, leo lên Vân Lâu, chính như Phương Dạ Vũ dự đoán như vậy, hoàng thượng cũng không có bởi vì điểm này việc nhỏ thì trách tội với hắn, chỉ là mịt mờ gõ vài câu. Đối với cái này, bất luận là Phương Dạ Vũ vẫn là Bùi Củ, đều không có để ở trong lòng. Lại là nói nhảm hai câu, thấy sau cùng tổng quyết tái bắt đầu, hai người liền chủ động đưa ra cáo lui, hạ Vân Lâu. Một bên khác, trên diễn võ trường, Lý Đại Truy nhìn đứng ở chính mình đối diện tiện ngư, do dự mãi, cũng là không cách nào làm thật. Vẫn là tiểu đạo sĩ thuyết phục vài câu, hai người mới là giao thủ với nhau. Lý Đại Truy mới đầu còn thu lực, nhưng tại nhìn thấy tiểu đạo sĩ đã giống một ván trước như vậy, bố trí xuống trận pháp, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Hắn không hiểu cờ, càng không hiểu trận. nhưng nghe qua tiểu đạo sĩ giải thích, Lý Đại Trụy cũng minh bạch một khi nhường tiểu đạo sĩ bày ra kỳ bàn đại trận, chính là hắn thực lực hôm nay, mong muốn thắng được đối phương, đều không phải là một cái chuyện dễ dàng. Lập tức, mặc dù đao pháp vẫn có lưu thủ, nhưng tóm lại vẫn là sắc bén. Đợi đến Vương Dạ Vũ trở về quan chiến tịch sau, nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy xuất đao có chương pháp, tiết tấu chiến đấu đem khống rất không tệ Lý Đại Trụy, đã vững vàng đem tiểu đạo sĩ chế trụ. Trong lúc nhất thời, không khỏi sinh ra một cô bi phẫn cảm giác. Vừa rồi đánh ta thời điểm cũng không phải như vậy a. Bất quá Phương Dạ Vũ cũng biết, tiểu đạo sĩ sở dĩ đánh chính mình thời điểm, biểu hiện ra một bộ thần uy khó cản bộ dáng, mấu chốt vẫn là mình giai đoạn trước bị nắm mũi dẫn đi, trợ giúp đối phương trên lôi đài khắc họa ra kỳ bản đại trận hình thức ban đầu. Nếu không, chính mình hơn phân nửa cũng có thể giống cái này tên béo da đen đồng dạng, đem đối thủ vững vàng ngăn chặn. A đang nghĩ ngợi, Phương Dạ Vũ chợt nghe hét lớn một tiếng, chợt phát giác được chân khí trong cơ thể vận hành đều biến trì trệ xuống tới, không khỏi khẽ giật mình. Cái này tiếng giống thế nào còn có chút quen thuộc đâu. Chờ một chút, đây không phải ta chiến hôm sao? Phương Dạ Vũ đột nhiên phát giác tới, không dám tin nhìn về phía tiểu đạo sĩ phương hướng, đừng nói cho hắn, đối phương chỉ là gặp hắn thi triển qua một lần, liền đem chiến hống học được đã qua. Chấn kinh sau khi, Phương Dạ Vũ cũng có chút thoải mái. Hắn không sợ tiểu đạo sĩ tiên phú cao, ngược lại là sợ đối phương tiên phú thường thường. Nếu là cái trước, mặc dù hắn sẽ không xảy ra ra tuy bại nhưng mình cảm giác, nhưng biết chính mình bại bởi một cái trước nay chưa từng có yêu nghiệt thiên tài, tóm lại trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Nếu là cái sau, vậy hắn mới có thể hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Nhưng rất nhanh, Phương Dạ Vũ lại là khẽ giật mình, hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia mập mạp chẳng những không có nhận chiến hướng ảnh hưởng, ngược lại đao thế càng hung hiểm hơn. Đây là tình huống như thế nào? Phương Dạ Vũ có chút không thể nào hiểu được, phải biết, hắn chiến hướng tuyệt kỹ, thật là ma sư cung truyền thừa, tương truyền có thể ngược dòng tìm hiểu tới Tam Quốc thời kỳ. Nói là đương kim trên đời, cao minh nhất chiến hướng cũng không đủ. Tiểu đạo sĩ thanh âm mặc dù non nớt chút, có thể đã có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nghĩ đến cũng không phải mới nhập môn trình độ. Cái kia mập mạp dựa vào cái gì không bị ảnh hưởng a? Hắn không nghĩ ra, nếu nói tiện ngư là cái gì trăm năm khó gặp thiên tài, hắn nhận. Nhưng này mập mạp không phải liền là một cái tam lưu khách sạn đầu bếp sao? Dựa vào cái gì như vậy Vũ Dũng? Tiểu đạo sĩ dường như cũng không có dự liệu được Lý Đại Trụy chẳng những không có nhận chiến hướng ảnh hưởng, ngược lại còn càng thêm dũng mãnh, trong lúc nhất thời, tiết tấu đều có chút loạn. Bị Lý Đại Trụy thừa thắng xông lên. Phía sau tình hình chiến đấu, Phương Dạ Vũ liền không có chú ý, vừa rồi một màn kia, tại hắn thật vất vả bình phục lại nội tâm ở trong, lại là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Một cái tiểu đạo sĩ thì cũng thôi đi. Tên này đều chưa biết đầu bếp thế nào cũng lợi hại như vậy. Chương 844, Võ Trạng Nguyên 2, chương 844, Võ Trạng Nguyên 2, tiểu đạo sĩ thắng qua hắn, nhưng lại ở đằng kia đầu bếp trong tay kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói hắn đường đường ma môn thiên tiêu, tới cuối cùng còn không sánh bằng một cái đầu bếp. Thế tử Phương Dạ Vũ cảm giác có người muốn đưa bàn tay khoác lên đầu vai của mình, vô ý thức tránh khỏi đến, ngay sau đó mới là hậu chi hậu giác, nhìn về phía Bùi Củ phương hướng, xin lỗi giọng nói, bản thế tử có chút thất thố, mong rằng Bùi đại nhân thứ lỗi. Bùi Củ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cũng là lộ ra nụ cười, cũng không có để ở trong lòng, ngược lại an ủi, thế tử cũng không cần tự coi nhẹ mình, ma sư cung công phu, tóm lại không lấy chiêu thức tăng trưởng, thua một chiêu nửa thức, tính không được cái gì. Nghe được Bùi Củ lời nói, Phương Dạ Vũ trong lòng nhiều ít đạt được một chút an ủi. Hoàn toàn chính xác, ma sư cung võ công, bất luận là sư tổ mật tàng trí năng thư, vẫn là sư phụ đạo tâm trùng ma đại pháp, tóm lại đều là chủ tu tinh thần lực công pháp. Chiêu thức phương diện, trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, lại là một cái ý niệm trong đầu sinh ra, đem che lại. Vậy theo Bùi đại nhân góc nhìn, bản thế tử nên lĩnh hội bản môn tinh thần lực công pháp. Phương Dạ Vũ trưng cầu lên ý kiến, cũng không phải trưng cầu Bùi Củ ý kiến, mà là trưng cầu Tạ Vương Thạch Chi Hiên ý kiến. Bùi Củ là Thạch Chi Hiên tiện nhân cách, nhưng lại không lấy tu vi tăng trưởng. Bùi Củ nghe nói lời này, trong mắt tinh quang lấp lóe, thế tử bây giờ trạng thái, tu luyện tinh thần lực công pháp có chút không ổn, lại ma sư cung mật tàng trí năng thư, rất khó nhập môn thanh em hắn giống nhau thường ngày, có thể Phương Dạ Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương tựa như là đổi một người, đội vàng truy vấn, kia đạo tâm trùng ma đại pháp như thế nào? Đạo tâm trùng ma đại pháp Bùi Củ nghe được cái này mấy chữ, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, thế tử chớ nên trách tại hạ ngôn từ không làm, đạo tâm trùng ma đại pháp cố nhiên là ma môn chí cao truyền thừa, có thể từ xưa đến nay, tu thành này công người, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Thậm chí, đơn thuần tu hành độ khó, đạo tâm trùng ma đại pháp còn tại mật tàng trí năng thư phía trên. Lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mật tàng trí năng thư, tuy là đại tông sư chi tuyệt học, có thể tóm lại chỉ là nhập môn độ khó tương đối cao, lúc tu luyện, ngược lại không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Có thể đạo tâm trùng ma đại pháp khác biệt. Tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, hơi không cẩn thận, liền muốn bị ảnh hưởng tinh thần, chưa từng nghe có người có thể may mắn thoát khỏi. Dạng này a bất quá đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng vẫn có thể xem là một loại tham khảo. Bùi Củ lời nói xoay chuyển, đợi cho Phương Dạ Vũ ánh mắt nhìn đến, giải thích nói, đạo tâm trùng ma đại pháp, tuy là ma môn chính thống, có thể thiên thứ nhất, lại là thuần chính đạo môn công pháp, lấy tu tâm dưỡng tính làm chủ, như thế tử cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại bắt đầu từ hướng này, tất nhiên tới cuối cùng không cách nào tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng cũng có thể đem thiên ma thánh xá lợi nguy hại lẫn tránh. Phương Dạ Vũ sau khi nghe được, trước mắt chính là sáng lên, dường như thấy được một đầu khoáng đạt bằng phẳng con đường bày ra trước mặt mình. Đa tạ Bùi đại nhân chỉ giáo. Hắn vội vàng ôm quyền nói tạ. Bùi Củ cười khoát tay áo, một chút thô thiển kiến giải mà thôi, bất quá thế tử còn mời đi lại, đạo tâm trùng ma đại pháp tất nhiên tinh diệu cao thâm, nhưng lại không thể tùy tiện tu luyện, nếu không liền lại khó quay đầu lại. Bản thế tử nhớ kỹ. Phương Dạ Vũ đem Bùi Củ nhắc nhở ghi ở trong lòng, có thể mỗi khi nhớ tới đạo tâm trùng ma đại pháp là ma môn chí cao tâm pháp thời điểm, lại giống là có một con mèo nhỏ tại bắt cào tâm can của hắn, làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chờ về đi, tìm trong môn điện tịch xem một chút. Thu liêm tâm thần, Phương Dạ Vũ lại hướng phía sân đấu võ bên trên nhìn lại, Lý Đại Trụy rất là vững vàng, cũng không có cho tiểu đạo sĩ bố trí xuống trận pháp hình thức ban đầu cơ hội. Cuối cùng, tỷ võ thắng bại, lấy tiểu đạo sĩ kiệt lực chấm dứt. Lý Đại Trụy đứng tại trên lôi đài, nghe Linh Linh Thỏ tuyên bố kết quả cuối cùng, trên mặt chiến ý dần dần thối lui, đổi lại một bộ khó có thể tin bộ dáng, đánh giá hai tay của mình. Chính mình cứ như vậy thắng. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là võ trạng nguyên. Cứ việc chỉ là trên danh nghĩa võ trạng nguyên, cũng không có thiết thực chức quan, có thể tóm lại cũng coi là quang tông diệu tổ. Rất nhanh, quần thần theo hoàng thượng di giá kim loan điện, Lý Đại Trụy xem như võ trạng nguyên, đổi lại một thân vừa người trạng nguyên bảo, giống nhau leo lên kim điện. Ngoài điện, Lý Đại Trụy cũng là bị Bảo Long nhất tộc thành viên dẫn, tự thân dạy dỗ một chút trong cung quy củ, miễn cho chờ một lúc tại trên điện thụ phong lĩnh thưởng thời điểm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Đại Trụy học được phá lệ chăm chú, sợ mình thật vất vả tới tay trạng nguyên công danh, phút cuối cùng bởi vì những này dâu dịa không đáng kể ném đi. Không bao lâu, quần thần trong điện nhao nhao ngồi xuống. Trước mặt bàn bên trên, một lần nữa dọn lên xinh đẹp tinh xảo thức ăn, phần lớn là một chút điển hình trái cây, trong đó không thiếu có tô mộc theo hải ngoại mang về mới lạ chi vật. Trong đó nhất là để cho người ta vừa yêu vừa hận, liền thuộc quả dứa. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng chính là có chút đâm miệng. Hoàng thượng do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng đũa kẹp một khối, đưa vào trong miệng, nhấm nuốt một phen sau, biểu lộ từ khóa chặt, dần dần biến thư giãn. Sau đó mới là hướng phía Phật Ấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, tiến lên một bước, cao giọng kêu lên, "Tuyên, Khôi thủ Lý Tú Liên ý kiến." Theo tiểu hoàng môn liên tiếp truyền lời, Lý Đại Trụy tại Bảo Long nhất tộc dẫn đầu hạ, đi vào kim điện, nhìn xem phồn hoa trong điện trang trí, xinh đẹp tinh xảo bàn long trụ, hai bên nhóm ngồi văn võ bá quan. Cho dù trước đó sớm có tâm lý kiến thiết, Lý Đại Trụy vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Cũng may, tại đi về phía trước quá trình bên trong, hắn gặp được một cái người quen. Tô Thần Y cũng tại a. Nhìn thấy Tô Mộc thân ảnh, Lý Đại Trụy chẳng biết tại sao, tinh hồng tâm tình khẩn trương tiêu tán không ít. Tô Mộc cũng lưu ý tới Lý Đại Trụy ánh mắt, cười nhìn lại, còn âm thầm bày ra một cái cố lên cổ vũ sĩ khí thủ thế. Lý Đại Trụy gặp được, cũng là tự tin. Cũng không thể nhường Tô Thần Y chê cười. Hắn lúc này đi ra phía trước, đến vị trí rồi về sau, cung kính hành lễ nói, "Thảo dân Lý Tú Liên, gặp qua hoàng thượng." Cứ việc hoàng thượng cũng là đã sớm biết Lý Đại Trụy chân thực tính danh, có thể hiện nay nghe được Lý Đại Trụy tự giới thiệu sau, hắn vẫn là không nhịn được có chút muốn cười. Thẳng đến một bên Phật Ấn truyền âm nhắc nhở một câu, hắn mới là khôi phục lại, nghiêm mặt nói, "Ái khanh bình thân." Sau đó chính là bắt đầu sắp phong công việc. Lý Đại Trụy tuy là cái tên dự võ trạng nguyên, sẽ không bị trao tặng chức quan, nhưng lại hưởng thụ võ trạng nguyên vốn có đãi ngộ. Trong đó bao gồm tiền thưởng ngàn lượng, cộng thêm một tòa ba tiến phụ trạng nguyên đệ. Quả thực nhường Lý Đại Trụy kích động và phấn. Tiền tài đều là tiếp theo, mấu chốt là kinh thành bất động sản. Liên xem như hắn hiện nay, mỗi tháng đều có thể theo đồng phúc khách sạn cầm tới mười mấy lượng thậm chí mấy chục lượng tiền tháng, có thể nghĩ muốn tích lũy ra một tòa ba tiến tòa nhà lớn, đều cần hơn mấy chục năm. Bất quá, Lý Đại Trụy tóm lại là không có quên phụ trách dẫn hắn đến đây Bảo Long nhất tộc thành viên căn dặn, cung kính hành lễ cảm ơn sau, mới là dẫn chính mình ban thưởng, thối lui đến thiên điện bên trong, thưởng dụng yến hội. Chương 845, thọ yến kết thúc, 1, chương 845, thọ yến kết thúc, 1, bởi vì Phương Dạ Vũ thua luật võ, không có danh dự võ trạng nguyên thân phận, cũng không có cơ hội hướng hoàng thượng đưa ra trả về con tin, hoặc là giảm miễn tiền chuộc tình cầu. Về sau yến hội, tiến hành liền rất là thuận lợi, đại gia nâng ly cả chén, mai cho đến buổi chiều, vừa rồi chụp lượt rút lui. Lý Đại Trụy mang theo chính mình sắp phong chiếu thư, cùng tiên thượng, cưỡi trong cung xe ngựa, đem cái này tin tức tốt mang về đồng phúc khách sạn. Trưởng Vĩ hiếm thấy hào phóng một lần, lại đưa ra cho Lý Đại Trụy trưởng tiền công. Bất quá điều kiện chính là về sau đồng phúc khách sạn muốn đẩy ra mấy đạo lấy trạng nguyên quan danh món ăn. Lý Đại Trụy vừa mới bắt đầu còn có chút lo nghĩ, lo lắng làm như vậy có thể hay không trêu đến triều đình không thích. Vẫn là tiểu Quách đưa ra cam đoan, hoặc là kể một ít kẻ giả đời kinh nghiệm. Nếu như Lý Đại Trụy là đi khoa cử chính đồ, cuối cùng trở thành võ trạng nguyên, nếu là lại đi làm đầu bếp, đồng thời lấy trạng nguyên quan danh, đẩy ra mấy món ăn thành phẩm, kia không hề nghi ngờ là hạ mình, ném đi triều đình mặt mũi. Nhưng vấn đề là, Lý Đại Trụy chỉ là trên danh nghĩa vinh dự võ trạng nguyên, tham gia luận võ trước đó, hắn chính là đầu bếp, tham gia luận võ về sau, triều đình phương diện cũng không có cho cung cấp mới chức vụ, nói cách khác, hắn vẫn là đầu bếp. Bởi vậy, đầu bếp làm đầu bếp chuyện nên làm, người bên ngoài cũng tìm không ra lý đến. Lại thêm đồng phúc khách sạn tại Lục Phiên Môn, có La Bạch, Dương Hồng Lăng hai vị thần bộ, Lao Hình một vị kim y bộ đầu bà bọc, lại thêm Mạc Tiểu Bối minh chủ thân phận, cùng Quách Nữ hiệp ước điểm điểm nhân mạch quan hệ, cũng sẽ không có người đến chủ động gây chuyện. Lý Đại Trụy bởi vậy cũng bỏ đi tâm. Tả Hữu cũng không cái gì chỗ xấu, hắn còn có thể nhiều tranh một chút tiền, vì cái gì không làm đâu. Đối lập, Bùi Củ cùng Phương Dạ Vũ thì là mang theo luận võ lạc bại tin tức, về tới sứ đoàn, nhường những cái kia phụ trách đàm phán sứ thần nhóm, sớm làm chút chuẩn bị. Nhưng bất luận là Bùi Củ, vẫn là cái khác sứ thần, cũng đều minh bạch, kế tiếp cho dù là bọn hắn đem tiền chuộc cho đàm phán xong rồi sao, cũng đều là bọn hắn người phát huy vượt xa bình thường, bên trong không có quá nhiều Phương Dạ Vũ công lao. Nói cách khác, bọn hắn vị này cựu vương gia thế tử điện hạ, mong muốn mượn lần này cơ hội hướng Nhữ Dương Vương hiện ra tài năng của mình, là không thể nào. Bất quá Phương Dạ Vũ cũng không phải đặc biệt quan tâm, nữ nhân với hắn mà nói, chung quy không có cá nhân thực lực tăng lên tới đáng tin cậy. Huống chi, Phương Dạ Vũ có tự tin, cho dù là hắn lần này mưu đồ thất bại, cũng không đến nỗi nhường Trát Nha Đốc tên ngu xuẩn kia đắc thủ. Đại gia vẫn là đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Lại nói Tô Mộc bên này thì là lưu tại trong cung, tại ngự thư phòng gặp mặt hoàng thượng, đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch nói một phen. Hoàng thượng đang nghe Mông Nguyên vẫn tồn tại vị thứ ba đại tông sư thời điểm, cũng không triển lộ ra quá nhiều giật mình biểu lộ. Cũng có trách, dù sao Hoắc Hưu thật là sớm hắn vài ngày liền trở lại, không có lý do không đem đại tông sư tình báo cáo chi hoàng thượng. Bất quá tại theo Tô Mộc trong miệng hiểu rõ tới đại tông sư cũng sẽ không tham gia quốc chiến tin tức, vẫn là để hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ là không có đem chính mình lo lắng hiện lộ ra. Ra hoàng cung, Tô Mộc liền trực tiếp đi thần hậu phủ, bởi vì hoàng thượng thọ yến, sườn núi dư mấy ngày nay cũng không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hai người vớt ve an ủi một phen, giống như là chưa hề tách ra đồng dạng, lẫn nhau nói gần nhất phát sinh chuyện lý thú, tạo nên một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Đương nhiên, Tô Mộc cũng là không phải thật sự như vậy thằng nam, phân biệt lâu như vậy, tóm lại vẫn là phải đưa một chút tiểu lễ vật. Bất quá tại lễ vật phương diện, hoa cỏ mặc dù lãng mạn, nhưng tóm lại vẫn còn có chút dung tục. Cho nên Tô Mộc lựa chọn đem chính mình những ngày này tiện tay thôi diễn đi ra tinh thần lực công pháp, chuyển thụ cho sườn núi dư. So với những người khác, tiếp xúc tinh thần lực đều là tại tông sư trung kỳ, thậm chí là tông sư hậu kỳ. Sườn núi dư tinh thần lực thiên phú, không thể nghi ngờ là được trời ưu ái. Rất nhanh liền đem Tô Mộc truyền thụ cho tinh thần lực công pháp nhập môn, độc tâm thuật cùng ý niệm khống vật nâng cao một bước. Ban đêm, Tô Mộc tại thần hầu phủ ăn nồi lẩu, nhưng không có nhìn thấy Truy Mệnh thân ảnh, một phen hỏi thăm qua sau, mới bị đại lang như tên trộm cáo chi, Truy Mệnh trong khoảng thời gian này đang quyết định cha vợ tương lai, căn bản dọn không ra thân. Đừng nói là hôm nay, chính là trước đó mấy ngày, cũng rất ít về thần hồi phủ. Cái này khiến Tô Mộc bỏ đi thông qua Truy Mệnh chuyển ra các tiên sinh bắt quái suy nghĩ, nhưng lại nhìn xem trước mặt đại lang là một nhân tài, liền lùi lại mà cầu được khác, đem bắt quái tiết lộ cho hắn. Sau đó đại lang tại mặt mày kinh sợ vẻ mặt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Tô đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan không nói cho người khác." Mà đợi đến Tô Mộc rời đi, còn không có ra một khắc đồng hồ, tại nhìn thấy rửa sạch bát đũa Linh Nhi lúc, hắn lại lạ như tên trộm đưa tới, nhỏ giọng nói rằng, "Linh Nhi, ta liền nói cho ngươi biết một người, ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung, ra cắt tiên sinh hắn." Ban đêm, trăng sáng treo cao, kinh thành vẫn như cũng là nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Trên đường phố, luyện võ mãnh nghệ, bán ăn vật tiểu thương đến không hết, trên bầu trời, hỏa thụ ngân hoa tranh niên khoe sắc, chói lọi dị thường. Là Linh Linh phát hiệp đồng Linh Linh chó đưa cho hoàng thượng tâm ý thọ lễ. Sư đồ hai người cũng bởi vì này được một khoản không ít nghiên cứu kinh phí. Bất quá sau bởi vì Linh Linh chó Transformer biểu thị thất bại, kia gió lớn thổi tới kinh phí lại bị gió cuốn đi một nửa. Cùng phúc đường đi, tọa lạc ở chỗ ngã ba thiên hòa y quán, cũng là đuổi kịp lần này náo nhiệt. Thân làm hiện quán chủ Trần An An, cũng là lần này náo nhiệt thịnh hội bên trong sinh ra không ít bắt chước bừa ý tưởng. Tỷ như nếm qua Trạng Nguyên Hồng Khoai Trần An An, nhìn xem Chu Nhất Phẩm nói rằng, Chu ca ca, ngươi mau nhìn, Trạng Nguyên Hồng Khoai tốt như vậy bán, chúng ta trở về cũng đẩy ra một cái Trạng Nguyên xem bệnh phục vụ có được hay không? Có được, tự nhiên là Chu Nhất Phẩm bận nhãn, Dương Vũ Hiên mắt cá chết, cùng Liễu Nhược Hinh kia mang theo nụ cười rêu cợt. Không nói lời nào ta coi như ngươi là chấp nhận. Trần An An đem chuyện đã định xuống dưới. Sau đó liền cầm lấy chính mình theo Đồng Phúc khách sạn di động xe đẩy nhỏ mua được Trạng Nguyên Hồng Khoai lanh lợi tiếp tục trên đường phố đi tới. Chu Nhất Phẩm rốt cục phản ứng lại, liền đội vàng đuổi theo. Chỉ để lại Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh nhìn xem đi xa hai thân ảnh. Chúng ta còn muốn tại y quán chờ bao lâu? Dương Vũ Hiên thanh âm đạm mạc, nhưng lờ mờ có thể từ đó nghe ra một chút sinh không thể luyện cảm giác. Rõ ràng trên danh sách sát thủ đều bắt không sai biệt lắm, vì cái gì bọn hắn còn muốn tại y quán chờ lệnh? Hắn cái này dự quyết vào đầu đến tột cùng lúc nào thời điểm khả năng chuyển chính thức a? Liễu Nhược Hinh giống nhau bất đắc dĩ, nhiệm vụ của nàng càng thêm nặng nề, ngoại trừ muốn tại Thiên Hòa y quán chờ lệnh, còn muốn đi một nhà y quán phụ trách tạo mối quan hệ. Có trời mới biết nghĩa phụ là thế nào nghĩ, nàng cứ như vậy sầu cả sao? Chương 845, thọ yến kết thúc 2, chương 845, thọ yến kết thúc 2, trong thời gian ngắn là không thể nào. Liễu Nhược Hinh hồi tưởng lại vừa lấy được tin tức, không khỏi tờ dài. Dương Vũ Hiên lông mày nhíu lại, rốt cục nghiêng đầu, ném đi ánh mắt hỏi thăm. So với hắn cái này dự quyết vào đầu, không nghi ngờ gì vẫn là Liễu Nhược Hinh xưởng này công nghĩa nữ thân phận, tin tức muốn càng thêm linh thông. Liễu Nhược Hinh cũng không giấu giếm, lúc đầu chuyện này chính là phiền phải lớn, có thể đem Đông Hán lôi xuống nước cũng là tốt, chính là truyền âm nói rằng, còn nhớ rõ Trang Ấp Ruộng à? Trang Ấp Ruộng là Đồng Phúc khách sạn đầu hũ thương nghiệp cung ứng, một người dáng dấp cao lớn thu kịch, lại thích xem tiểu thuyết tình cảm mẹ bảo nam, Thiên Hòa y quán bởi vì món ăn tất cả giản lược, cho nên cũng cùng hắn thành lập hợp tác lâu dài. Dương Vũ Hiên trong khoảng thời gian này ăn đậu hũ đều muốn ăn phun ra, tự nhiên quên không được cái này kẻ đầu sỏ, bất quá hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Tại nhiệm vụ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền mượn nhờ Đông Hán quan hệ, điều tra Thiên Hòa y quán thành viên, bao quát tất cả nhân viên tương quan. Cùng ngọa hổ tàng long Đồng Phúc khách sạn khác biệt, Trang Ấp Ruộng chính là một cái phổ phổ thông thông bán đậu hũ. Nhiều nhất chính là lão mụ từng tại Thiên Long đạo nhân vụ án ở trong, bởi vì là thâm niên tà giáo đồ, mà lưu lại án cũ, thế nhưng chỉ thế thôi. Hắn dùng để lau mồ hôi khăn, phía trên thêu thùa là trong cung tay nghề. Ngươi đây là ánh mắt gì? Liễu Nhược Hinh lông mày dựng lên, theo Dương Vũ Hiên trong ánh mắt, nhìn ra tràn đầy ác ý. Dương Vũ Hiên ho nhẹ hai tiếng, bày ngay ngắn vẻ mặt, không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy, sẽ còn đi chú ý người khác lau mồ hôi khăn. Hắn lời này, nhường Liễu Nhược Hinh khoe mắt có gắp, nếu không phải cố kỵ chung quanh nhiều người, nàng đều muốn trực tiếp động thủ. Cái gì gọi là nàng khẩu vị trọng? Kia là ngày đó Trang Ấp Ruộng đến đưa đậu hũ, thuận tay liền đem khăn rơi tại trên bàn, Chu Nhất Phẩm nhìn đến mắt, liền nhặt lên, còn vẻ mặt si hán nói mặt trên có một cỗ đậu mùi thơm. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nhược Hinh cũng có chút không kiểm được, cùng Dương Vũ Hiên đồng thời nôn khan. Ngươi lợi hại. Dương Vũ Hiên lau khóe miệng, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh sẽ thông qua đồng quy vu tận phương thức qua lại đối hắn, lại là nôn khan hai lần, hắn mới là khôi phục lại, nghi hoặc hỏi, có thể một đầu khăn có thể nói rõ cái gì? Dương Vũ Hiên cũng là hiểu rõ trong cung tình huống, tú nương tại tới nhất định buổi tắc sau cũng có thể lựa chọn cáo lao rời đi hoàng cung. Một đầu khăn, có lẽ là trong cung tú nương rời đi hoàng cung về sau, trong áp bức sinh kế mới mua bán đâu. Liễu Nhược Hinh chỉ là cười cười, sau đó truyền âm, duy nhất một lần đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Dương Vũ Hiên ánh mắt trừng lớn, một mặt là không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh sẽ rộng rãi như vậy tình báo cùng hưởng, một phương diện khác cũng là phản ứng lại mình bị hố. Chuyện này rõ ràng liên lụy đến hậu cung, hơi không cẩn thận, ném mũ đều là may mắn. Hắn đang muốn nói cái gì, có thể Liễu Nhược Hinh nhưng không thấy bóng dáng, hoàn toàn bị gây mất đường lui, liền không nên lắm miệng đến hỏi. Náo nhiệt buổi lễ long trọng cuối cùng cũng có kết thúc, tới ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, bách tính vẫn như cũ vì cuộc sống buôn ba bận rộn. Mông Nguyên đoàn đàm phán cũng tìm tới lễ bộ đàm phán quan viên, bắt đầu sau cùng chống cự, cuối cùng đại bại mà về. Lấy tông sư sơ kỳ mỗi người 5.5 vạn lượng, tông sư trung kỳ mỗi người 145.0002 giá cả, đem người chuộc về. Quyết định tiền chuộc mức, Mông Nguyên sứ thần chính là dùng bổ câu đưa tin, đem tin tức chuyển về Mông Nguyên. Đồng thời sứ thần nhóm cũng thu thập lại bọc hành lý, chuẩn bị rời kinh trở lại được. Cái khác các quốc gia sứ thần, mặc dù không cấp thiết rời kinh, nhưng cũng mất tiếp tục lưu lại kinh thành lý do, nhiều đều là kéo dài 2 ngày, cũng liền thu thập lại hành lý, bãi biệt hoàng thượng. Mông Nguyên sứ đoàn trở về đại đô thành, đã là tiếp cận 20 ngày về sau sự tình. Bất quá liên quan đàm phán thất bại tin tức, thì là sớm bị người dùng bổ câu đưa tin truyền trở về. Mông Hoàng biết được tin tức sau, mặc dù trên triều đình đánh đệm mắng, có thể chờ tối triều, lại giống là không có chuyện người như thế, đi hậu cung. Ngược lại là đám đại thần, bởi vì tiếp qua không lâu sứ đoàn liền phải đến đại đô thành, đến lúc đó lên hướng, hoàng thượng là phạt là tha, tóm lại phải có người tới nên hợp. Nhưng lại không phải tất cả đại thần đều có thể đoán đúng hoàng thượng ý nghĩ. Bởi vậy, thất vương gia phủ cánh cửa, tại hạ hướng về sau, liền liên tiếp bị thương. Tất cả tới chơi đại thần, đều là hy vọng thất vương gia có thể cho ra một đầu đạp lên sẽ không đạp đường. Mà thất vương gia, tại đến vương dạ vũ tại lần này đi sứ ở trong thất bại, thậm chí còn bại bởi một cái 12-13 tuổi hài đồng, mấy ngày nay cũng là phá lệ mở ra tâm. Tất nhiên Mông Nguyên võ giả mất hết thể diện, có thể con của hắn lại có hy vọng a đến mức, thất vương gia đối với mấy cái này đến đây nhờ giúp đỡ đám đại thần, mặc dù không có vô điều kiện trợ giúp, nhưng cũng tóm lại so trước kia dễ nói chuyện rất nhiều. Yên tâm đi, đợi đến ngày mai tảo chiều, ta dắt cái đầu, các ngươi phụ họa liền thành. Thất vương gia nhìn xem trong đường ngồi đông đảo quan viên, bảo đảm một câu, sau đó bưng lên bát trà. Đám người nhao nhao hiểu ý, tất cả đều đứng dậy, hành lễ bái biệt, hạ quan cáo lui. Thất vương gia vẫn như cũ bưng trong tay bát trà, lại nện cổ cửa trước bên ngoài nhìn một chút, xác nhận người cũng đã rời đi, đây mới là đứng người lên, đi qua mấy người vừa rồi ngồi vị trí. Lại không có trông thấy muốn nhìn đồ vật, không khỏi có chút thất vọng, đồng thời thầm nói, một đám lao giả, lan lộn nhiều năm như vậy quan trưởng đều đòi công lan lộn. Đến nhà bái phỏng, cũng không biết bày tỏ một chút hắn lời nói đang nói, chỉ thấy Trát Nha Đốc theo ngoài cửa đi đến, vừa đi còn bên cạnh quay đầu, đợi đến đi vào thất vương gia trước mặt, mới là kêu một tiếng, cha. Ai? Thất vương gia trong nháy mắt đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cha, na ta nhân đều là tới làm gì? Trát Nha Đốc là thẳng tính, không hiểu trên quan trường con quấn có cái gì hỏi cái gì. Bọn hắn a, đều không quan trọng, vẫn là trên quan trường kia một việc sự tình. Thất vương gia mặc dù sủng đứa con trai này, nhưng cũng biết đối phương ngoài miệng không có giữ cửa, cái gì đều hướng bên ngoài nói, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là giật ra để tài nói, con à, cha nói cho ngươi một tin tức tốt, Phương Dạ Vũ tiểu tử kia lần này chơi đậu. Mất mặt quá mức rồi. A Trát Nha Đốc không hứng lắm, trên mặt cũng nhìn không ra quá nhiều vui mừng. Cái này khiến thất vương gia cảm giác có chút không thích hợp, nghi ngờ nói, Phương Dạ Vũ mất mặt ngươi không vui, hắn nhưng là muốn cùng ngươi cạnh tranh mẫn mẫn, có chuyện lần này, cha lại trên triều đỉnh phát phát lực, chưa chừng Phương Dạ Vũ liền bị đá đi ra ngoài. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, ta ơn cha. Trát Nha Đốc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng thất vương gia là hiểu rõ đứa con trai này, cái này không phải vui vẻ, rõ ràng chính là qua loa. Bất quá qua loa cũng là không muốn để cho khổ tâm của mình uổng phí. Tóm lại vẫn là hiếu thuận. Thất vương gia lại là hỏi, con a, ngươi cùng cha nói, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cha Trát Nha Đốc do dự một hồi vẫn là nói, mẫn mẫn nàng không muốn gả, nếu không vẫn là thôi đi. Chương 846, Phương Dạ Vũ phát hiện, 1, chương 846, Phương Dạ Vũ phát hiện, 1, tính toán. Thất vương gia hiển nhiên không nghĩ tới Trát Nha Đốc sẽ nói ra lời như vậy. Hắn thấy nhi tử ưa thích Thiệu Mẫn Nha đầu kia ưa thích đến tận xương thủy, bây giờ có một cái có thể cùng đối phương thành thân cơ hội, vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua. Thế nào hiện tại ngược lại là nói tính toán? Con à, có phải hay không ai nói với ngươi cái gì, ngươi cứ việc cùng cha nói, cha giúp ngươi giải quyết. Thất vương gia vỗ bộ ngực. Có thể Trát Nha Đốc trên mặt có xoắn xuýt, có do dự, cuối cùng vẫn đổi lại kiên định, cha, không ai nói với ta cái gì, chỉ là Mẫn Mẫn không muốn gả, ta không muốn ép buộc nàng. Nghe nói như thế, thất vương gia nhịn không được thở dài. Cái này nhi tử ngốc, làm sao lại như thế ngây thơ đâu? Con a, đến ngồi, nghe cha cùng ngươi nói rõ ràng nói. Lôi kéo nhi tử ngồi xuống, thất vương gia vô mu bàn tay của hắn, ngự trọng tâm trường nói, con à, có một số việc, không phải là không muốn cũng sẽ không xảy ra, bây giờ ta hoàng thất sắp sinh ra một vị đại tông sư, Mông Nguyên cùng đại mình cân bằng thế tất liền muốn đánh phá, đến lúc đó, xem xét Hy Hữu vị này binh mã đại nguyên soái không thể bảo là không quan trọng. Có thể ngươi cũng không phải không biết rõ, xem xét Hy Hữu hắn rất được trong quân tướng sĩ chi tâm, vốn là tay cầm trọng binh, đợi đến lúc lại xua quân xuôi nam, không nói khắp thiên hạ binh mã đều muốn giao phó cho hắn, thế nhưng có ít nhất bảy thành. Ngươi nói, hoàng huynh hắn như thế nào yên tâm? Cho nên liền cần mẫn mẫn hy sinh. Chắc nha đốc có chút bất mãn, rõ ràng là trên triều đình bẻ lũ xu định, bởi vì cái gì muốn một nữ tử làm ra hy sinh? Không phải hy sinh. Được được được, ngươi nói như vậy cũng không sai. Thất vương gia còn muốn luyện chuyển một chút, nhưng thấy nhi tử vẻ mặt đó, dứt khoát cũng liền thừa nhận xuống tới. Bất quá ngươi muốn tin tưởng, cho dù là hy sinh, đây cũng là hy sinh cần thiết, là hoàng thượng muốn xem đến hy sinh, là không cách nào tránh khỏi hy sinh. Vô luận như thế nào, mẫn mẫn nàng đều là muốn gả vào hoàng thất, khác nhau chỉ ở thế là gả cho ngươi, vẫn là gả cho Phương Dạ Vũ, hoặc là gả cho cái khác người trong hoàng thất. Thất vương gia nói đến vô cùng khẳng định, Chắc Nha Đốc nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn, thử dò xét nói, liền không có trừ phi nàng chết. Chắc Nha Đốc lời còn chưa nói hết, Thất vương gia liền trực tiếp cắt ngang, sau đó thấy nhi tử biểu lộ có chút không dễ nhìn, lại là thở dài, cuối cùng nói, cùng nói nhường những cái kia hoang dâm thành tính người đem mẫn mẫn cưới đi, còn không bằng thành toàn con của ta, con à, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Không có nói thêm nữa, Thất vương gia cầm lên cái mũ của mình, cũng hướng phía ngoài cửa đi đến. Bất quá hắn mới là bước qua cánh cửa, mập mạp thân thể liền linh hoạt hướng phía bên cạnh nhảy một cái, điểm lấy chân y mắng rơi xuống đất, mới là quay đầu, có chút rõ xét nào, hướng phía trong phòng nhìn lại. Thấy Chát Nha Đốc biểu lộ đầu tiên là do dự, lại chuyển thành phẫn uất, cuối cùng quyết định nắm tay, trong mắt lóe lên đấu trí. Hắn mới là nhẹ nhàng thở ra, thu hồi ánh mắt. Đợi đến quay người rời đi thời điểm, không đi hai bước, lại là cười trộm lên. Nhi tử ngốc vẫn rất dễ gạt. Hắn lời nói mới rồi, cố nhiên là hiện nay Mông Nguyên trên triều đỉnh tình huống một cái ảnh thu nhỏ, nhưng lại trộm đổi cùng mơ hồ khái niệm. Hoàng thất hoàn toàn chính xác muốn ra một vị đại tông sư, có thể nói không lên là trong 3 năm vẫn là trong vòng 5 năm, nhưng nói tóm lại, trong thời gian ngắn, Mông Hoàng cũng sẽ không phát binh xuôi nam, cũng liền không tồn tại Nhữ Dương Vương tiến một bước chấp trưởng bình quyền tình huống. Lại thêm, Nhữ Dương Vương cũng không phải tùy tiện có thể bóp quả hờ mềm. Có chút danh giới cuối cùng, cho dù là Mông Hoàng đều không muốn đi đụng vào, sợ đụng phải về sau, liền sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, lại thế nào khả năng đem mẫn mẫn gả cho hoàng thất ở trong những cái kia sâu mọt ngựa giống. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn là lừa gạt cái này nhi tử ngốc. Ít ra Phương Dạ Vũ vẫn là một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh. Đối phương năng lực là không giả được. Bởi vậy, nhà mình cái này nhi tử ngốc nếu là lại không cố gắng một chút, tới cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn xem Triệu Mẫn Nha đầu kia mặc vào đỏ tươi áo cưới, ngồi lên tiệu hoa của người khác. Hắc, thật là một cái nhi tử ngốc. Thất Vương gia lại nghĩ tới vừa mới nhà mình nhi tử khuyên chính mình một màn kia, không khỏi cười lắc đầu, sau đó mới là phụ chính mình mũ mềm, hướng phía bên ngoài đi đến. Có việc lên tấu vô sự bãi triều. Hôm sau, kim điện bên trên, đứng ở Mông Hoàng bên cạnh thân mập công công tiến lên một bước, thanh âm lanh lảnh hô. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống hạ, văn võ ban nhóm bên trong liền thấy Thất Vương gia đứng dậy. Thần tham gia tấu đại thần bùi cụ thương lượng bất lợi, khiến triều ta tổn thất vàng bạc việc nhỏ, mất đi mặt mũi là lớn, lẽ ra nên nghiêm trị không tha. Lao thần tán thành, lao thần còn cho rằng trừ bùi cụ bên ngoài, sứ đoàn phó sứ Phương Dạ Vũ bại bởi một đấu học ngân đồng, mất hết ta Mông Nguyên võ giả mặt mũi, cũng là nên nghiêm trị. Dâu tóc bạc trắng lễ bộ thị lang tại Thất Vương gia vừa dứt tiếng thời điểm, cũng là đứng ra ban nhóm nói chuyện âm vang hữu lực. Lễ bộ thị lang về sau, ngự sử đại tông chính phủ cũng là tham gia tấu Phương Dạ Vũ, thậm chí ngay cả binh bộ cũng tham gia Phương Dạ Vũ một bản. Cựu vương gia thấy một màn này, trong nháy mắt liền nhìn về phía Thất vương gia phương hướng, thấy đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà ngồi xuống, nghe được binh bộ tham gia tấu sau, cũng là ném ánh mắt nghi hoặc. Thất vương gia cái này trái ngược ứng, lại là nhường hắn có chút cầm không chuẩn. Đến cùng có phải hay không đối phương dở trò quỷ? Trên thực tế, bây giờ trên triều đình một màn, hoàn toàn chính xác cùng Thất vương gia có không nhỏ quan hệ. Hôm qua, tại theo trong phủ rời đi về sau, Thất vương gia liền đi hoàng cung, trước cùng Nông Hoàng thông khi sau, mới là tìm tới những quan viên kia. Cũng không phải căn dặn bọn hắn phụ họa chính mình, bởi vì hắn đi tìm những này, trên cơ bản đều là mình người, mọi thứ chính mình chủ trương, đều không cần thông khí, bọn hắn liền sẽ chủ động phụ họa. Sở dĩ khởi hành tiến về, chủ yếu vẫn là cho bọn hắn một tay, đem Phương Dạ Vũ lôi xuống nước. Dù sao hắn là vương gia, bàn luận quan hệ vẫn là Phương Dạ Vũ vương thúc, nếu là từ hắn mở miệng tham gia tấu Phương Dạ Vũ, chuyến đi tóm lại không dễ nghe. Nhưng binh bộ thật không phải hắn tìm nắm, bởi vậy, tại binh bộ thị lang mở miệng thời điểm, hắn mới có thể lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Bất quá, tại nhìn thấy binh bộ thị lang trên mặt phẫn uất chi sắc sau, hắn cũng là hiểu rõ ra. Đối phương cũng là võ giả, phù họa tham gia tấu Phương Dạ Vũ, thật chỉ là khó chịu đối phương vậy mà tại trước mắt bao người, bại bởi một cái đại minh ấu học tiểu nhi. Mông Hoàng ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới xúc động phẫn nộ của thần, cũng là khẽ bước cằm, nhìn về phía Bùi Cụ phương hướng, Bùi Ái Khanh, đã bọn hắn đều nói ngươi có tội, kia chấm phạt ngươi nửa năm đồng lộc, ngươi có thể nhận phạt. Thần đi sứ bất lợi, khiến ta Mông Nguyên uy danh bị hao tổn, lẽ ra nên bị phạt, thần nhận phạt. Bùi Cụ quả quyết nhận hạ. Mông Hoàng nghe vậy gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Cửu Vương gia phương hướng. Về phần Phương Dạ Vũ sự tình, Cựu Vương gia cũng minh bạch Mông Hoàng lúc này xem ra là muốn nhường hắn chủ động một chút. Lúc này cũng đứng dậy, là nhi tử đam hạ chịu tội. Chương 846, Phương Dạ Vũ phát hiện 2, chương 846, Phương Dạ Vũ phát hiện 2, bất quá hắn cũng động tiểu tâm tư, lựa chọn gánh chịu một bộ phận tiền chuộc, tuy là bị phạt, nhưng cũng bán Nhữ Dương Vương một cái nhân tình. Đối với cái này, Thất Vương gia cũng là không có để ý, so với Cựu Vương gia chỉ là nhàn tản vương gia, cũng không chức vị quan trọng mang theo, hắn cái này quyền nghiêng triều chính thân vương, hoàn toàn không cần làm loại này nhỏ cơ linh, liền có thể nhường Nhữ Dương Vương thiếu không biết bao nhiêu ân tình. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Nhữ Dương Vương là có nguyên tắc người, nợ nhân tình loại chuyện này, hắn sẽ chỉ ở phương diện khác báo đáp người, mà sẽ không đem nữ nhi liên lụy vào. Rất nhanh, triều hội kết thúc. Cửu Vương gia thấy Thất Vương gia không có tiếp tục nổi lên, đây mới là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng phía Nhữ Dương Vương phương hướng nhìn lại, chuẩn bị tìm đối phương hẹn bữa tiệc. Nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy đối phương trực tiếp đi theo Thất Vương gia đi, không khỏi có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Con a, cha xem ra là không có cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Cửu Vương gia trong lòng thở dài, một bên có người tới cùng hắn bắt chuyện, cũng là bị hắn phất tay từ chối. Cùng lúc đó, Ma Sư cung bên trong, Phương Dạ Vũ lại là không biết rõ trên triều đình đều xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong Ma Sư cung điện tàng ở trong. Tại trở về quá trình bên trong, Phương Dạ Vũ cũng đã bắt đầu tĩnh tâm dưỡng tính tu hành, bây giờ phối hợp tới cửa bên trong điện tịch, rốt cục mới gặp hiệu quả. Đã đem xá lợi mang tới tạm niệm loại trừ sạch sẽ. Tựa hồ là cảm giác trong thân thể lại không có gông xiềng, nghĩ đến tại Đại Minh thời điểm, Bùi Củ đề cập với mình từng tới đạo tâm trùng ma đại pháp, Phương Dạ Vũ cũng là đứng người lên. Lại không có trực tiếp đi tìm sư tôn đòi hỏi bí tịch, mà là tại đông đảo trong điện tịch, tìm kiếm lên ma đạo theo muốn ghi chép phó bản. Ma đạo theo muốn ghi chép, chủ yếu ghi chép tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp tâm đắc cùng ngược thương chu trong cổ mộ nhìn thấy một chút liên quan tới thượng cổ võ học kỳ dị kiến thức, xem như một bản trộm mộ bút ký. Nhưng trong đó cũng ghi chép không ít tuyệt đỉnh võ học lý luận suy đoán, trộm mộ kinh lịch cùng thương chu thời đại một chút bản thiếu tâm pháp. Phương Dạ Vũ chủ yếu muốn từ bên trong, nhìn một chút ma môn tiền bối, đối đạo tâm trùng ma đại pháp cảm ngộ, từ đó quyết định chính mình muốn hay không đi tu luyện môn công pháp này. Rất nhanh, một bản rơi đầy cho bụi thư từ bị Phương Dạ Vũ tìm kiếm đi ra, tới đặt chung một chỗ, còn có một quyển ma đạo theo muốn ghi chép chú thích. Phương Dạ Vũ đầu tiên là đem chú thích tiện tay mở ra, thấy phía trên đều là một chút đặc thù từ ngữ giải thích, liền đem nó trước bỏ vào một bên. Sau đó lật ra ma đạo theo muốn ghi chép. Bởi vì là phó bản, cho nên cái này quyển ma đạo theo muốn ghi chép tuy nói rơi đầy cho bụi, nhưng tóm lại chưa từng xuất hiện tổn hại, chữ viết cũng rất rõ ràng. Phương Dạ Vũ từng chữ từng câu nhìn xuống, đụng phải xem không hiểu địa phương, liền đảo lộn một cái một bên ma đạo theo muốn ghi chép chú thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cuốn sách giảng nội dung còn thừa lại đại khái 1/3, có thể Phương Dạ Vũ đã thấy muốn đánh ngủ gần. Thật sự là phía trên này nội dung quá mức cao thâm huyền diệu, dù hắn đã là tông sư, lại thở nhỏ tiếp nhận tông môn giáo dục, vẫn là rất khó lý giải trong đó thâm ý, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít ra hắn từ trong sách tiền bối tâm đắc trải nghiệm bên trên, nhìn ra đạo tâm trùng ma đại pháp cường đại. Nếu là không có kia vận mẹo tâm thần thai hoang ẩm, cái này đạo tâm trùng ma đại pháp có thể xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Nhìn xem lại một vị tiền bối tâm đắc thể ngộ, Phương Dạ Vũ tự lẩm bẩm, đang chuẩn bị tiếp tục xem tiếp, đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt một hồi choáng váng. Hào quang màu u lam tại trong con mắt lóe lên một cái. Phương Dạ Vũ cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn trong khoảng thời gian này đều đắm chìm trong tàng thư trong hải dương, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt nhọc, đối với hắn vị tông sư này mà nói, tính không được cái gì. Lập tức hắn chỉ là vuốt vuốt mi tâm, liền tiếp tục xem tiếp. Có thể cái này xem xét, lại làm cho hắn phát hiện chỗ không đúng. Thư từ nội dung thay đổi. Lại rủi rủi con mắt, Phương Dạ Vũ hướng phía thư từ bên trên nhìn lại, xác nhận không phải là ảo giác của mình sau, ý thức được có lẽ cũng không phải là chính mình có vấn đề, mà là sách này dặn có huyền cơ khác, tựa như là thoại bản tiểu thuyết ở trong biết như thế. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ cũng là nhịn không được trong lòng kích động, chăm chú đọc lên nội dung phía trên. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, thư từ bên trên lại xuất hiện nội dung cũng không nhiều, lại vô cùng cao thâm, bất quá Phương Dạ Vũ lại không có trước đó như vậy mở mịt vô phương ứng đối, thậm chí đều không có đi đụng chú giải, chính mình liền lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Cũng từ đó lĩnh ngộ được một quyển cao thâm mặt chắc công pháp. Đạo tâm trùng ma đại pháp đổi bộ này sửa chữa qua công pháp, lấy đạo tâm trùng ma đại pháp làm bản gốc, nhưng lại rất khéo léo lẩn tránh đạo tâm trùng ma đại pháp dễ dàng ảnh hưởng tâm thần thai hoàng ẩm. Ít ra nhìn qua là như vậy. Bộ công pháp kia muốn giao cho sư phụ, cơ hồ là vô ý thức, Phương Dạ Vũ trong lòng dâng lên ý nghĩ này, hắn không hề nghi ngờ rõ ràng chính mình lớn nhất ỷ vào là cái gì. Nếu như đem cái này quyển cải tiến bản đạo tâm trùng ma đại pháp giao cho đang tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp sư tôn, kia không hề nghi ngờ, hắn đem càng thêm được sủng ái. Đồng thời, tu luyện cải tiến bản đạo tâm trùng ma đại pháp sư tôn cũng có thể tay nắm tay đem đạo tâm trùng ma đại pháp truyền thụ cho hắn, miễn cho hắn cảnh giới không đủ, tu luyện ngộ nhập lạc lối. Bất quá rất nhanh, cái này nhất niệm đầu lại quỷ dị biến mất tại hắn trong đầu. Thay vào đó, là không biết từ chỗ nào dâng lên lo lắng. Sư tôn có thể hay không cho là ta là đang nói đùa? Phương Dạ Vũ nhìn xem trong tay một quyển này công pháp, nhất là trên đó vừa mới hiện lộ ra một nhóm văn tự, tức nếu do đạo tâm trùng ma đại pháp truyền tu, cần đem toàn thân công lực tán đi, để phòng ngừa ma niệm chi căn tồn tại. Hắn nhưng là biết sư tôn đã tu luyện 20 năm đạo tâm trùng ma đại pháp, bây giờ càng là đại tông sư phía dưới thế đội thứ nhất cao thủ, há có thể bởi vì chính mình một câu, cùng một quyển chưa đạt được nghiệm chứng công pháp liền tán công trùng tu. Lại nhà mình sư tôn thiên tư tuyệt đỉnh, cho dù là tu luyện nguyên bản đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng chưa chắc không thể đạt đến cảnh giới tối cao. Lại thêm, sư tôn có thể hay không nhìn ra chính mình là không dám tu luyện, mới đưa công pháp dâng ra, nhường sư tôn hỗ trợ thử nghiệm. Chờ một chút, chính mình từng có ý nghĩ này sao? Phương Dạ Vũ khẽ giật mình, chợt một hồi sợ hãi tim đập nhanh cảm giác theo trong lòng dâng lên. Hắn giống như thật cất ý nghĩ này, nếu để cho sư tôn xem đấu, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Phương Dạ Vũ không dám nghĩ, nhưng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Cái này nhất niệm đầu xuất hiện, nhường Phương Dạ Vũ hoàn toàn bỏ đi hiến công suy nghĩ, ít ra muốn chờ tự mình tu luyện công pháp có một chút thành tựu, lại đem dâng ra, sư tôn liền sẽ không hoài nghi mình động cái gì ý đồ xấu. Ngược lại sẽ thấy chính mình hy sinh, đối với mình càng thêm tin trọng. Cứ như vậy, liền xem như tự mình tu luyện xảy ra điều gì đừng dễ, nhưng chỉ cần như cũ lưng tựa sư tôn cùng tổ sư, liền đều có khả năng cứu vãn. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ lần nữa nhìn về phía đã biến hóa nội dung thư tử, từng chữ từng câu đọc hiểu toàn thiên. Chương 847, tâm lý học cẩn thận, 1, chương 847, tâm lý học cẩn thận, 1, bế quan trong thạch thất. Phương Dạ Vũ đã dựa theo bí tịch bên trên giáo tụ phương pháp, đem chính mình thuần chính ma môn chân khí, toàn bộ tản vào kỳ kinh bát mạch bên trong, làm đan điển của mình chống trải xuống tới. Sau đó, liền bắt đầu y theo trên bí tịch chỉnh tự, từng bước rút ra chính mình tiên thiên chi khí, ngưng tụ ma đạo kim đan. Một bước này đột nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tiên thiên chi khí, cần cẩn thận. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tiêu hao quá độ, đến lúc đó ma đạo kim đan ngưng tụ không thành, chính là đột phá tông sư trùng kỳ cần thiết tiên thiên chi khí, cũng muốn tiêu hao sạch sẽ. Phương Dạ Vũ cần tuân bí tịch dạy bảo, tại một bước này đột nhiên bên trên, chọn vẹn hao tốn 2 canh giờ. Mới rốt cục là rút ra miễn cưỡng đầy đủ ngưng tụ ma đạo kim đan tiên thiên chi khí, cũng tại đan điền của mình bên trong, hội tụ một đạo chân khí luồng khí xoáy. Đồng thời, Phương Dạ Vũ đem chính mình tông sư cảm giác phát huy tới cực hạn, đạt tới nội thị hiệu quả, mới bắt đầu khống chế luồng khí xoáy, cẩn thận thôn phệ lấy tiên thiên chi khí, ngưng tụ ma đạo kim đan. Lại là 2 canh giờ đã qua, Phương Dạ Vũ tinh thần căng cứng, không dám có một tia qua loa. Rốt cục đem ma đạo kim đan ngưng tụ cũng vững chắc. Thông qua nội thị, phát giác được chính mình trong đan điền vững vàng tọa lạc lấy ma đạo kim đan, vị này ma môn nổi danh tiên tiêu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo trên bí tịch chính tự, kế tiếp chính là đếm thử điều động chính mình trước đó tản vào kinh mạch chân khí, lại dựa vào ma đạo kim đan, đem nó chuyển biến làm là tinh thuần nhất ma đạo chân khí. Bất quá Phương Dạ Vũ cũng không chuẩn bị làm như vậy, mà là dựa theo đạo tâm chủng ma đại pháp chuyển tu trình tự đến tiến hành. Cũng chính là, vẹn vẹn theo trong kinh mạch rút ra một phần nhỏ tinh thuần có thể dùng chân khí, đem nó chuyển hóa làm ma đạo chân khí, còn lại bộ phận thì một phần thành hai, một bộ phận thông qua ma đạo kim đan chuyển hóa làm tiên thiên chi khí, đền bù tự thân hao tổn, một phần khác thì là hóa vào thịt trong cơ thể, cường kiện căn cốt. Đây là bởi vì Phương Dạ Vũ có tự mình hiểu lấy. Chính mình trước đây tu luyện mặc dù cũng không phải là đạo tâm chủng ma đại pháp, có thể chung quy là tại tích xúc chân khí chỉnh tự ở trong, thông qua thiên ma thánh xá lợi lấy quá nhiều lần xảo, đến mức chân khí của mình cũng không còn tinh thuần. Nếu là dựa theo chính thống phương pháp tu luyện tiến hành, khó đảm bảo sẽ không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. So với hao phí thời gian tích xúc nội lực, không nghi ngờ gì vẫn là không lưu thai hoàng ẩm hơi trọng yếu hơn. Phương Dạ Vũ làm ra quyết định, lại điều chỉnh lên trạng thái, đây mới là bắt đầu mới công trình. Mà tại hắn nhìn không thấy địa phương, một đạo đồng bền hư ảo người giấy, trong mắt lóng lánh hào quang màu u lam, đang đem trong thạch thất hình tượng, toàn bộ tiếp sóng cho khoảng cách bất quá hơn 10 dặm đại đô thành một chỗ khách sạn trong phòng khách. Lại nói thọ yến kết thúc về sau, Tô Mộc tại kinh thành dừng lại sau một thời gian ngắn, liền lại đi tới Mông Nguyên, một mặt là đi theo hướng Vũ Điển phong phú một chút kiến thức của mình co. Một phương diện khác cũng là vì thời gian thực giám sát Phương Dạ Vũ tiến độ tu luyện, miễn cho ra một chút được rẽ. Tuy nói có lúc trước hắn thông qua tinh thần lực người giấy bày tâm lý ám chỉ, xảy ra sự cố khả năng rất thấp, nhưng duy chỉ có chuyện này, hắn không muốn đi cược. Cho đến ngày nay, hơn 20 ngày đã qua, Tô Mộc cáo biệt hướng Vũ Điển, ngay tại Đại Đô Thành mở một gian khách phòng. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, cũng tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, bất quá cùng Phương Dạ Vũ tu luyện ma sửa đổi phần khác biệt, hắn tu luyện là trong khoảng thời gian này cùng hướng Vũ Điển cùng một chỗ thôi diễn đi ra hoàn mỹ bản, hoặc là nói, không có tác dụng bản. Nếu như là theo độ thuần thục hệ thống bảng đến suy tính lời nói, đã đi vào đại thành cảnh giới. Lúc này, trong phòng, Tô Mộc vừa mới kết thúc hôm nay phần tu luyện đánh thẻ, liền cảm giác được phía trước không gian truyền đến chấn động lấy tinh thần lực kích hoạt trong đó dự thiết một cái tiết điểm. Một đạo màu lam nhạt màn hình liền bắn ra ngoài. Tu luyện trong thạch thất tình huống, liền truyền tới trước mắt của hắn. Lựa chọn từ bỏ đã từng chân khí, mà đi rèn đúc càng thêm rắn chắc căn cơ. Cũng là tỉnh ta đi hướng dẫn. Tô Mộc bước cằm, trong mắt tựa như kia thạch thất bên trong hư ảo người giấy đồng dạng, lóe lên hào quang màu u lam. Đồng thời Phương Dạ Vũ chân khí trong cơ thể vận hành tình huống, cũng là xuất hiện ở hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Đối với Phương Dạ Vũ làm ra lựa chọn như vậy, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có người nào là từ đầu đến đuôi xuẩn tài, tại có lựa chọn dưới tình huống, khẳng định không muốn ở trong cơ thể mình lưu lại an toàn thai hoàng ẩm. Lại nhìn chằm chằm trong tu luyện Phương Dạ Vũ nhìn một hồi, xác nhận mọi thứ đều tại dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành, Tô Mộc liền thu hồi ánh mắt. Trước mắt màu lam nhạt màn sáng cũng lấp lóe 2 lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngồi dậy từ trên giường, vuốt vuốt chính mình có chút đói khát bụng, Tô Mộc ra ngoài phòng, tìm lầu dưới điếm tiểu nhị têu một bàn đồ ăn. Đợi một hồi, đồ ăn còn không có đi lên, ngược lại là một cái hiển thị rõ vũ mị phong tình tuyệt mỹ nữ tử, sau khi gõ cửa, đi đến. Nhìn thấy đối phương, Tô Mộc chậc chậc 2 tiếng, đều nói là ẩn nấp chạm mặt, ngươi cái này không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp a. Không Diễm nghe nói như thế, nhìn trước mắt thậm chí liền ngụy trang dịch dung đều không có làm Tô Mộc, không khỏi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Ta thật là âm quý phái đại sư tỷ, lại không có cái gì nhận không ra người, ngược lại là ngươi, đường đường cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, đến ta Mông Nguyên đô thành, liền dịch dung đều không làm, là cảm thấy ta Mông Nguyên tình báo cơ quan tê liệt a. Nàng lời này mặc dù mang theo vài phần trào phúng ý vị, nhưng cũng là đang nhắc nhở Tô Mộc. Mông Nguyên gián điệp tình báo cơ quan, mặc dù không giống Đại Minh cường đại như vậy, nhưng tại đại đô thành bên trong, vẫn như cũ có thật nhiều nhãn tuyến, hoặc là người buôn bán nhỏ, hoặc là quán rượu lão bản. Đối với điểm này, Tô Mộc tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá Không Diễm nói cũng không chuẩn xác, hắn cũng không phải cái gì che lấp đều không có làm, chỉ là che giấu thủ đoạn quá cao minh, liền Không Diễm cũng nhìn không thấu chính là. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. "Vào đi." Tô Mộc lên tiếng. Cửa phòng liền bị đẩy ra, ngoài cửa là một cái điếm tiểu nhị ăn mặc thanh niên, trong tay bưng bàn ăn đi đến, phía trên thả rượu thịt cùng bát đũa. Nhìn thấy người tới, Không Diễm lại quan sát một chút đối phương bức tư cùng trên thân phát ra khí tức, sắc mặt biến có chút cổ quái. Sau đó liền phải hướng Tô Mộc phương hướng ném đi chế nhạo ánh mắt. Rất hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, điếm tiểu nhị này chính là ma môn gián điệp tình báo cơ quan tại Đại Đô thành bên trong nhãn tuyến một trong. Nàng tự nhiên là không muốn nhìn thấy Tô Mộc bại lộ, bất quá nàng biết, Tô Mộc lớn mật như thế, khẳng định là có to gan ngữ khí, cho nên nàng rất muốn nhìn tới đối phương khi biết mình bị phát hiện sau, sẽ là dạng gì biểu hiện, hoặc là nói đối phương ỷ vào là cái gì. Bất quá nàng quay đầu, hướng phía Tô Mộc ngồi phương hướng nhìn lại thời điểm, lại không có cái gì trông thấy. Chương 847, tâm lý học cẩn thận 2, chương 847, tâm lý học cẩn thận 2, bao quát điếm tiểu nhị cũng giống như vậy, sau khi tiến vào phòng, trực tiếp liền đem thức ăn rượu thịt đặt ở trên mặt bàn, sau đó hướng phía Không Diễm cười cười, "Khách quan, ngài đồ ăn đủ, mời trầm dùng, nếu là đã ăn xong, ngài lại thông báo tiểu nhân một tiếng liền thành." Ân, thuận tay khép cửa lại. Không Diễm trả lời một câu, đồng thời trong lòng cũng nói thầm lên, chạy cũng là rất nhanh. Ngay tại lúc điếm tiểu nhị rời phòng về sau, không có dấu hiệu nào, Không Diễm bên cạnh lại chuyển tới động tĩnh. "Ân, nơi này đầu bếp tay nghề không tệ, đều không thể so với kinh thành kém." Không Diễm lần nữa nhìn về phía Tô Mộc ngồi phương hướng, thấy đối phương đã bắt đầu ăn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này là lúc nào trở về? Không đúng, muốn nói vừa mới mình bị đẩy cửa vào điếm tiểu nhị điểm tâm, cho nên không có phát giác được Tô Mộc là như thế nào biến mất, có thể thông cảm được. Có thể hiện nay, gian phòng trống trải, tại Tô Mộc nói chuyện trước, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đối phương lại là thế nào giấu giếm được cảm giác của nàng? Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại là ta trong kẽ răng thẻ thì băng? Tô Mộc cười hỏi ngược một câu. Không Diễm lần nữa liếc mắt, nhưng cũng biết loại thủ đoạn này, cho dù là nàng mở miệng hỏi thăm, đối phương cũng chưa chắc sẽ cáo chi cho mình. Tô Mộc thấy đối phương không có hỏi, nghĩ nghĩ, vẫn là không có giải thích. Cũng không phải lo lắng thủ đoạn bại lộ, trên thực tế, hắn vừa rồi dùng thủ đoạn tên là tâm lý học cẩn thận, là thông qua tinh thần lực cùng làm tay kết hợp phương thức, ảnh hưởng mục tiêu ý thức, lợi dụng tâm lý điểm mù, ẩn nút tại âm thầm, nhường tự thân ở vào ý thức góc chết, từ đó đặt thành rõ ràng ngay tại trước mặt, đối phương lại hoàn toàn không nhìn thấy, không cảm ứng được loại ẩn thân hiệu quả. Loại này ẩn thân phương thức, so đơn thuần che giấu khí tức cường đại quá nhiều, chỉ cần đối phương không có đạt tới đại tông sư cảnh giới, hoặc là không phải loại kia sở trường tinh thần lực tông sư viên mãn cao thủ, đều không thể khám phá hắn bây giờ trạng thái. Mà cho dù là sở trường tinh thần lực tông sư viên mãn cao thủ, cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có thể đem hắn xem như một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, từ đó bỏ qua. Cho nên nói, loại thủ đoạn này, cho Không Diễm giải thích không giải thích, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Sở dĩ không nói, cũng chỉ là bởi vì đối phương đều không có chủ động tới hỏi, hắn liền lên buổi tự giải thích, như cái gì lời nói, ngươi có muốn hay không ăn một chút? Tô Mộc phát ra trung tiếng cơm chưa mời, đồng thời nói sang chuyện khác. Bất quá Không Diễm không có chờ tới Tô Mộc giải thích, hiện tại trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Tô Mộc vừa rồi bận dụng thủ đoạn, hiển nhiên là không có cái gì khẩu vị. Thế thế, Tô Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục ăn. Rất nhanh, rượu trên bàn thị thức ăn đều tiến vào trong bụng của hắn, Không Diễm vẫn như cũ cao mày, không nghĩ tới huyền cơ trong đó. Ta nói, ngươi vừa rồi đến tuột cùng trốn đến cái nào? Không Diễm rốt cục vẫn là không nhịn được, chủ động mở miệng hỏi thăm. Tô Mộc thì thành thật hồi đáp, ta vừa rồi an vị trên ghế. Không Diễm, xem nàng như thành đồ đần đúng không? Ngồi không có ngồi trên ghế, nàng có thể không thấy sao? Tựa hồ là nhận định Tô Mộc đang lừa dối chính mình, Không Diễm móc méo miệng, dùng đến rất không thèm để ý ngữ khí nói rằng, không muốn nói ta còn không muốn nghe đâu. Tô Mộc đối với cái này cũng là có chút im lặng. Hắn chỉ là đang nói lời nói thật ra, ngươi nếu là tiếp tục hỏi tiếp, hắn không liền nói. Không hề nghi ngờ, Không Diễm lại một lần tránh đi chi thức tẩy lễ, ngược lại tức giận hỏi, "Uy, ngươi lần này tới Đại Đô thành, lại là vì cái gì?" Nghe nói như thế, ngay tại cầm một đầu khăn tay chùi khóe miệng mỡ đông Tô Mộc, cũng là tăng nhanh động tác, sau đó tiện tay đem khăn thu hồi, mới là nói rằng, "Ân, nói chuyện làm ăn a." Cùng các ngươi âm hậu, cho nên ngươi tìm ta đi ra, chỉ là vì để cho ta giúp ngươi dẫn tiến. Không Diễm nhíu mày, chợt liền phải đứng dậy rời đi. Đừng nói giỡn, nàng mặc dù là âm quý phái đại sư tỷ, nhưng nếu như bị người phát hiện cùng Đại Minh Cẩm Y Lệ vệ trấn phủ sứ có liên lụy, liền xem như sư tôn của nàng, cũng biết ở trên người nàng lưu thêm một cái tâm nhãn, về sau đều chưa hẳn sẽ trọng dụng nàng. Mấu chốt nhất là, nàng lo lắng cho mình trước đó phối hợp Tô Mục, làm cho đối phương theo những Dương Vương phủ cứu ra Chu Tước chuyện sự việc đã bại lộ. Chớ vội đi a. Thấy Không Diễm muốn đi, Tô Mục đã sớm chuẩn bị, cho nên rất nhanh lại tiếp tục nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến âm hậu trước mặt, sự tình khác cùng ngươi liền không có quan hệ thế nào. Không Diễm bước chân không ngừng, nhưng tóm lại là chậm một chút. Tô Mộc thì tiếp tục nói, mặt khác, xem như ngươi giúp ta dẫn tiến chỗ tốt, ta giúp ngươi tại âm hậu trước mặt nói vài lời lời hữu ích. Không Diễm bước chân nhanh hơn, hiển nhiên là cảm thấy Tô Mộc lời này đảo ngược thiên cương. Nàng là âm quý phái đại sư tỷ, âm hậu đệ tử lịch truyền. Tô Mộc là Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, ở vào Mông Nguyên đối địch lập trường. Ai giúp ai nói lời hữu ích, mời người hỗ trợ, liền biết cầm những này hư đầu bán não lừa gạt nàng đúng không? Tô Mộc thở dài, vì cái gì nói thật ra liền không ai tin đâu. Vậy thì đem cái này điều kiện đổi thành một cái nắm giữ mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả pháp khí ngọc phủ. Không Diễm bước chân trong nháy mắt dừng lại, chợt lại vặn mèo vòng eo, xoay người lại, lộ ra xinh đẹp nụ cười, thành giao. Nữ nhân ngươi không biết mình bỏ qua lớn cỡ nào một cọc cơ duyên. Tô Mục lắc đầu thở dài. Không Diễm lại không có để ở trong lòng. Cơ duyên? Cơ duyên gì có thể sánh bằng cho Dưỡng Nhan, thanh xuân thường trú trọng yếu. Trước tiên đem ngọc phù cho ta. Nàng rối tới tay, Tô Mục lại không tức giận ở phía trên vỗ một cái, trước dẫn đường. Thấy đối phương không có trực tiếp đáp ứng, Không Diễm cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không có cơ cầu. Vừa vặn tương phản, nếu là Tô Mục trực tiếp đem ngọc phù giao cho nàng, nàng mới là sẽ quay đầu rời đi đâu, dù sao bằng lòng thống khoái như vậy, ai biết là thật là giả. Trà Hoa lâu, một chỗ yên lặng đình viện. Ngoài viện có thị nữ đi đến, đi lễ, nói, khởi bẩm âm hậu, Không Diễm cầu kiến. Nằm tại trên giường êm, Trúc Ngọc Nghiên gối lên chính mình một đầu cánh tay, không có mở to mắt, nói, để cho nàng đi vào à. Là. Thị nữ lại thi cái lễ, rời đi đình viện, nhìn xem tại ngoài viện đứng đấy Không Diễm, nói rằng, Không Diễm sư tỷ, âm hậu để ngươi đi vào. Ân, ta đã biết. Không Diễm gật gật đầu, biểu lộ như thường, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh, lộ ra không thể tưởng tượng hào quang. Tại trong ánh mắt nàng, Tô Mục liền phảng phất không coi ai ra gì đứng tại bên cạnh của nàng. Mà bất luận là trước mắt thị nữ, vẫn là trên đường đi gặp phải bất luận kẻ nào, đều giống như không có trông thấy hắn đồng dạng. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được? Có lẽ là Không Diễm nghĩ đến có chút nhập thần, chậm chạp không hề động thân, thị nữ kia nhịn không được nhắc nhở một câu, Không Diễm sư tỷ, chớ có nhường âm hậu chờ lâu. Tốt, ta cái này đi bảo. Không Diễm thu hồi suy nghĩ, chợt hướng phía tiểu viện đi đến. Tô Mục cũng là đi theo bước chân của nàng, đi vào viện lạc, mà thị nữ kia từ đầu đến cuối đều từ phía sau nhìn xem, trong mắt cũng chỉ có Không Diễm một người thân ảnh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Không Diễm kia vặn bẹo trên bờ eo, không khỏi hâm mộ lẩm bẩm nói, Không Diễm sư tỷ dáng người thật tốt. Chương 848, chính mình xối qua mưa, liền nghĩ vì người khác chống đỡ đem rủ. Một, chương 848, chính mình xối qua mưa, liền nghĩ vì người khác chống đỡ đem rủ. Một, Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Không Diễm tiến vào viện lạc, đi qua đá cuội đường nhỏ, đi vào Trúc Ngọc Nghiên giường em trước đó, cách một mặt xa mỏng rèm, cùng kính hành lễ nói. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng ân một tiếng, liền không có tái phát âm thanh, tựa hồ là chờ Không Diễm lời kế tiếp. Có thể nàng đợi có trong một giây lát, nhưng thủy chung không có chờ tới. Đây mới là mở mắt ra, chuẩn bị nhìn xem nhà mình tên đồ đệ này đang làm cái gì thành tựu. Cũng may mắn Không Diễm không biết rõ nhà mình sư tôn ý nghĩ, nếu không nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan, nàng chẳng qua là cảm thấy, ngoài viện thị nữ không phát hiện được, không có nghĩa là sư tôn không phát hiện được. Mà nàng muốn là muốn cũng là chờ sư tôn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại giới thiệu Tô Mục thân phận. Cùng lúc đó, Trúc Ngọc Nghiên cũng mở mắt, nhìn về phía nhà mình dáng người nở nàng, cho dù là cùng nàng so sánh đều kiêu ngạo mảy may đại đệ tử. Cái này xem xét, nàng khẽ nhíu mày, chợt chăm chú một chút, lúc này mới chú ý tới Không Diễm bên cạnh Tô Mục, nhíu mày. Tô Mục cũng không nghĩ đến tại đối mặt mặt tình huống hạ giấu giếm được âm hậu, bây giờ chú ý tới ánh mắt của đối phương sau, thoải mái tiến lên một bước, Tô Mục gặp qua âm hậu. Tô Mục, ngươi là tiểu quận chúa trong miệng cái kia cầm y liề vệ. Trúc Ngọc Nghiên tại trong đầu hồi tưởng một chút, mới nhớ lại chính mình đến tột cùng là từ chỗ nào nghe nói qua Tô Mục cái tên này, chợt trên mặt lại trở về bộ kia lười biếng thần sắc. Không đợi Tô Mục trả lời, một đầu màu đen băng gấm liền từ lụa mỏng màn bên trong tung bay đi ra. Nói tung bay, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì kia nhu hòa màu đen băng gấm dường như mang theo thế như bản thân, chỉ một sát na liền tập đến Tô Mục trước mặt, nếu là không ra cái gì không may, kế tiếp cái này băng gấm liền muốn giống như làn đệm dưa hấu như thế, đập phá Tô Mục đầu, nhường bên trong đỏ bạch tung tóe vậy một chỗ. Tô Mục phát giác được băng gấm bên trên kia vô cùng mâu thuẫn miên nhu cùng kiên cường hai cổ kinh lực, biết lấy bình thường thủ đoạn ứng đối, không tránh khỏi muốn bị đánh một bộ liên chiêu. Cũng không dám qua loa chủ quan, thể nội kim đan lưu chuyển, tinh thuần ma khí từ đó buôn tập mà ra, dọc theo kỷ kinh bát mạch lao nhanh. Cùng lúc đó, không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ. Vô hình chấn động lan tràn ra, trước đó một giây còn kiên cường vô cùng màu đen băng gấm, giờ phút này lại giống như là bị nhiệt khí chạy khô nhiêu chơi diều, lập tức đã mất đi khống chế, hướng xuống đất rơi xuống. Mắt thấy màu đen băng gấm sắp tiếp xúc đến bụi bặm, liền nghe lụa mỏng màn về sau Trúc Ngọc Nghiên nhẹ a một tiếng, không thấy có động tác gì, đầu kia màu đen băng gấm chính là lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Đạo tâm trùng ma đại pháp, ngươi là tà đế truyền nhân. Trúc Ngọc Nghiên mở miệng hỏi thăm, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Đạo tâm trùng ma đại pháp, ngoại trừ ma sư cung bảng ban bên ngoài, liền chỉ có Tà Cực Tông còn lại truyền thừa. Nhưng cho dù là Tà Cực Tông bốn mạch chi nhánh, cũng chỉ bất quá là riêng phần mình nắm giữ một phần tư truyền thừa mà thôi. Mà hướng Vũ Điển chưa chết tin tức, mặc dù ngay cả Vưu Điểu quyện bọn người không biết được, có thể Trúc Ngọc Nghiên lại là gặp qua hướng Vũ Điển, đồng thời còn từ đối phương nơi đó đạt được hấp thu Tà Đế Xá Lợi tinh nguyên phương pháp. Lại nhìn trước mắt cái này thanh niên tuấn tú, vô thanh vô tức liền phá thế công của nàng, lại thêm kia vận công thời điểm, thân thể không tự giác tản ra đặc biệt mị lực, không hề nghi ngờ chính là chính thống nhất đạo tâm trùng ma, lại tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cho đến ngày nay, đem đạo tâm trùng ma đại pháp đạt đến viên mãn, lại còn tồn lưu tại thế, liền chỉ có Tà Đế hướng Vũ Điển. Như thế, thân phận của đối phương liền chỉ có thể là Tà Đế truyền nhân. Cũng có thể nói như vậy. Tô Mộ cũng không có không thừa nhận, tuy nói hắn cùng hướng Vũ Điển cũng không phải là quan hệ thầy trò, nhưng tóm lại cũng là tiền bối cùng hậu sinh. Nói như vậy, ngươi lần này đến đây, chính là tìm ta đòi hỏi Tà Đế Xá Lợi, đi tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Trừ cái đó ra, Trúc Ngọc Nghiên nghị không ra nguyên nhân khác, đồng thời, nàng cũng rất là bất đắc dĩ, không nói đến Tà Đế hướng Vũ Điển cùng nàng có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, chính là theo bối phận trên bàn bề, sư phụ của nàng đều muốn gọi đối phương một tiếng thế thúc. Lại thêm Tà Đế hướng Vũ Điển chính là đại tông sư, thật sự là không thể kìm được nàng cự tuyệt. Không đợi Tô Mộc mở miệng, Trúc Ngọc Nghiên chính là ngồi dậy, mở ra trên giường em một chỗ hốc tối, đem một cái hài nhi đầu lâu lớn nhỏ hoàng ngọc tinh cầu từ đó đem ra. Cầm đi đi, cũng coi là ta trả Tà Đế tiền bối một cái ân tình. Trúc Ngọc Nghiên phối hợp nói, nhìn trước mắt tinh cầu, nói đúng không bỏ vậy khẳng định là có, dù sao quan hệ này tới nàng có thể hay không đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến thêm một bước. Nhưng muốn nói vì tinh cầu này có thể liều lĩnh, cũng là chưa hẳn. Trúc Ngọc Nghiên tuy nói nắm giữ hấp thu Tà Đế xá lợi tinh nguyên phương pháp, khả thi đến hôm nay, đều không thể mượn nhờ trong đó tinh hoa bù đắp thân thể của mình chi thiếu. Đem trong tay, cũng chỉ là không cam tâm mà thôi. Không Diễm nhìn thấy nhà mình sư tôn lấy ra tinh cầu, lại nghe thấy Tà Đế xá lợi mấy chữ, ánh mắt đều chừng phải có chút không cân đối. Người cái này cho, hắn đều không nói muốn ngươi liền cho. Đây là chính mình sư tôn sao? Ngay tại Không Diễm hoài nghi mình sư phụ có phải hay không bị đã đánh cháo thời điểm, Tô Mộc cũng mở mịt nháy mắt. Bất quá có thể tiếp xúc đến Tà Đế xá lợi, cũng chung quy là tốt. Hắn cũng không có khách khí, lúc này tiến lên tiếp nhận, trong lòng bàn tay thưởng thức lên. Cũng không phải ham bên trong tinh nguyên, mà là nghiên cứu một chút cái này Tà Đế xá lợi cấu tạo, muốn nói Tà Đế xá lợi phản phẩm, Thiên Ma Thánh xá lợi hắn cũng tiếp xúc qua, hiểu qua trong đó kết cấu. Nhưng theo Trúc Ngọc Nghiên chờ ma môn cao thủ đối đãi Thiên Ma Thánh xá lợi thái độ đến xem, cái sau cùng cái trước hiển nhiên có bản chất khác biệt. Phen này điều tra, còn thật sự nhường Tô Mộc nhìn ra điểm môn đạo. Cùng bình thường Thiên Ma Thánh xá lợi khác biệt, cái này mai màu vàng tình cầu là thiên nhiên hình thành, thu nạp nguyên tinh, cũng đem nó chứa đựng ở bên trong ngàn năm không thay đổi, cũng là bản thân mang theo đặc tính, cũng không phải là ngày mai khắc họa đi bảo. Đồng thời, cùng Thiên Ma Thánh xá lợi xen lẫn tà niệm tinh nguyên khác biệt, Tà Đế xá lợi dường như kèm theo chiết xuất công năng, trong đó tinh thuần cho Tô Mộc một loại vô cùng tinh khiết, cho dù là tùy ý hấp thu, cũng là có ích vô hại. Bất quá rất nhanh, Tô Mộc cũng liền đối Tà Đế xá lợi đã mất đi hào hứng. Thu nạp nguyên tinh đích thật là Tà Đế xá lợi thiên phú bất quá kia chiết xuất nguyên tinh công năng, hắn nhưng từ trông được đi ra hướng vũ điện thủ pháp. Hiển nhiên, đây là hướng vũ điện phát hiện hấp thu phương pháp sau, nhìn ra trong đó nguyên tinh hỗn tạp, tùy tiện hấp thu chỉ có thể có hại vô ích, về sau thêm bảo. Thủ pháp không tính là cỡ nào cao minh, nhưng ít ra cũng là nửa bước đại tông sư khả năng chấp hành thao tác. Tô Mộc hiển nhiên không phù hợp cái này trước đưa điều kiện, quả quyết không có hứng thú. Liền đem Tà Đế xá lợi đưa trả lại cho Trúc Ngọc Nghiên. Nên tiếp đối phương ánh mắt nghi hoặc, Tô Mộc đây mới là giải thích nói, không dám lừa gạt tâm hậu, kỳ thật van bối lần này đến đây, quan sát Tà Đế xá lợi chỉ là mục đích một trong, cái này thứ hai, chính là muốn cùng âm hậu làm một cuộc làm ăn. Chương 848, chính mình xối qua mưa, liền nghĩ vì người khác chống đỡ đem rủ. 2, chương 848, chính mình xối qua mưa, liền nghĩ vì người khác chống đỡ đem rủ. 2, Trúc Ngọc Nghiên nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới nàng cho, đối phương lại còn không cần. Đồng thời, nàng liền nghĩ tới chính mình vừa rồi lời thề son sắt kia một phen, dù là nàng mấy chục năm tâm cảnh, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Cũng may, Tô Mộc là biết là người, cũng không có nói thẳng âm hậu hiểu lầm mà là huyền chuyển nói thành mục đích một trong, cũng không về phần nhường nàng tại đệ tử trước mặt mất mặt. Không Diễm, ngươi đi ra ngoài trước a. Xấu hổ qua đi, Trúc Ngọc Nghiên quả quyết lui tả hữu. Không Diễm giờ phút này còn đắm chìm trong, hắn không muốn, nàng lại cho, hắn lại không cần trong vợ kịch. Nghe được sư tôn lời nói sau, chỉ là bản năng thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi đình viện. Lúc này, trong đình viện liền chỉ còn lại Trúc Ngọc Nghiên cùng Tô Mộc hai người. Lụa mỏng màn bị Trúc Ngọc Nghiên phất tay đánh tới một bên, giữa hai người lại không cách trở. Tuy nói Trúc Ngọc Nghiên bây giờ đã là lao bà niên kỷ, có thể nên nói không nói, Thiên Ma Bí công pháp này quả nhiên là có thuật chú nhan. Tô Mộc trước mắt đây chẳng qua là đơn giản che lại bộ vị mấu chốt huyền chuyển thân thể, cũng là lòng có cảm khái. Bất quá hắn cũng không phải đói người, cho nên cũng chỉ là ôm thưởng thức sùng kính ánh mắt đánh giá một cái, liền thu hồi ánh mắt. Trúc Ngọc Nghiên cũng không thèm để ý, nàng đã sớm qua sẽ thẹn thùng niên kỷ, lại Tô Mộc tướng mạo cũng tương đối hợp mắt của nàng duyên, lúc này cũng không thèm để ý xuân quang chợt tiết, từ đối phương trong tay nhận lấy Tà Đế xá lợi sau, mới là dò hỏi, cái gì chuyện làm ăn, nói một chút, nếu là có thú, bản tọa có thể lấy chơi đùa với ngươi. Âm hậu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy văn bối cũng liền nói thẳng. Tô Mộc nói, chuyện lại là nhất chuyện, nói đến một chuyện khác, văn bối từng nghe nói, âm quý phái Thiên Ma Bí tổng cộng có tầng 18, chính là ma môn vô thượng bí pháp một trong, có thể duy trì có một cái thiếu hụt. Nghe nói như thế, Trúc Ngọc Nghiên có chút nheo lại đôi mắt, trên thân cũng là tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cũng không tất cả đều là Tô Mộc xé mở nàng vết sẹo, càng nhiều vẫn là Tô Mộc lời nói, nhường hắn liên tưởng đến cái kia đàn ông phụ lòng. Tô Mộc cũng là chú ý tới Trúc Ngọc Nghiên biến hóa, tuy nói là trước đó biểu lộ ra mình cùng hướng Vũ Điển quan hệ, nhưng khí huyết cấp trên nữ nhân có thể làm ra cái gì điên cuồng chuyện đến, hắn nhưng khó mà nói chắc được. Lúc này cũng không bán cái nút, tiếp tục nói, đây cũng là vạn bối muốn cùng tiền bối làm chuyện làm ăn. A, nói như vậy bản tọa vấn đề, ngươi đã có biện pháp giải quyết. Trúc Ngọc Nghiên khí tức trầm lại, thần sắc lại trở nên lười biếng lên, lại đối Tô Mộc lời nói không có ôm hy vọng quá lớn. Tất nhiên đối phương cùng đại tông sư có quan hệ, có thể từ xưa đến nay, đại tông sư tuy nói không nhiều, nhưng mỗi cái thời đại thủy triều đều sẽ sinh ra như vậy một hai vị. Nhất là nhân tài xuất hiện lớp lớp ma môn, càng là không ít. Nếu là đại tông sư có thủ đoạn giải quyết Thiên Ma Bí thiếu hụt, cũng không đến nỗi đợi đến hôm nay. Thật có một mặt thuốc hay. Tô Mộc tự tin cười một tiếng, âm hậu nghĩ đến cũng biết ta tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, liền ứng biết được, từ xưa đến nay, từng xuất hiện ba loại phương thức tu luyện. Loại thứ nhất, tất nhiên là chính thống nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Cái này loại thứ hai ngươi nếu là muốn nói tìm một cái lô đỉnh, lại cướp lấy công lực của hắn, vậy cũng không cần nói nữa. Tô Mộc lời còn chưa nói hết, có thể Trúc Ngọc Nghiên đã biết đối phương mong muốn nói cái gì, trực tiếp cắt ngang. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Tô Mộc lắc đầu, nghe nói tiền bối là Diệt Tình Đạo cung cấp che chở, nghĩ đến là đã thành Diệt Tình Đạo lấy được Sát Nữ Đại Pháp Tàn Thiên, cũng nếm thử bù đắp đi. Trúc Ngọc Nghiên không nói gì, lại là chấp nhận. Nàng phía trước sở dĩ cắt ngang Tô Mộc lời nói, cũng không phải là không đồng ý kế hoạch của hắn, vừa vặn tương phản, nàng mười phần tán thành, đồng thời chính mình cũng nghĩ đến cái chủ ý này. Cho nên trước đó mới có thể tại tịch hướng bỏ mình về sau, bước đầu tiên đi chiếm lấy Diệt Tình Đạo di sản, vì cái gì chính là kỳ tông trong môn truyền thừa Sát Nữ Đại Pháp Tàn Thiên. Tô Mộc thấy thế, lắc đầu nói, chỉ bằng vào Sát Nữ Đại Pháp, còn xa xa không đủ, chính là may mắn thành công, âm hậu cũng không cách nào bù đắp tự thân, lại càng không cần phải nói đột phá tầng thứ 18 cảnh giới. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt có chút khó coi, tựa như là chính mình ngưỡng mộ trong lòng một cái thương phẩm, đang muốn mua xuống, lại có người ở một bên nói với nàng cái này thương phẩm thế nào sao không tốt. Mấu chốt là, Trúc Ngọc Nghiên có thể nhìn ra, Tô Mộc ngôn từ không giống giả mạo. Cái này có chút khó chịu. Văn bối cũng không phải là nói âm hậu phương án không thể làm, mà là không đủ hoàn thiện. Trúc Ngọc Nghiên lúc này mới khôi phục một chút, chợt hỏi, vậy ngươi nói, như thế nào mới xem như hoàn thiện? Lần này Tô Mộc không có trả lời. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên cũng là nghĩ lên đối phương mới vừa nói chuyện làm ăn, nhân tiện nói, ngươi muốn cái gì? Văn bối muốn âm hậu hỗ trợ giấu một người. Giấu người? Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày, dường như không nghĩ tới Tô Mộc điều kiện như thế. Không hiểu đâu. Không tệ. Tô Mộc gật gật đầu, người đến lúc đó ta sẽ dẫn đi, chỉ là cần âm hậu hỗ trợ gánh chịu áp lực. Người nào? Trúc Ngọc Nghiên cũng tới hứng thú. Tô Mộc nghe vậy, cũng biết nếu là mình không nói ra, đối phương chỉ sợ sẽ không bằng lòng, nói thẳng, Nhữ Dương Vương phủ Thiệu Mẫn quận chúa. Tiểu quận chúa Trúc Ngọc Nghiên có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao tiểu quận chúa trước đó thật là tìm chính mình phái người ám sát qua đối phương. Đối phương mong muốn trả thù, cũng là chuyện đương nhiên. Không phải hẳn là a? Trúc Ngọc Nghiên mặc dù đã có tuổi, nhưng đối với mình dung mạo dáng người vẫn là cực kỳ tự tin, khoác lác không thể so với kia tiểu quận chúa chính lệnh, thậm chí tại thành thuộc phong vận bên trên, còn vẫn còn thắng chi. Lẽ ra Tô Mộc nhìn thấy chính mình gần như trần như nhộng trạng thái, đều không có lộ ra si thái, hiển nhiên không phải là đói người. Chẳng lẽ lại là cái gì đặc thù đam mê? Mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên biểu lộ biến kỳ quái, vì phòng ngừa đối phương hiểu lầm cái gì, Tô Mộc đội vàng ở trên mặt nhẹ nhàng phất qua, lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Trúc Ngọc Nghiên sững sờ, ánh mắt tại đối phương trên mặt dò xét, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, một lát sau, mới nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua, kiếm si. Xem ra âm hậu còn nhớ rõ tại hạ. Tô Mộc cười cười, lại khôi phục diện mạo như trước. Chậc chậc, không nghĩ tới đường đường đại minh cầm ý liề vệ, vậy mà cũng biết dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, lừa gạt nữ nhi ra tình cảm. Trúc Ngọc Nghiên chật chật hai tiếng, trêu ghẹo một câu, trong lời nói, đùa giỡn ý vị chiếm đa số. Rất hiển nhiên, Trúc Ngọc Nghiên là biết trong khoảng thời gian này Thiệu Mẫn quận chúa gặp phải nguy cơ, giờ phút này Tô Mộc đến đây tìm nàng hỗ trợ, ý đồ có thể nghĩ. Thật là một cái may mắn tiểu nha đầu. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cảm thán, tiếp theo nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ tao ngộ, lại có chút ghen ghét, đối Thạch Chi Hiên cái kia đàn ông phụ lòng hận ý sâu hơn. Âm hậu nói giỡn. Tô Mộc bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ là bởi vì chính mình xối qua mưa, tả hữu cũng không phải việc khó gì, Trúc Ngọc Nghiên cũng liền không quan tâm là tiểu quận chúa chống đỡ một cây rủ, trêu chọc qua đi, rất thẳng thắn đáp ứng xuống tới. Chương 849, trong quán trà tiếng tiêu, 1, chương 849, trong quán trà tiếng tiêu, 1, Không Diễm canh giữ ở bên ngoài đình viện, thỉnh thoảng còn đưa lô thai dán tại bên tường, mong muốn nghe một chút bên trong đang đàm luận cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, theo trên mặt nàng thất vọng cùng không cam lòng, liền có thể nhìn ra nàng cũng không có thu hoạch. Rõ ràng chỉ có cách nhau một bức tường, đừng nói nàng bây giờ đã thành tiểu tông sư, chính là bình thường tiên tiên ngũ giác nhạy cảm trình độ, cũng hẳn là cái gì đều nghe không được. Càng nghĩ, nàng chỉ có thể quy công tại nhà mình sư phụ, hoặc là Tô Mộc dùng thủ đoạn gì, cắt đứt âm thanh lan truyền, hoặc là dứt khoát chính là hai người sử dụng truyền âm nhập mật loại hình thủ đoạn. "Ua, dám nghe ngươi sư phụ góp tưởng, lá gan không nhỏ a." Đang lúc Không Diễm làm tiến một bước đến từ lúc, Tô Mộc cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, theo trong đình viện đi xuất một chút đến, vừa ra cửa sân, liền nhìn thấy Không Diễm cả người đều dán tại tường viện bên trên cử động. Chú ý tới kia rõ ràng có chút biến hình, hướng phía hai bên phân tán áp lực dày mỡ, Tô Mộc cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân này là làm sao làm được gồm cả mềm mại đồng thời, lại không dưới rủ xuống. Hẳn là cũng là công pháp đặc tính. Nha. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Không Diễm bị giật nảy mình, vội vàng xoay người lại, thấy sau lưng chỉ có Tô Mộc, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá bộ kia gương mặt xinh đẹp phía trên, vẫn là mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chỉ một mình ngươi. Nghe thấy lời này, Tô Mộc không nói lên mắt, ngươi thật đúng là muốn được sư phụ ngươi bắt tại chỗ a. Có cần hay không ta hiện tại đi cáo chi nàng lão nhân ra? Hắn lúc nói lời này, làm bộ muốn hướng phía trong đình viện đi đến, Không Diễm lúc này nào dám thấy mình sư phụ a, liền tranh thủ hắn ngăn lại, tuyệt đối đừng, là ta sai rồi. Tô Mộc cũng không phải thật muốn trở về, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Không Diễm vậy mà lại kích động như vậy. Vậy mà trực tiếp đem hắn cánh tay ôm ở trong ngực. Cảm nhận được kia ôn nhuận xúc cảm, Tô Mộc tò mò càng thêm tăng vọt, thiên ma bí tạo hình năng lực mạnh như vậy sao? Không Diễm lúc này cũng ý thức được cử động của mình lớn đến mức nào gan, gương mặt đỏ bừng một chút, mong muốn trực tiếp bung ra, có thể thấy Tô Mộc trên mặt kia chế nhạo nụ cười sau, nàng tựa như là cùng hắn so sánh lên đỉnh, một bộ không cảm thấy kinh ngạc, chẳng hề để ý bộ dáng, tiếp tục ôm xuống dưới. Tô Mộc lại liếc mắt, hiển nhiên không muốn lại cùng với nàng ngây thơ xuống dưới, trêu chọc nói, ta nói, ngươi lại ôm xuống dưới, ta muốn phải thu phí đấy. Không phải liền là tiền đi, ấy, nhiều như vậy có đủ hay không? Nghe được Tô Mộc lời nói sau, Không Diễm chẳng những không có thu liễm, ngược lại là trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, từ bên hông cái ví nhỏ bên trong lấy ra một trương ngân phiếu, học chính mình đã từng nhìn thấy những cái kia cho Vũ Nương đưa tiền khách nhân, học theo liền nhét vào Tô Mộc trong cổ áo. Tô Mộc cảm thấy im lặng, tình huống như thế nào? Bình thường kịch bản chẳng lẽ không phải là Không Diễm lườm hắn một cái, sau đó phi một tiếng, nói, muốn thu cũng là ta thu. Lại sau đó, hắn thuận thế cho đối phương nhét một trương ngân phiếu, tiếp tục đùa giỡn một đợt. Thế nào hiện nay tình huống trái ngược? Bất quá không kiếm ngu sao mà không kiếm, Tô Mộc cũng không nhìn đối phương đùa giỡn ánh mắt, tướng lĩnh miệng tiền lấy ra ngoài, giải phẳng sau, có chút ngoài ý muốn, hoặc, vẫn là 500 lượng ngân phiếu, quan nhân đây là muốn bao đêm. Không Diễm thấy Tô Mộc vậy mà không biết xấu hổ như vậy, cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại thật nói muốn bao đêm? Có thể tính đi, đừng có lại đến lúc đó trời xui đất khiến đem chính mình bán đi. Cũng không phải Tô Mộc dáng dấp không phù hợp nàng thẩm mỹ, mà là Không Diễm tự nhận là chính mình là một cái tại võ đạo phương diện có theo đuổi cô đường, coi như muốn bao Tô Mộc, vậy cũng phải chờ tới nàng Thiên Ma Bí Thập bắt trọng về sau. Không ra nói giỡn, ngươi vừa mới ở bên trong đều cùng sư phụ ta nói cái gì? Không Diễm mang theo Tô Mộc đi ra ngoài, đồng thời vẻ mặt bắt quái hỏi lên. Ngươi thật muốn biết? Tô Mộc nghiền ngẫm hướng nàng nhìn lại. Không Diễm sững sờ, chẳng lẽ lại là cái gì tuyệt mật, hoặc là dính đến nhà mình sư tôn tư ẩn, biết đến liền bị diệt khẩu loại kia. Đang lúc nàng muốn nói quên đi thời điểm, Tô Mộc lại là lời nói xoay chuyển, kỳ thật nói cho ngươi cũng không cái gì. Lời này vừa ra, trong nháy mắt liền đem Không Diễm lời nói cho chặn lại trở về. Chỉ là nghe một chút, sẽ không có chuyện gì à, cùng lắm thì nàng không đi ra nói lung tung chính là. Thấy Không Diễm trong mắt, do dự rất nhanh chuyển biến làm kiên quyết, chợt lại tràn đầy bắt quái, Tô Mộc cũng là dùng đến đùa giỡn ngữ khí nói rằng, kỳ thật cũng không cái gì, ta cho ngươi sư phụ tìm một mối hôn sự. Không Diễm mở to hai mắt nhìn, nàng nghe được cái gì? Cho sư phụ tìm một mối hôn sự. Nàng muốn bao nhiêu một vị sư đương? Không đúng, sư phụ trợ phu, phải gọi sư trượng. Bất quá rất nhanh, Không Diễm cũng phản ứng lại, chú ý tới Tô Mộc trên mặt kia không đứng đắn biểu lộ, trong nháy mắt liền hiểu đối phương là đang nói đùa, lườm hắn một cái, dám mở sư phụ ta trò đùa, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Không tin cũng được. Tô Mộc không nhiều giải thích cái gì. Không Diễm nghe nói như thế, càng thêm vững tin vừa mới Tô Mộc chính là đang cùng nàng nói đùa, lúc này đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Lừa nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đình viện bên trong, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trước người trên bàn thấp một phần bản kế hoạch nhìn lại. Liền thấy phía trên tiêu đề là đại gả. Theo Trà Hoa lâu sau khi rời đi, Tô Mộc cùng Không Diễm phân biệt, liền về tới khách sạn, mới vừa vào cửa, chỉ thấy trong phòng có một thanh niên ngay tại uống trà. Tô Mộc cũng không ngoài ý muốn đối phương có thể không nhìn tâm lý của mình học cẩn thân. Đối phương thật là đại tông sư, nếu là liền như thế chút thủ đoạn đều không có, kia không khỏi cũng quá ném đại tông sư thể diện. Xem ngươi biểu lộ, Trúc Ngọc Nghiên đây là đồng ý. Hướng Vũ Điển chú ý tới Tô Mộc thần sắc bên trong tài liệu thi vui mừng, không khỏi nhíu mày. Có rõ ràng như vậy sao? Tô Mộc vẫy vẫy tay, gọi ra một mặt thủy kính đi ra, hướng phía mình trong kính nhìn lại. Hướng Vũ Điển thì là có chút ngoài ý muốn, nàng thật đúng là đồng ý. Dù hắn mấy trăm năm đời người lịch duyệt tăng thêm đời người kinh nghiệm, cũng không nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên lại có thể đồng ý như thế không đồng giá giao dịch. Cái này có gì có thể kỳ quái? Tô Mộc tán đi thủy kính, ngồi vào Hướng Vũ Điển đối diện, cũng cho chính mình rót một chén trà, khẽ nhấp một miếng, chính là hai mắt tỏa sáng, uống một chén, lại cho mình tục một chén. Sau đó mới là nói rằng, giao dịch chờ hay không chờ giá, mấu chốt muốn nhìn song phương nhu cầu, mà không phải thương phẩm giá trị là không ngang nhau. Hắn cùng Trúc Ngọc Nghiên giao dịch, cố nhiên là Trúc Ngọc Nghiên nỗ lực càng nhiều, nhưng hắn đưa ra điều kiện, là Trúc Ngọc Nghiên căn bản là không có cách cự tuyệt. Đồng thời, ngoại trừ giá trị sử dụng bên ngoài, hắn đưa ra điều kiện, hoặc là nói Trúc Ngọc Nghiên cần nỗ lực sự vật, bản thân đối nàng còn có trình độ nhất định kèm theo giá trị. Loại này hai đầu tiện nghi chuyện tốt, Trúc Ngọc Nghiên cự tuyệt mới là có quỷ. Chương 849, trong quán trà tiếng tiêu, 2, chương 849 trong quán trà tiếng tiêu, 2, Hướng Vũ Điển vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy tội nữ nhân trả thù tâm. Bàng ban bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hán đạo tâm trùng ma đại pháp dù chưa luyện thành, có thể ngươi tại Phương Dạ Vũ trên thân khiến cho thủ đoạn, đoán chừng không thể gạt được hắn. Tiền bối có thể ra tay giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất. Chú ý đến Hướng Vũ Điển vẻ mặt, Tô Mộc bất đắc dĩ nói, nhược tiền bối không chịu hỗ trợ, vậy ban bối cũng chỉ đành lùi lại mà cầu được khác, thông qua cái khác phương thức, chuyển di bàng ban chú ý lực. A, Hướng Vũ Điển hứng thú, muốn nghe xem Tô Mộc trong miệng những phương thức khác là cái gì. Tô Mộc chỉ là cười cười, lại không có nhiều lời. Hôm sau, Phương Dạ Vũ theo bế quan trong thạch thất đi ra, trùng hợp gặp được nhà mình đại sư minh, liền lên tiếng chào hỏi, "Đại sư minh, sư đệ, nhìn ngươi khí sắc này, đây là tu vi lại có tinh tiến." Cha hỏi người, là một cái đầu mang tử quan, hơi có vẻ thon gầy cao lớn trung nhân nhân, cũng là Phương Dạ Vũ sư minh, ma sư bảng bàn khai sơn đại đệ tử, Lăng Nghiêm. Tuy là người Hán, lại bởi vì tổ tông cùng đại minh hoàng thất có thủ, thâm thụ nông hoàng tín nhiệm, bây giờ trong cung đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh trước. Vốn là sự vụ bận rộn, nhưng tại nghe nói nhà mình sư đệ tại Trung Nguyên gặp khó, bại vào hấu học ngoan đồng chi thủ, trong lòng lo lắng, liền xin nghỉ trở lại thăm một chút. Không ngờ, bây giờ thấy một lần, xem Phương Dạ Vũ chi khí sắc, không những không thấy đổi phế chi sắc, quan chi khí tức, càng làm mơ hồ có muốn triệu chứng đột phá. Đây là phá rồi lại lập. Chợt có đoạt được, lại là không so được đại sư mình, nhiều ngày không thấy, bây giờ nhìn qua lại là cho ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, nghĩ đến khoảng cách lao sư cảnh giới, cũng sẽ không quá xa. Phương Dạ Vũ cũng là cao hứng, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy, liền đem công pháp nhập môn, bây giờ nhìn thấy đại sư Minh đến đây, biết được trong cung cấm quân gánh chi trọng, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bây giờ trở lại tông môn, lại không đi gặp mặt sư tôn, mà là đi tới bế quan thạch thất bên này, mục đích không hề nghi ngờ. Minh Bạch Lăng nghiêm ý nghĩ, Phương Dạ Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động, cũng là thổi phồng trở về. Còn rất sớm đâu. Lăng nghiêm buồn cười lắc đầu, thấy nhà mình sư đệ thần sắc không giống xem như, hắn cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ, nhân tiện nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm, vậy hôm nay trước dạng này, sư Minh còn muốn hồi cùng báo cáo công tác, chờ đến ngày nghỉ mục, lại tìm ngươi uống rượu. Ân, đúng rồi, sư Minh. Lăng nghiêm quay người muốn đi, nhưng lại nghe được nhà mình sư đệ thanh âm, nghi hoặc quay đầu, đã thấy Phương Dạ Vũ giơ lên tay, lông mày lại là nhíu lại. Còn có chuyện gì sao? Có chút không nhớ gì cả, hẳn là chỉ là làm việc nhỏ a, không quan trọng, sư Minh gặp lại. Phương Dạ Vũ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung không nhớ nổi vừa định nói lời, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Lăng nghiêm cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá trước khi đi lại khuyên bảo một câu, sư đệ, đột phá tông sư trùng kỳ không giống bình thường, còn cần điều chỉnh tốt trạng thái, lại làm nếm thử. Hắn hiển nhiên là lo lắng nhà mình sư đệ tu vi có tiến bộ, bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, tùy tiện đột phá trước mắt cảnh giới. Phương Dạ Vũ tự nhiên không có ý nghĩ này, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, đưa mắt nhìn Lăng Nghiêm rời đi. Đợi đến Lăng Nghiêm biến mất tại hắn trong tầm mắt, hắn lại là sửng sốt một chút, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời nhớ tới vừa rồi muốn nói chuyện, chính là muốn đem chính mình phát hiện công pháp tin tức tốt cáo chi cho nhà mình sư Minh, cũng khuyên đối phương cùng một chỗ chuyển tu. Bất quá hiện nay Lăng Nghiêm đã đi xa, lại thêm hắn nghĩ tới sư Minh trong cung gánh chi trọng, liền đem công pháp cáo chi cùng hắn, nghĩ đến trong ngắn hạn cũng bận quá không có thời gian tu luyện, chẳng bằng đợi đến sư Minh nghỉ mục, lại đem cái tin tức tốt này tiết lộ qua đi. Chờ đến lúc kia, nghĩ đến sư phụ cũng đã chuyên tu mới đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng có thể chỉ điểm sư Minh tu hành. Cũng không phải nói hắn cảm thấy sư Minh thiên tư dưới mình, mà là Phương Dạ Vũ đang bế quan chuyển tu trong quá trình, cũng gặp phải không ít nan quan, đều là cược đi qua. Chỉ là vận khí của hắn tốt một chút, lúc này mới không có để lại ám thương. Phương Dạ Vũ thầm nghĩ lấy, đồng thời cũng hướng phía tông môn đi ra ngoài, chuẩn bị tiên tiến cùng một chuyến, đem mới đạo tâm trùng ma đại pháp chuyện cáo chi sư tôn. Đại đô thành bên trong, Bùi Củ tự triều hội kết thúc sau, liền nhường xe ngựa tự hành trở về phủ đệ, chính mình thì dạo chơi nhàn du, hướng phía hắn ngày bình thường ưa thích đi quán trà bước đi, chuẩn bị thưởng thức trà giải sầu. Mấy tháng trước ma môn thi đấu, hắn mạo hiểm tham gia, nghĩ chính là mượn nhờ tà đế xá lợi, trị liệu chính mình ly hồn chứng. Hắn muốn nghĩ, có An Long trợ giúp chính mình, lại thêm chính mình tự mình ra tay, tại ma môn thi đấu phía trên, 3 tháng thứ 2 nên không khó. Không ngờ cuối cùng lại bị lão quân xem cho hái được quả đào. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hắn đại khái có thể ân uy tịch thì đem tà đế xá lợi đem tới tay. Có thể để hắn càng không có nghĩ tới chính là lão quân xem tích trần, vậy mà quay đầu lại đem tà đế xá lợi giao dịch cho Âm Quý phái. Trúc Ngọc Nhiên là cái gì người, đối với hắn hận ý sâu bao nhiêu, Thạch Chi Hiên là lại quá là rõ ràng. Tà đế xá lợi rơi vào trong tay đối phương, như vậy lần tiếp theo ma môn thi đấu trước đó, hắn là lại không thể có thể đem tới tay. Nghĩ đến Trúc Ngọc Nhiên nữ nhân kia, Thạch Chi Hiên lại có chút bất đắc dĩ, đối phương thuần lấy thực lực mà nói, cho dù là hắn trạng thái không tốt, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình đối với nó còn có ý xấu hổ, thực sự không muốn cùng làm địch. Nhưng nữ nhân này vì trả thù hắn, thật là cùng kỳ có khả năng, tại ma môn thi đấu thời điểm, chú ý trưởng lao tổ tỷ thí, khi thấy An Long lập bại, Thạch Chi Hiên liền biết cho dù chính mình thắng trưởng môn tổ tỷ thí, cũng là không thể nào thắng được tà đế xá lợi, liền không có ý định ra tay. Có thể Trúc Ngọc Nghiên vòng quanh hắn, thiên ma bí bên trong bí pháp tầng tầng lớp lớp, nếu không phải hắn kịp thời bước ra rời đi, chỉ sợ đối phương liền thiên ma đại pháp bên trong cuối cùng cùng địch giai vong tuyệt chiêu ngọc thạch câu phần đều muốn dùng đến. Lần kia tuy nói không bị thương tích gì, nhưng lại vẫn là sâu hơn bệnh của hắn chứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển dụng loại này đần biện pháp, dựa vào tu thân dương tính, đào giã tỉnh thao đến hòa hoãn chứng bệnh. Hôm nay cũng là như thế, bất quá hắn vừa mới đi vào quán trà tọa lạc con đường này, không đợi nhìn thấy quán trà, cũng là trước gặp tới một cái người quen, hoặc là nói, người chung phòng bệnh. Quán trà trước cửa, Phương Dạ Vũ lúc đầu dự định thẳng đến hoàng cung, một bước cũng không chỉ hoãn. Thật không nghĩ đến, tại trải qua chỗ này quán trà thời điểm, hắn ngẫu nhiên nghe được một khúc du dương nguyện chuyển tiếng tiêu, ưu nhã điềm tĩnh, dường như quế như lan, giống đầu mùa xuân kia một mảnh xanh mới rừng trúc, xanh tươi lướt át, sinh cơ vô hạn. Tiếng tiêu kia vừa mới lọt vào tai, liền dường như hóa thành vô hình nhà giam, đem hắn nuốt trong đó, cũng không rời đi nữa bước chân. Chương 850, Trượng Nghĩa ra tay, Đùi Củ nghi hoặc, 1, chương 850, Trượng Nghĩa ra tay, Đùi Củ nghi hoặc, 1, ủy thần xui khiến, Phương Dạ Vũ cất bước đi vào quán trà. Mới vừa vào đến, hắn liền đã nhận ra không thích hợp địa phương, tuy nói hắn không giống cái khác hoàng thất như vậy, nuôi chim đầu dế, ngày bình thường tại chợ búa đi dạo, nhưng lại cũng biết, chỗ này quán trà an tĩnh có chút quá mức. Bình thường quán trà ở trong, không nói nói chuyện phiếm đánh cái giấm tiếng ồn nào, có thể chén trà lên xuống tiếng len ken tuyệt không thể thiếu. Nhưng chỗ này quán trà rất khác nhau. Ngoại trừ kia du dương nguyện chuyển, dễ nghe êm tai tiếng tiêu bên ngoài, cơ hồ là ngay cả thở nhi âm thanh nhi đều nghe không được, giống như là quán trà này ở trong, ngoại trừ nhạc sĩ bên ngoài liền không có người sống như thế. Cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Nhưng Phương Dạ Vũ lại cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền không có nghĩ nhiều nữa. Chỉ vì tiếng tiêu kia kỳ diệu đến cực điểm, ngừng ngắt vô thường, mỗi lần đều có thể cầm chắc lấy người hô hấp cùng nhịp tim, lại bực bội nội tâm, nghe được cái này tiếng tiêu, cũng muốn bình tĩnh trở lại. Tựa như là thu đông nguyện, trước một giây vẫn là lạnh thấu xương hàn phong, một giây sau liền nằm ở không người mà tĩnh mịch trên bờ cát, hưởng thụ lấy ôn nhuận mặn địa hải gió, chiếu sáng ấm áp cùng húc dương quang. Nhìn xem hải âu ở trên bầu trời lượn vòng, nghe chúng nó không có dự đoán an bài, lại cùng tầng tầng lớp lớp tiếng sóng biển kêu gọi kết nối với nhau tuyệt mỹ chương nhạc. Phương Dạ Vũ cũng không ngoại lệ, tại quán trà hành lang bên trên đi tới, nhưng trong lòng bắt đầu xoắn xuýt, hắn đã mong muốn đi lầu 2, tìm một cái càng khoáng đạt, tầm mắt tốt hơn chỗ ngồi xuống, nhưng lại bởi vì thang lầu khoảng cách tiếng tiêu quá xa, lo lắng sẽ giảm xuống thể nghiệm. Kỳ thật không chỉ là hắn, hôm nay trước hai quán trà khách nhân, mỗi người đều lâm vào qua dạng này xoắn xuýt, mà chín thành phía trên người đều không có đi qua trong lòng một cửa ải kia, thà rằng lựa chọn bạc đại chính mình, cũng không muốn bởi vì đi xa mà nghe không rõ cái này tuyệt diệu tiếng tiêu. Dù là chỉ có ngắn ngủi 10 cái hô hấp công phu, lầu 2 khách nhân cũng không tốt đi nơi nào, có lẽ là bởi vì nhờ vào chính mình chiếm cứ tốt hơn vị trí, lại thêm cái này tiếng tiêu nghe được bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, liền nhịn không được uống thêm mấy ly nước trà. Bây giờ bàng quang sưng, có thể nhà xí lại tại hậu viện, cho nên bọn hắn cũng đều là thà rằng kẹp chặt cái mông, cũng phải nghe xong vị này nhạc khúc đại gia diễn đấu. Phương Dạ Vũ cuối cùng vẫn không có lựa chọn lên lầu, mà là tại lầu một đại đường, tìm vị trí chống ngồi xuống. Đồng thời liền phải gọi tới hòa kế, nhường cho mình thêm vào một bát nước trà. Có thể hắn hé miệng, ngừng thật lâu, đều nói không ra lời. Đây là lo lắng cho mình thanh âm sẽ nhiễu loạn vị kia nhạc khúc đại gia giai điệu, cũng may, trong quán trà, không riêng một mình hắn thật không tiện mở miệng. Khách nhân khác cũng là như thế. Quán trà hòa kế lại là cái nhân tình, biết các vị khó xử, liền xách theo ấm trà, giòn rén, tựa như làm tặc đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí xách theo lớn ấm trà, cho những khách nhân thêm trà đổ nước. Bây giờ nhìn thấy Phương Dạ Vũ thân sắc, xách ấm hỏa kế trong nháy mắt hiểu ý, đi tới, cho Phương Dạ Vũ trước người ấm trà thêm lá trà, lại không có hướng tới thường như vậy vẫn kỹ dường như đem ấm trà dơ lên cao cao, mà là nhường hồ nước dán trong ấm trà bích, nhường nước nóng im lặng chảy vào đi. Phương Dạ Vũ cũng chú ý tới đối phương chi tiết, ném một cái ánh mắt tán dương, lại từ trong ngực cầm tấm ngân phiếu xem như tiền thưởng, lấp đã qua. Hỏa kế nhìn thấy ngân phiếu phía trên mức, lập tức trên mặt gạt ra nếp nhăn, đổi lại thường ngày, hắn nhất định phải cho vị này có tiền đại gia đến điểm cảm xúc giá trị, đa tạ khen thưởng gì gì đó. Nhưng hôm nay, hắn lại cũng chỉ là cúi đầu không lưng một chút, không có phát ra nửa điểm thanh âm, liền cầm lấy ấm trà đi ra. Như thế nhường Phương Dạ Vũ cảm thấy hỏa kế này càng thêm hiểu chuyện. Thật là tiệc vui trong tàn, đang lúc tiếng tiêu kia tự như đoạn muốn tục hóa thành dây dưa không ngớt, đang muốn đi vào cao trào thời điểm, quán trà kia dường như mở chưa mở đại môn, bị người thô bạo dùng chân đập ra, phát ra phanh một tiếng trọng hưởng, trong nháy mắt đem tiếng tiêu kia cắt ngang. Say mê trong đó đám người, vừa mới còn muốn bay vọt đám mây, leo lên kia nhân gian cực lạc chi cảnh, bây giờ lại bị làm cho nửa đời, tựa như trăm chảo cào tâm đồng dạng, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Mắt nhìn lấy bình phong về sau hư ảo bóng người buông xuống trong tay ống tiêu, nghiêm nhiên là muốn tôi diễn. Tất cả mọi người là hướng phía cổng ném đi ánh mắt phẫn nộ, dường như có thể đem người ăn sống nuốt tươi. Có thể cái nhìn này nhìn lại, người tới ăn mặc, còn có đi theo phía sau nô bộc tùy tùng, lại đem bọn hắn ở trong tuyệt đại đa số người đều dọa cho không dám động đậy. Chỉ thấy người tới 23-24 niên kỷ, một bộ chất tốt cục, áo liên hạ váy, nạp thạch mũi tên tài năng, trên đó điểm xuyết lấy châu đáo, đầu đội bảo đỉnh kim phượng trung chọe nó lá. Theo bộ trang phục này liền có thể biết, người tới cho dù không phải phượng tử long tôn, cũng là hoàng thân quốc thích. Ngay trong bọn họ có lẽ có phú giác một phương lớn giả, có thể nào dám đắc tội thiên hoàng quý tộc. Cũng là Phương Dạ Vũ, nhận ra người tới, kêu cái gì hắn không nhớ rõ, nhưng cùng hắn đồng dạng, đều là vương gia thế tử, lại đối phương cái này một thân áo bào, vẫn là mông hoàng ngự tứ. Trước kia cũng là thường xuyên có thể tại chiến yến tiệc nhìn thấy đối phương xuyên cái này một thân đi khoe khoang, bất quá về sau hắn bái nhập ma sư cùng, liền cùng những người này tiếp xúc thiếu đi. Cùng lúc đó, trước đó không lâu giống nhau tiến vào quán trà ở trong, đồng thời tìm lầu hai một cái dựa vào lan can chỗ ngồi xuống ngồi cũ, lúc này cũng nghe tới xuống mặt động tĩnh, nhíu mày. Vừa thổi tiêu cái kia, thổi đến không tệ a, đứng ra bản thế tử có thưởng. Kia chất tôn phục thế tử bên cạnh, tôi tớ theo bên cạnh rời đem sạch sẽ cái ghế, phục thị hắn ngồi xuống, thế tử cũng là tùy tiện mở miệng, hoàn toàn không có đem trong quán trà những người khác để vào mắt. Phen này thái độ, nhường quán trà ở trong rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, đồng thời một số người cũng nhớ lại đối phương thanh danh lập tức là kia thổi tiêu đại gia âm thầm ai điếu. Người trước mắt này, là đại đô thành bên trong nổi danh ăn chơi thiếu gia. Ưa thích phi ưng chó săn, nghe hát đấu dế, có thể phi ưng chó săn đấu dế còn dễ nói, dù sao cũng là dân tộc du mục hoàng thất tử đệ, tóm lại cung cưỡi ngựa bắn bản sự sẽ không quá kém. Nhưng muốn nói nghe hát cái này lệnh văn nghệ một điểm hoạt động, vị này thế tử điện hạ lại không được. Lệnh hắn vẫn là yêu học đòi văn vẻ. Gặp phải dễ nghe nhạc sĩ ca cơ, liền yêu hướng phủ đệ của mình bên trong chuyện, cũng không quan tâm ngươi vui không vui, mua bán không thành, liền trực tiếp động thủ cướp người. Trong quán trà vị này khúc nghệ đại gia, xem ra hôm nay cũng là khó thoát độc thủ. Đang lúc này, sau tấm bình phong truyền đến thanh âm, khách nhân nếu là ưa thích, ngồi xuống cùng một chỗ tùy là, ban thưởng thì không cần. Thanh âm kia ngọt ngào thanh nhu đến không nói lời nào có thể hình dụ, chất tôn phục thế tử, chỉ là nghe được, liền cảm giác xương cốt đều xúc giòn. Ua, nghe thanh âm liền biết là mỹ nhân nhi, ở chỗ này thổi tiêu mãi nghệ không khỏi thật là đáng tiếc, không bằng cùng bản thế tử hồi phủ, thưởng thụ vinh hoa phú quý, há không mỹ quá thay. Hắn nói, hướng tả hưu phất phất tay, lại là để cho người ta đi đem mỹ nhân kia nhi mang ra nhìn một chút. Nếu là quả thật không tệ, hắn hôm nay liền muốn làm một thanh tân lang quan sung sướng. Chương 850, trưởng nghĩa ra tay, đùi củ nghi hoặc, 2, chương 850, trưởng nghĩa ra tay, đùi củ nghi hoặc, 2, thủ hạ ngày bình thường đi theo khi nam phách nữ đã quen, nhìn thấy chủ tử nhà mình thủ thế, liền biết là có ý gì. Khí thế hung hăng hướng phía bình phong đi đến. Trên đường đi, đại đường khách nhân, phần lớn là giận mà không dám nói gì, cho dù là đều khác biệt hai cái có dũng khí, vừa đứng ra, không đợi đi ra phía trước, liền bị kia hai cái nô bộc một trưởng đánh bay ra ngoài rất xa, đập xuống đất, vùng vẫy hai lần sau, không có động tĩnh. Mắt thấy hai cái nô bộc sắp tới gần bình phòng, Phương Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng, không thấy động tác, nhưng lại một cỗ vô hình chi lực bắn ra, đem hai người kia cao mã đại, hiển nhiên có chút võ công nội tình trong người nô bộc cho cách không hút tới, ngay sau đó, lại ném ra ngoài cửa. Đây chính là đem ngồi trên ghế chất tôn phục thế tử dọa cho nhảy một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng thời khắc đó, tại bên cạnh hắn một cái thon gầy lão giả tiến lên một bước. Có lẽ là lão giả này thực lực phi phàm, chất tôn phục thế tử trong nháy mắt đã có lực lượng, ngay sau đó, lại nghĩ tới chính mình vừa mới bối rối, có chút thẹn quá hóa giận. Đứng dậy, chỉ vào quán trà ở trong khách nhân, chính là lớn tiếng kêu ầm lên, cái nào hạ lưu khiến cho nhận không ra người thủ đoạn, có dám hay không đứng ở bản thế tử tới trước mặt. Lâu hai, đùi củ cũng không có đem những này loại người ra hỏa để vào mắt, lực chú ý toàn bộ đều bị bình phong về sau Tiêu Nghệ đại gia thanh âm hấp dẫn. Vừa tới thời điểm hắn liền phát hiện, cái này tiếng Tiêu nhường hắn có chút quen thuộc, bất quá khi đó hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ sau tấm bình phong người kia mới mở miệng, cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm, nhường hắn cũng không nhịn được ném đi ánh mắt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chú ý tới Phương Dạ Vũ nhiếp trụ kia hai cái nô bộc chỗ làm võ công, rõ ràng chính là Tà Cực Tông đạo tâm trùng ma đại pháp. Kia tinh thần lực không vật thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Có thể lại có một vấn đề, hắn cùng Phương Dạ Vũ phân biệt cũng bất quá mấy ngày, đối phương làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển tu đạo tâm trùng ma đại pháp, lại có chút thành tựu. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cái suy đoán. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, chỉ thấy dưới lầu Phương Dạ Vũ đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, dường như có thể chảy ra nước. Ừ a, vẫn là Tiểu Bạch Kiểm. Phương Dạ Vũ bái nhập ma sư cùng cũng có nhiều năm quan cảnh, nói một cách khác, cùng bọn hắn những người này phân rõ giới hạn, cũng có nhiều năm thời gian. Lại thêm trên người hắn lại không cái gì đặc thù, đến mức chất tôn phục thế tử trong lúc nhất thời cũng không nhận ra Phương Dạ Vũ thân phận, chỉ coi hắn là một cái có chút công phu trong người, mong muốn dẫm lên hắn làm náo động Tiểu Bạch Kiểm. Cái này hắn có thể chịu. Lúc này liền hướng về phía bên người lão giả hô: "Phúc Bá, cho ta làm hắn." Nghe nói như thế, Phúc Bá lại là không có trực tiếp động thủ, hắn nhìn Phương Dạ Vũ vừa rồi thủ đoạn không tầm thường, suy đoán có thể là Ma Môn đại tông môn phái truyền nhân. Bây giờ chăm chú đánh giá hai mắt, lập tức ánh mắt trợn thật lớn, một đôi đục ngầu trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra ngoài. Thân thể cũng không cầm được run rẩy, tựa như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Kia chất tôn phục thế tử lại chừng phải có chút không kiên nhẫn, thúc giục một câu: "Phúc Bá, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Mau đưa tay chân của hắn cắt ngang, về sau lại nhốt vào lồng bên trong. Không phải ưa thích làm náo động à? Bản thế tử đợi chút nữa liền dẫn ngươi thật tốt xuất một chút danh tiếng." Rất hiển nhiên, phía sau hắn câu nói kia là hướng về phía Phương Dạ Vũ nói, khiêu khích ý vị mười phần, ngang ngược càn rỡ ý vị cũng mười phần. Phương Dạ Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, hắn giờ phút này cũng minh bạch cái gì gọi là người không biết không sợ. Lúc này cũng không khách khí, trực tiếp hướng phía chất tôn phục thế tử đi đến. Cái sau thấy thế nhưng cũng không chút nào hoảng, bởi vì tại hắn nhận biết ở trong, trước người mình lao giả này, thật là có thể cùng ma môn trưởng môn đánh đồng cao thủ tuyệt thế. Đừng nói là tại cái này đại đô thành, địa bàn của mình ở trong, chính là đi Đại Minh hoàng cung, Phúc Bá cũng có thể mang theo hắn giết bảy vào bảy ra. Ngược lại là nhìn thấy Phương Dạ Vũ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chất tôn phục thế tử cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy lãnh đạm, lại là không kiên nhận thúc giục một câu: "Phúc Bá, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Nhanh lên đem hắn cánh tay chân tất cả đều đánh gãy, bản thế tử còn muốn mang theo hắn dạo phố làm náo động đi đâu? Ta tiểu vương gia, ngươi có thể bất tranh cãi a?" Lão giả đã nhận ra Phương Dạ Vũ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bắp chân cũng đang đánh run rẩy, còn kém cho quỳ xuống. Muốn nói hắn không có khác khuyết điểm, chính là ngày bình thường yêu thổi chút ít trâu, nói khoác một chút võ công của mình đến cỡ nào cao cỡ nào mạnh, ma môn ai cũng muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể lời này người một nhà nghe vui lên cũng liền được. Trên thực tế, hắn cũng chính là tông sư sơ kỳ võ giả, vẫn là nghiền ép sạch sẽ tiềm lực, tương lai không có hy vọng cái chủng loại kia. Thế nào tiểu vương gia thật đúng là coi hắn là thành cao thủ tuyệt thế. Đừng nói hắn thực lực không sánh bằng đối diện vị gia này, chính là có thể đánh thắng, hắn dám động thủ sao? Phía sau mình chính là thiên hoàng quý tộc, đối phương chẳng lẽ cũng không phải là phượng tử long tôn? Thậm chí theo thân phận địa vị cùng tương lai phải thừa kế tước vị đến xem, Phương Dạ Vũ so với hắn sau lưng vị này tiểu vương gia càng thêm tôn quý. Càng nghĩ, lão giả cuối cùng vẫn quyết định ra tay, nhưng không thể thật đánh. Đắc tội. Lão giả ra chiêu trước đó, còn nhắc nhở một câu, cái này khiến chất tôn phục thế tử rất không hài lòng, hắn đều mất mặt, ngươi còn cùng người ta khách khí như vậy làm gì? Nhưng mà, khi lão giả xông lên phía trước, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà về thời điểm, chất tôn phục thế tử ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh. Hắn cứng đờ quay đầu đi, thấy ngã xuống đất không dậy nổi chính là nhà mình Phúc Bá, mà không phải cái kia tiểu bạch kiểm sau, nuốt ngụm nước bọt, quay đầu đang muốn cho thấy thân phận, để cho đối phương có chỗ cố kỵ. Có thể hắn mới quay đầu, Phương Dạ Vũ đã đi tới trước người hắn, khoảng cách bất quá ba thước, chợt đột nhiên giọ ra tay đến, bóp lấy cổ họng của hắn, đem nhấc lên. Ồ, chất tôn phục thế tử dãy rủa lấy, phát ra thống khổ nghẹn nào, có thể Phương Dạ Vũ lại dường như không nghe thấy không thấy được như thế, trên tay tiếp tục dùng sức. Xương cốt ma sát tiếng răng rắc, tại cái này một lần nữa an tĩnh lại quán trà ở trong rõ ràng có thể nghe. Bất quá đúng lúc này, lầu hai một chỗ trên bàn tiệc, nguyên bản còn không làm chú ý bùi củ, thấy Phương Dạ Vũ lại muốn hạ sát thủ, cũng là không thể nhìn như không thấy, vội vàng mở miệng khuyên đủ: "Thế tử, bởi vì cái gọi là vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, đã song phương lẫn nhau có tổn thất, không ngại cho tại hạ mặt mũi, như vậy coi như thôi như thế nào?" Phương Dạ Vũ nhìn thấy Bùi Củ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến đối phương, mặc dù chợt nghe xong là tại giúp trước mắt đồ hôn trướng cầu tình, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nhưng cũng là đang nhắc nhở hắn, cùng là người trong hoàng thất, nếu là hắn giết kẻ trước mắt này, khó đảm bảo sẽ không bị Mông Hoàng trách cứ. Đổi lại lúc bình thường, cái này cũng không tính là vấn đề, nhưng bây giờ hắn còn muốn cùng Trát Nha Đốc cạnh tranh của chúa, cũng không thể ở trên người tăng thêm chỗ bẩn. Đã Bùi đại nhân đều mở miệng vì ngươi cầu tình, vậy hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Phương Dạ Vũ vừa dứt tiếng, buông lỏng bàn tay, tùy ý chất tôn phục thế tử quẳng xuống đất. Cái sau ai u một tiếng, không đợi kịp phản ứng, lại là đau đớn một hồi theo nơi bả vai chuyển tới, kịch liệt đau đớn thẳng tới đại não. Tại trước khi hôn mê, chất tôn phục thế tử cũng chỉ là mơ hồ nghe được. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chương 851, ma môi cùng lỗ đỉnh, 1, chương 851, ma môi cùng lỗ đỉnh, 1, lão giả nhìn xem đã hôn mê thế tử, nâng trọng thương thân thể, lão đạo chạy tới, vì đó kiểm tra thương thế. Thấy hai tay mặc dù bẻ gãy, nhưng tóm lại vẫn là liên tiếp, trở về phía trên một chút hảo dưỡng, lại kiên nhẫn điều dưỡng nửa năm cũng là không đến mức lưu lại bệnh căn. Liên biết, đối phương đây đã là thủ hạ lưu tình. Nếu không lấy đối phương thân phận bối cảnh, như thật không quan tâm, đem thế tử giết có lẽ còn phiền phải chút, cái khác, liền đem thế tử trẻ thành nhân côn, tới Mông Hoàng bên kia, đoán chừng cũng chính là cấm túc trừng phạt. Đa tạ đại nhân mở miệng cầu tình, đa tạ thế tử lưu tình, tiểu nhân sẽ tiểu vương gia mang về, giao cho vương gia chặt chẽ qua hàn giáo. Lão giả cung kính khiêm tốn mở miệng, lại hướng phía Phương Dạ Vũ ném đi dò xét ánh mắt. Thấy đối phương nhìn đều không xem thêm hắn một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem thế tử gánh, sau đó lại đem thế tử mang tới người lưu lại một bộ phận, phụ trách quét dọn cùng bồi thường tổn thất. Quán trà khôi phục bình tĩnh, sau tấm bình phong, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, thiếu hiệp trưởng nghĩa ra tay, thanh truyền trước tiên ở nơi này cảm ơn qua, còn mời thiếu hiệp làm sơ nghỉ ngơi, thanh truyền lại tấu một khúc, lấy đáp tạ thiếu hiệp ân tình. Nghe thấy lời này, Phương Dạ Vũ trong lòng lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn. Trái lại một bên Bùi Củ, lại là sắc mặt âm trầm xuống. Thanh truyền, còn có cái này cao minh như thế tiêu nghệ, hắn không tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Bùi đại nhân, ngài đây là thế nào? Đang muốn trở lại chỗ ngồi xuống Phương Dạ Vũ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Bùi Củ thần sắc không thích hợp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bùi Củ miễn cưỡng giật một cái nụ cười khó coi, nói rằng, có lẽ là vừa rồi uống trà nhiều, bụng có chút không thoải mái. Ta đi tiểu tiện một chút. Phương Dạ Vũ không có cảm thấy có vấn đề gì, cao thủ thì thế nào? Là không cần ăn cơm vẫn là sẽ không đi vệ sinh. Lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi về vị trí bên trên, liền kiên nhẫn chờ lấy vị này tiêu nghệ đại gia vì chính mình diễn tấu nhạc khúc. Bùi Củ ôm bụng ra quán trà, đi tới hậu viện, nguyên bản còn mang theo cứng ngắc ý cười khuôn mặt, trong nháy mắt âm trầm như nước, cũng không lại tiếp tục ngụy trang, thân hình lóe lên, liền dâng trà quán nóc nhà, tìm một cái vị trí thích hợp, xúc lên mảnh ngói, hắn rõ ràng thấy được sau tấm bình phòng cô nương. Mặc dù trên mặt che mặt, nhưng hắn lại sẽ không nhận lầm, chính là nữ nhi của hắn. Tại sao lại ở chỗ này? Không, cái này không nên, ta rõ ràng đưa nàng lưu tại Giang Nam một vùng, làm sao lại xuất hiện tại Đại Đô thành? Thạch Thanh Tuyền xuất hiện, nhường Bùi Củ thật lâu không cách nào bình tĩnh, thậm chí ngay cả tư duy đều chỉ trệ lên, ly hồn chứng ảnh hưởng cũng càng phát ra nghiêm trọng. Bùi Củ, hoặc là nói Thạch Chi Hiên sơ hở không nhiều, trước mắt còn lưu tại trên đời, liền chỉ có Thạch Thanh Tuyền một người. Vì phòng ngừa thân phận của mình, chính mình tham dự vào chuyện, ảnh hưởng đến nữ nhi của sống yên tĩnh, hắn đã tận khả năng cùng làm dứt bỏ. Thật không nghĩ đến, vẫn là đem nữ nhi dính lưu vào. Tuy nói chưa chắc là bởi vì chính mình, có thể Đại Đô thành là cái gì hoàn cảnh, người khác không biết rõ, hắn còn có thể không biết rõ à? Đều là một nước chi đô thành. Đại Minh kinh thành nhiều nhất chỉ là bởi vì thế lực rắc rối phức tạp, nước sâu một chút. Tới Đại Đô thành bên này, nước cũng không sâu, nhưng đặc biệt đủ. Rơi vào tới, cũng đừng nghĩ lấy sạch sẽ ra ngoài. Tại sao sẽ là như vậy, không phải là dạng này? Bùi Củ dùng hai tay che lấy mơ hồ có chút nhói nhói đầu, biểu lộ biến phá lệ dữ tợn. Thạch Thanh Tuyền thổi, cô kia có vớt lên mọi người bực bội tâm linh tiếng điều, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại giống như là tại hỏa diễm bên trong phun ra liệt hữu. Chờ một chút, nữ nhi tiếng tiêu bên trong, vì sao lại thêm ra một loại ma môn mị hoặc thanh âm cảm giác? Bùi Củ đột nhiên phát giác không đúng. Nữ nhi tiêu nghệ truyền lại từ mẹ ruột của nàng, xác nhận đường đường chính chính, vô luận như thế nào đều không nên xen lẫn ma môn khí tức. Cái này không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Trong chốc ngắn này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn mong muốn phân biệt một chút nữ nhi tiếng tiêu bên trong mị hoặc thanh âm, đến tuột cùng nguồn gốc từ môn phái nào, nhưng bởi vì chỉ có như vậy một đoạn ngắn, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ vạch ra một cái phạm vi. Bất quá hắn có thể tiến hành phương pháp bài trừ. Đầu tiên mị hoặc tông có thể loại trừ, các nàng không có lá gan này không nói, nghĩ lại phía dưới, mị hoặc tông địa mị hoặc thanh âm cùng nữ nhi tiếng tiêu ở trong sen lẫn đoạn ngắn cũng chỉ là hình giống mà thần không giống, lại có là âm quý phái cùng mà sư cung. Cái trước Trúc Ngọc Nghiên nếu là biết Thanh Tuyền là nữ nhi của hắn, liền có động cơ gây án, nhưng không thể nào, nữ nhi của hắn hành tung thân phận đều là hắn một tay tổ chức, ngay cả An Long cũng không biết được. Trúc Ngọc Nghiên thì càng không cần nói, mà sư cung đồng lý. Nhưng nếu nói Thanh Tuyền xuất hiện vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, cũng không phải là có người cố ý nhằm vào hắn, cái này hậu trường người lại là vì cái gì? Hắn không tin có người sẽ đi làm không có ý nghĩa cùng. Nếu nói đem Thanh Tuyền nắm tiến trong cục, người giật dây là vì cái gì? Phương Dạ Vũ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bùi Củ liền hồi tưởng lại chính mình vừa mới từ Phương Dạ Vũ trên thân phát giác được mất tự nhiên cảm giác. Đối phương là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp? Hoặc là nói, tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp bên trong, có quan hệ tinh thần lực khống vật thiên trương. Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền thông thấu. Mọi người đều biết, đạo tâm trùng ma đại pháp, từ xưa đến nay có 3 loại phương pháp tu luyện. Loại thứ nhất, loại thứ 3 tạm thời không đề cập tới, cái trước cần thiết thời gian quá dài, cái sau thì cùng Phương Dạ Vũ thực lực hôm nay không tương xứng. Duy chỉ có loại thứ 2. Tất nhiên cùng tình huống trước mắt có chỗ sai lầm, nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Phương Dạ Vũ kia mất tự nhiên tinh thần lực tu vi, lại thêm hôm nay trùng hợp như thế xuất hiện ở chỗ này, cùng nữ nhi của mình tiếng tiêu bên trong, kia rất nhỏ ma môn công pháp khí tức, không khỏi là nói rõ hai người thân phận đặc thù. Ma môi cùng Lô đỉnh. Theo ma đạo theo muốn ghi chép, trùng ma người có thể mượn từ ma môi đối sống Lô đỉnh truyền bá hạ ma trùng Lô đỉnh bản thân đã nói công đại thành. Trùng ma người mượn từ Lô đỉnh có lòng linh sơ hở lúc, làm Lô đỉnh bị động tấn công, ma trùng đại thành, từ đó cướp lấy ma trùng cùng đạo tâm. Vui củ có thể khẳng định, Phương Dạ Vũ bây giờ công lực tuyệt không phải đạo môn chính thống, vẫn chưa đủ Lô đỉnh điều kiện. Có thể bằng ban dung nhan điều điệu, chưa hẳn không thể lái trừ ra một đầu hoàn toàn mới phương thức tu luyện, tức lấy ma công thai nghén ma trùng. Bất quá, dù sao cũng là xưa nay chưa từng có, cho nên bùi củ còn tại trong đầu, đo lường tính toán khả thi. Nếu như thật có thể thực hiện, cái này hậu trường người là bàng ban khả năng, liền có ít nhất 7 thành, liền không phải bàng ban, tại hắn không cách nào khẳng định bàng ban sẽ không đối với mình nữ nhi xuất thủ dưới tình huống, hắn vẫn không thể tin chi không để ý tới. Rất nhanh, một khúc kết thúc. Mắt thấy Thạch Thanh Tuyền thả ra trong tay ống tiêu, đứng dậy thản nhiên hướng phía bình phong đi ra ngoài, phất tay gọi một cái hỏa kế, nhẹ giọng một phen. Chương 851, ma môi cùng Lô đỉnh 2, chương 851, ma môi cùng Lô đỉnh 2, sau đó liền nghe hỏa kế kia nói, vừa rồi xuất thủ vị kia thiếu hiệp xin dừng bước, chúng ta Thạch đại gia cho mời. Trong hành lang, lập tức truyền đến một hồi hâm mộ thanh âm, không ít người, thậm chí đều hướng Phương Dạ Vũ ném ánh mắt ghen tị. Phương Dạ Vũ lại không có để ý, đứng dậy liền theo hỏa kế kia, đi quán trà hậu đường. Trên nóc nhà, đùi củ nắm đấm nắm chặt, hắn hiện tại mặc dù còn không cách nào xác nhận lấy ma công thai nghén ma chủng tu hành phương thức có được hay không, nhưng đã có thể xác nhận, Phương Dạ Vũ hiện tại trạng thái rất không thích hợp. Hơn phân nửa chính là kia luyện công Lô đỉnh. Ghê tởm. Chuyện có chút đông nhiên, dù là bùi củ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì dự định. Bất quá hắn cũng không phải không có chút nào cử động. Ít ra đi trước nghe lén một chút nữ nhi của mình cùng Phương Dạ Vũ đều nói cái gì, thích hợp, hắn muốn làm ra một chút phá hư, phòng ngừa hai người tình cảm ấm lên. Tuy nói không thể trị gốc, nhưng ít ra trước kéo dài một đoạn thời gian. Cũng tốt nhường hắn suy nghĩ một chút đối sách. Hậu đường, một chỗ thanh nhã gian phòng. Thiếu hiệp, ngài uống trước lấy, Thạch đại gia lập tức tới ngay. Quán trà hỏa kế cho thêm nước trà, liền cầm tiền thưởng, cười thối lui ra khỏi gian phòng. Phương Dạ Vũ thì đánh giá gian phòng bố cục. Theo cơ bản bố trí lên đến xem, dường như nữ tử khuê phòng, nhưng không có quá nhiều sinh hoạt khí tức, ngược lại là một bên có một cái bình phong chi cách bàn đọc sách cùng giá sách, bao quát phía trên dùng làm trang trí tô điểm sen bình hoa, giống như là thường xuyên có người vào xem. Phương Dạ Vũ đem bát trà đặt ở trên mặt bàn, đứng dậy đi tới, cầm mấy quyển thường xuyên bị lật qua lật lại sách, liếc mấy cái. Một phương diện cũng là ra ngoài hiếu kỳ, một phương diện khác thì là vì cho tiếp xuống đối thoại tìm một chút cộng đồng chủ đề. Hắn trước đây chưa hề tiếp xúc qua Thạch đại gia, cũng chỉ đành ngay tại chỗ lấy tài liệu. Theo Thạch đại gia nhường quán trà hòa kế, đem hắn đưa đến chỗ này gian phòng, Phương Dạ Vũ liền đại khái có thể đoán được, gian phòng kia hơn phân nửa là đối phương lúc nghỉ ngơi đợi địa phương. Giá sách này bên trên sách, chỉ là quét mắt một vòng trang tên sách, liền có thể nhìn ra, thuộc loại cũng không lộn xộn, phần lớn đều là cùng khúc nhạc tương quan, hoặc là sở từ một loại chủ nghĩa lãng mạn văn học, hiển nhiên những sách này cũng không phải là vì mạo xưng bề ngoài mà lung tung mua. Thứ nơi này tìm cộng đồng chủ đề, tuyệt đối phù hợp. Liếc nhìn trên sách nội dung, Phương Dạ Vũ cũng là đọc đến say sưa ngon lành, dù nói thế nào, trên người hắn nho nhã khí chất là không giả được. Thi tử ca phú, tuy nói không nội tinh thông, nhưng cũng ít nhiều hiểu một chút. Thạch đại gia cũng không nhường hắn chờ quá lâu, không bao lâu, đổi một thân màu lam in hoa nữ trang, đẩy cửa phòng ra, đi đến. Che mặt sa mỏng cũng đã che hồi, lộ ra một bộ xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung tiểu nhan. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ để hình dung dung nhan của nàng. Đến mức Phương Dạ Vũ nhìn thoáng qua, liền mê dại. Nghĩ thầm, chính là tiên tử hạ phàm cũng không đủ bằng được vị này lấy tiêu nghệ danh nghe thiên hạ kỳ nữ. Có thể lại rất kỳ quái, nữ tử trước mắt, bất luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều tận đến phong lưu diệu gây nên, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng, sợ tiết độc nàng thánh khiết phong hoa. Thấy Phương Dạ Vũ ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, Thạch Thanh Tuyền cười một tiếng, tiến lên mấy bước, mắt nhìn trong tay đối phương thư tịch, chính là chủ động hỏi, công tử cũng ưa thích sở tử. Phương Dạ Vũ lấy lại tinh thần, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, liền trên sách nội dung, nói một chút quan điểm của mình. Thạch Thanh Tuyền kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vẻ tán đồng. Cái này khiến Phương Dạ Vũ trong lòng càng là kích động tột đỉnh. Hai người trò chuyện vui vẻ, bên ngoài gian phòng có cách nhau một bức tường bụi cũ, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Cái này ngôn trướng tiểu tử, nói thật ra, liền Phương Dạ Vũ thân phận, chính là đối phương không có chịu ảnh hưởng, cùng nàng nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, hắn đều không hy vọng nữ nhi của mình cùng với hắn một chỗ. Bởi vì bọn hắn muốn đi, tất nhiên là một đầu chỉ có tiến không có lùi hiểm trở con đường. Đem nữ nhi giao phó cho đối phương, hắn không cách nào an tâm. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, nhà mình nữ nhi có vẻ như cũng thân ở trong cục, đến mức đối phương Dạ Vũ ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Nếu là không thêm vào ngăn lại lời nói, khó tránh khỏi hai người sẽ không cọ sát ra kia lựa gì. Nghĩ tới đây, đùi cụ cũng là nhịn không được, bàn tay đặt tại trên vách tường, chế tạo ra một chút nhỏ xíu băng động. Trong phòng, Phương Dạ Vũ cùng Thạch Thanh Tuyền đều có chỗ phát giác, nhưng lại hết sức ăn ý không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục trò chuyện với nhau, chỉ là tại trong lúc lơ đãng, hướng phía cửa sổ phương hướng tới gần. nhưng mà bọn hắn tiểu tâm tư, chỗ nào giấu giếm được bụi củ. Liền gặp hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp chạy gấp đi xa. Phen này động tĩnh, nhường Phương Dạ Vũ cùng Thạch Thanh Tuyền minh bạch, án binh bất động như đồ đã bị nhìn thấu, lúc này đuổi theo. Bất quá kế hoạch đã được như ý bụi củ, há lại sẽ nhường hai người bắt được sơ hở, chỉ là xa xa treo hai người, làm đi ra một khoảng cách sau, xác nhận không khí phá hư không sai biệt lắm, hắn quả quyết đem hai người hất ra. Tiểu tặc này thật nhanh bản lĩnh. Phương Dạ Vũ cao mày, ý đồ thông qua kia tặc nhân thân phận, cùng khinh công con đường, nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, đùi củ động thủ trước đó là dùng xúc bất công, quần áo cũng tìm người không liên hệ đổi một cái. Về phần khinh công càng không cần phải nói, có thể nhìn thấy trung nguyên khinh công cái bóng, nhưng tốc độ toàn bộ nhờ chỉ số trèo trống. Mong muốn thông qua những này yếu tố đem hắn nhận ra, căn bản không có khả năng. Phương Dạ Vũ nghĩ một hồi cũng từ bỏ, quay đầu nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền, nhưng cũng không tốt lại nói trở về kề đầu gối nói chuyện lâu lời nói, đành phải coi như thôi. Thạch Thanh Tuyền lại giống như là có chút vẫn chưa thỏa mãn dường như, nhân tiện nói, kia công tử nếu là được nhàn hạ, có thể đến quán trà ngồi một chút. Nhất định. Phương Dạ Vũ đáp ứng, mà bước nhỏ đưa Thạch Thanh Tuyền trở về quán trà, chính mình thì là hướng phía trong cung bước đi. Một khúc tiếng tiêu đều cho hắn nghe mơ hồ, kém chút đem chính mình mục đích chủ yếu đem quên đi. Cùng lúc đó, đường đi đầu ngõ, Bùi Củ nhìn xem phân biệt hai người, trên mặt thoáng lộ ra một chút vui mừng thân sắc, cố gắng của hắn tóm lại là không có uổng phí. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn xem nhà mình nữ nhi kia hình như có chút không thôi biểu lộ, hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, hắn đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vì cái gì hắn vào trước là chủ cảm thấy Phương Dạ Vũ là ma chủng? Theo đạo tâm trùng ma đại pháp yêu cầu đến xem, rõ ràng nhà mình nữ nhi cái này tu luyện huyền môn chính thống công pháp người, càng phù hợp lô đỉnh điều kiện. Như dùng cái này suy luận, Phương Dạ Vũ công lực cũng có rất tốt giải thích. Dù sao trùng ma người cần phải mượn ma môi, khả năng đối lô đỉnh truyền bá hạ ma chủng. Hợp lý, mọi thứ đều hợp lý. Nhưng lời tuy như thế, đùi củ trên mặt lại một chút cũng không gặp được suy luận ra câu trả lời vui vẻ. Nếu là ma môi thì cũng thôi đi, nhiều nhất bị lừa gạt tình cảm. Nhưng nếu là lô đỉnh, bởi vì muốn bị cướp lấy ma chủng cùng đạo tâm, trong quá trình này, lô đỉnh bởi vì mất đi đạo tâm, tại ma chủng hủy diệt tính ma khí tác dụng dưới, tất nhiên sẽ tinh khô huyết kiệt mà chết. Chương 852, Hắc Thạch 1, chương 852, Hắc Thạch 1, Bàng Ban. Đùi củ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, bất luận việc này cùng Bàng Ban có hay không quan hệ, hắn cũng không thể đối với nó bỏ mặc không để ý tới. Ít ra, cũng muốn dây dưa hắn, tới chính mình đem nữ nhi đưa cách đại đô thành. Trong lòng làm ra quyết định, đùi củ lần nữa dịch cân hóa hình, lại là biến trở về làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tả Vương Thạch Chi Hiên. Mà chân sau hạ như ngồi chung gió bước trên mây, trong chớp mắt liền không thấy thân ảnh, nếu là có nhãn lực tốt, lại vừa lúc roi mắt trông về phía xa, lại phối hợp bên trên một chút hảo vận, có lẽ có thể chú ý tới cực tốc biến mất ở chân trời một hạt chấm đen nhỏ. Qua không bao lâu, lấy hoàng cung làm trung tâm, bên ngoài tròn năm dặm, không một người không cảm giác trong lòng của mình giống như là đè ép một khối đá lớn, trầm muộn cơ hồ không thở nổi. Hoàng cung ở trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng, lên tới mông hoàng, xuống đến người hầu, không một người hiện lộ ra dị dạng. Cũng là tại mông xích hành tọa hạ nghe thiền học nói, như si dường như say bằng ban, cặp kia mê ly con ngươi, đột nhiên thanh tịnh rất nhiều. Chợt nghi hoặc nhìn về phía nhà mình sư tôn. Ngươi gần nhất chọc Thạch Chi Hiên. Mông xích hành giống nhau nhìn về phía nhà mình đồ đệ, nghi hoặc hỏi. Bàng Ban càng là nghi hoặc, hắn lúc nào thời điểm trêu chọc Thạch Chi Hiên. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng là đã nhận ra một sợi nhỏ bé chấn động, kia là mông xích hành cố ý thả cho hắn biết được khí tức. Vô luận như thế nào, đi giải quyết một cái đi, nếu không hôm nay hoàng cung là không được an bình. Mông xích hành nhắm lại con ngươi, giống như là lao tăng nhập định đồng dạng, hiển nhiên là không nguyện ý nhúng tay người trẻ tuổi tranh chấp. Bàng Ban chắp tay xưng là, cũng là mang theo nghi hoặc, thân hình hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại trong cung điện. Đợi đến lại xuất hiện lúc, hắn đã tại hoàng cung phía trên, đạp không mà đứng. Ở trước mặt hắn, Thạch Chi Hiên sắc mặt tâm trầm, giống nhau đạp không mà đứng. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, liền thấy vị này trong ngày thường lấy trầm ổn chứ danh Tà Vương, hãi nhiên ra tay, thanh thế tuy nhỏ, có thể ẩn chứa trong đó uy hiếp, lại làm cho Bàng Ban không thể không nhìn. Vội vàng lấy giống nhau kinh lực ứng đối. Còn chưa chờ hai cỗ va nhau kinh lực liều cái sạch sẽ, Thạch Chi Hiên thân hình đã chia ra làm bảy, theo bốn phương tám hướng đem Bàng Ban vây lại, đồng thời dùng cả tay chân hướng hắn đánh tới. Lần này không có chương pháp công kích, vốn không khó ứng đối. Có thể Thạch Chi Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh, hóa thành bảy đạo thân ảnh, không gây một là hư, trên nắm tay kình lực cũng đủ thật sự. Đến mức Bàng Ban trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá, bởi vì cái gọi là tượng đất cũng có ba phần hòa khí, hắn Bàng Ban tất nhiên cần phải mượn Thạch Chi Hiên thế lực, hướng âm quý phái tạo áp lực, từ đó tự trúc ngọc nghiền trong tay, đạt được tà đế xá lợi. Có thể hắn không phải Thạch Chi Hiên thuộc hạ, mà là đồng minh, hắn cũng không phải một mặt tìm lấy, mà là hợp tác cùng có lợi. Hôm nay Thạch Chi Hiên đến đây, không nói một lời liền cùng hắn động thủ, thật coi hắn Bàng Ban không còn cách nào khác sao? Chịu qua vòng thứ nhất thế công, Bàng Ban cũng là tích xúc tình lực, đang muốn phản kích. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho hắn sững sờ tại không trung. Chỉ thấy Thạch Chi Hiên vậy mà đánh xong hắn về sau, cũng không quay đầu lại chạy, không có một chút do dự chạy. Không đợi Bàng Ban nộ khí càng tăng lên, bên hai của hắn cũng là chuyển đến Thạch Chi Hiên khiêu chiến thanh âm, đại đô thành bên ngoài một trận chiến. Cái này khiến Bàng Ban trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ theo lạnh nhạt, biến thành âm trầm, cuối cùng khẽ môi dương lên, câu lên một vệt cười tàn nhẫn. "Tốt tốt tốt, Thạch Chi Hiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm cho thành tựu gì." Bàng Ban tự mình lẩm bẩm, cũng là hướng phía Thạch Chi Hiên phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, vốn chỉ là cảm thấy trong lòng đè nén đại đô thành bất tính, đột nhiên cảm giác hướng mặt thổi tới một cơn gió, trong đó dường như sen lẫn sơn lâm cỏ dại vị. Tại hai người bay ra đại đô thành sau, nửa khắc đồng hồ tả hữu, Phương Dạ Vũ cũng tiến vào cùng, vốn nghĩ đi cầu kiến sư tôn, lại trước một bước gặp được đội vã đi qua đại sư Minh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đồng dạng gặp được đâm đầu đi tới Phương Dạ Vũ, hiếu kỳ hỏi: "Sư đệ, thế nào tiến cung tới?" "Ta đi cầu thấy sư tôn." Phương Dạ Vũ biểu lộ ý đồ đến, chợt đang muốn đem đạo tâm trùng ma đại pháp chuyện cáo chi Lăng Nghiêm. Cái sau lại là có chút vội vàng, vừa đi vừa nói chuyện: "Sư phụ lao nhân già ông ta vừa ra ngoài, sư đệ ngươi sợ là một chuyến tay không? Đi, nhiều đến ta cũng sẽ không nói, hoàng thượng triệu kiến, ta phải nhanh lên một chút đi." "Sư Minh xin cứ tự nhiên." Phương Dạ Vũ hướng phía vội vã đi xa thân ảnh khoát tay áo, sau đó lại thở dài, trong lòng âm thầm hối hận. Nghĩ đến nếu là mình không còn quán trà ở trong lưu lại, có lẽ liền có thể nhìn thấy sư phụ lão nhân gia ông ta. Thật là, nghĩ lại tới quán trà ở trong nhìn thấy cái kia kỳ nữ, trong lòng của hắn hối hận lại phai nhạt, ngược lại là cảm thấy, nếu là sớm biết sư phụ lão nhân gia ông ta có việc phải đi ra ngoài một bận, chính mình vừa mới liền nên dày điểm ra mặt, cũng muốn lưu tại quán trà. Coi như không thể kề đầu gối nói chuyện lâu, cũng muốn nghe nhiều hơn mấy khúc mỹ rượu tiêu âm. Hắn lại là thở thật dài một cái, liền thay đổi phương hướng, hướng về nơi đến đường đi đi, hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, hắn tuy là trong hoàng tộc người, nhưng nếu vô sự đến đây, tóm lại không tốt. Ngoài thành động tĩnh không nhỏ, nhưng đại đô thành trên tường thành, tựa như là độ một tầng vô hình màn bảo hộ, đem tông sư tranh chấp khí thế uy áp tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Cho nên thân ở trong thành, chân chính có thể phát giác được ngoài thành dị dạng đích xác rất ít người. Ít đến chỉ có chút ít mấy người. Trong khách sạn, Tô Mộc dựa vào trên giường, hai chân lúc lên lúc xuống, khoác lên trên ghế, trước mặt là một đạo màu lam nhạt màn sáng, trong đó tiếp sóng hình tượng, chính là phong vân biến sắc đại đô thành bên ngoài. Liền thấy một chỗ cỏ xanh nguyện chuyển dốc núi đá bình, hai vị đương thời tuyệt đỉnh tông sư cường giả, càng đánh càng là hăng hái. Xem bộ dáng là đánh ra chân hỏa tới, lần này nửa tháng đều không cần lo lắng bị nhìn ra sơ hở. Tô Mộc đối diện, hướng Vũ Điền ngồi mặt khác một cái ghế, đang vùi đầu tại trên mặt bàn tinh xảo thức ăn, cùng Mông Nguyên Dê bỏ đặc sắc thức ăn khác biệt, những này thức ăn, khẩu vị lạnh nhạt, cũng lệch làm một chút, đều là Tô Mộc theo kinh thành mang tới. Không nói đến làm thức ăn này đầu bếp tay nghề như thế nào, chỉ là trong đó dùng đến rau xanh, tại cái này đại đô thành bên trong, chính là hào ném vạn kim cũng đến không đến. Nghe được Tô Mộc lời nói, chính lại nhanh cắn ăn hướng Vũ Điền, cũng hiếm thấy ngẩng đầu lên, mắt nhìn tính tượng giống như màn sáng, chợt chợt nói: "Thạch Chi Hiên có thể sáng chế bất tử ấn pháp cái loại này kỳ công, ma môn thứ nhất thiên kiêu cũng là danh xứng với thực. Hắn sống được lâu, gặp người cũng nhiều. Ma môn lịch đại thiên kiêu tuyệt không tại số ít, nhưng trừ cực kỳ cá biệt người, chọn sáng tạo cái mới công pháp, còn lại phần lớn đều là nằm tại công lao phổ bên trên sống bằng tiền dành dụm. Nhưng cho dù là kia cực kỳ cá biệt người, sáng tạo cái mới đi ra công pháp, có thể cùng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp tướng sánh ngang, nhưng cũng là lắc đắc không có mấy." Thuần lấy cảnh giới mà nói, Hướng Vũ Điền thậm chí cảm thấy đến Mông Xích Hành mật tàng trí năng thư đều chưa hẳn hơn được bất tử ấn pháp. Chương 852, Hắc Thạch 2, chương 852, Hắc Thạch 2, tấm tắc lấy làm kỳ lạ qua đi, Hướng Vũ Điền lại là cho mình được một chén lớn cả chua thịt bò nạm, ăn đến vừa lòng thỏa ý sau, lau miệng, mới là hiếu kỳ hỏi: "Bất quá ta rất hiếu kỳ, Thạch Chi Hiên nữ nhi ngươi là thế nào tìm tới? Nếu chỉ là Thạch Chi Hiên có một đứa con gái, chuyện này tại Ma môn ở trong cố nhiên là cái bí mật, nhưng cũng không đến nỗi không ai biết được. Coi như liền đối Thạch Chi Hiên hận thấu xương trúc ngọc nghiên, mấy chuyến đại động can qua đi tìm, đều không có tra được dấu vết để lại. Có thể thấy được Thạch Chi Hiên cẩn thận đến trình độ nào, Tô Mộc lại là làm sao tìm được. Nói như thế nào đây, thiện nhân kết thiện quả a. Ta người duyên cũng không tệ lắm." Tô Mộc cười cười, tại hướng Vũ Điền ánh mắt nghi hoặc bên trong, lâm vào hồi ức. Đại khái là hơn nửa tháng trước sự tình. Từ khi hoàng thượng thọ yến kết thúc, Phương Dạ Vũ bị tiểu đạo sĩ đánh cho tâm cảnh vỡ vụn, lại chứng kiến Lý Đại Trùy thắng tiểu đạo sĩ, tâm cảnh lại bị nghiền ép. Tô Mộc liền biết, tại Phương Dạ Vũ trên người bố trí đã viên mãn, kế tiếp chỉ đợi thời gian lên men. Mà khi đó hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ dựa vào tâm lý ám chỉ năng lực, tất nhiên có thể ngăn chặn Phương Dạ Vũ chủ động đem trên người bí mật tiết lộ cho bảng ban, nhưng lại không cách nào cam đoan tại kế hoạch kết thúc trước đó, Phương Dạ Vũ không bại lộ tại bảng ban giữa tầm mắt. Có lẽ bảng ban nhìn không ra tâm lý của hắn ám chỉ khi nào Phương Dạ Vũ chuyển tu chỉ tốt ở bề ngoài đạo tâm trùng ma đại pháp, kia khí tức quen thuộc có thể lừa qua Thạch Chi Hiên, liền nhất định không thể gạt được bảng ban. Cho nên, như thế nào qua bảng ban cửa này, là hắn chủ yếu suy nghĩ chuyện. Tại Mông Nguyên, có thể kiềm chế bảng ban cao thủ, Tô Mộc ít ra có thể liệt kê ra 5 đến 10 vị, có thể nghĩ muốn mời những người này, hắn hoặc là không bỏ ra nổi đầy đủ thù lao, hoặc là chính là không thể tin được nhân phẩm của đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn mới là đem chủ ý đánh tới Thạch Chi Hiên trên thân. Nguyên nhân có hai. Đầu tiên, Thạch Chi Hiên thực lực đầy đủ, đổi lại người bên ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ còn là bại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, thậm chí nếu là trạng thái đỉnh phong hắn, cho dù là bảng bàn tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp, đều chưa hẳn thất bại. Tiếp theo, Thạch Chi Hiên trạng thái tinh thần không bình thường, tương đối dễ dàng bị lừa, còn có sơ hở có thể nắm, cho dù là việc khác sau phản ứng lại, cũng là vì lúc đã muộn. Từ trên tổng hợp lại, Thạch Chi Hiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà mong muốn nhường Thạch Chi Hiên đối bảng ban ra tay, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có thể theo nữ nhi của hắn trên thân động tay chân. Kết quả là, Tô Mộc lại bắt đầu tìm người hành trình. Nhưng chính như hắn nói tới, vận khí không tệ, cho nên căn bản không có phí quá nhiều công phu. Chỉ là vào bên trong cảnh lên một quẻ, tính toán đại khái phương vị, sau đó liền mượn nhờ nơi đó cái bang thế lực tìm người. Xế chiều hôm đó, người mặc dù không tìm được, nhưng tới có liên quan người, lại là chủ động tìm tới hắn. Nhắc tới cũng là nửa cái người quen, chỉ có điều cùng Tô Mộc chưa từng gặp mặt. Ước bên trong ước, Nam Trực Lệ, Nam Thành một chỗ yên lặng biệt viện. Một người mặc áo bào đen, nửa gương mặt đều ẩn vào bóng ma bên trong người thần bí, tại cái bang đệ tử dẫn dắt hạ, đi vào viện lạc ở trong. Tô Mộc cũng vừa ra gian phòng, tiện tay cho kia cái bang đệ tử một chút tiền thưởng. Kia cái bang đệ tử sợ hãi vừa vui mừng, cuối cùng vẫn nhận tiền bạc, nói cắt tường lời nói thì rời đi. Áo bào đen người thần bí cũng là tháo xuống mũ trùm, lộ ra một trương nhường Tô Mộc có chút quen thuộc lại là một trong sững sờ khuôn mặt. Liền thấy người kia chừng 40 tuổi, mặt chữ điền rộng ách, dáng vẻ uy nghiêm, dưới hàm giữ lại một vệt râu ngắn, bị đánh lý 10 phần tinh xảo. Tiểu nhân Tào Phong, gặp qua Tô đại nhân. Người kia uy nghi trên mặt, tích tụ ra có chút chất phát cứng ngắc cười, cười đến rất giả dối, có thể Tô Mộc lại cảm giác hắn là phát ra từ chân tâm, chỉ là ngày bình thường cần bảo trì uy nghi, không thường cười, cho nên không biết cười. Người biết ta? Tô Mộc nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ đến chính mình lại có lớn như thế danh khí, lại bị người một cái nhận ra được. Đồng thời, hắn từ đối phương trong lúc biểu lộ thấy được càng nhiều. Đối phương dường như trước khi tới, liền biết là chính mình đang tìm Thạch Thanh Tuyền hạ lạc. Cái này rất đáng được nghiền ngẫm. Phải biết, hắn mặc dù mượn cái bang thế lực tìm người, nhưng lại chưa hề thổ lộ tên của mình, chỉ là lấy ra cung giải trương đưa cho chính mình thanh trúc hoa xem khiến. Nói cách khác, cho dù là giúp hắn tìm người cái bang đệ tử, đều chưa chắc có mấy người biết được chính mình là đang giúp ai tìm người. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này xác nhận người không liên hệ lại là rõ rõ ràng ràng. Đại nhân tuần săn giang hồ thời điểm, tiểu nhân may mắn từng xa xa gặp qua một lần. Nghe nói như thế, kết hợp với người trước mắt tình báo năng lực, Tô Mộc đông nhiên hồi tưởng lại một sự kiện, Kim Chín Linh chuyển giao cho ta tập tranh Tào Phong cười cười, một chút sức mọn, lại không nghĩ có thể khiến cho đại nhân nhớ đến bây giờ, tiểu nhân thật sự là vinh hạnh đã đến. Tô Mộc trong lòng một cái nghi hoặc rốt cục đạt được giải đáp. Ngày đó, tại trong doanh trướng, Kim Chín Linh mang theo tập tranh mà đến, Tô Mộc cũng có chút nghi hoặc, đến tột cùng là ai đang giúp mình, hiện tại cũng là tìm tới. Nhưng sau đó, trong lòng của hắn lại dâng lên một cái nghi hoặc. Đối phương tại sao phải giúp chính mình? Hắn có thể xác nhận, chính mình cũng không hề có từng thấy đối phương, chẳng lẽ lại là muốn bán mình nhân tình? Đại nhân có lẽ là hiểu lầm, làm những này cũng không phải là có chỗ cầu, mà là phải trả đại nhân ân tình. Tào Phong giống như đã từng Tô Mộc vẻ mặt, nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vội vàng nói: "Có rõ ràng như vậy sao?" Tô Mộc xấu hổ cười một tiếng, rất nhanh nhưng lại hỏi ngược lại: "Cái gì ân tình? Hắn không phải nhớ kỹ chính mình có thi ân cho đối phương?" Cái này, nhưng cũng không dám giấu giếm đại nhân trải qua giải thích của hắn, Tô Mộc vừa rồi biết được, người trước mắt thân phận cũng không đơn giản. Truy căn Tố Nguyên, hắn từng là trong cung đại thái giám Tào A Mãn nghĩa tử. Nói lên Tào A Mãn, khả năng có rất ít người nhớ kỹ. Nhưng muốn nói hắn một vị khác nghĩa tử, kia tại Đại Minh cảnh nội, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Đó chính là Tào Chính Thuần. Ban về đến, hai người vẫn là nghĩa huynh đệ, bất quá bởi vì cái gọi là người có chí riêng, hai người mặc dù cùng là đại thái giám nghĩa tử, tương lai một mảnh đường băng thẳng, có thể Tào Phong tóm lại vẫn là hướng tới là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nguyên nhân chính là như thế, khi biết phương Nam một vùng có giả mạo di thể nghe đồn, hắn liền tìm nhà mình huynh trưởng, nhờ quan hệ điều tới Nam Trực Lệ đảm nhiệm phòng giữ thái giám. Lại nói Nam Trực Lệ trời cao hoàng đế xa, một thân quyền lực hoàn toàn dựa vào hoàng thượng thái giám, ở chỗ này vốn không phải có địa vị gì có thể nói. Nhưng tương tự bởi vì Nam Trực Lệ rời xa hoàng quyền, hoàng đế tự nhiên muốn phái trọng thần, tâm phúc xem như chính quyền tuyệt đối hạch tâm. Bởi vậy, mới có Nam Kinh phòng giữ, hiệp đồng phòng giữ thái giám cùng tham tán cơ vụ trở chức quan. Trong đó, bởi vì phòng giữ thái giám xuất thân từ Ti Lệ giám, có cái tầng quan hệ này, tại Nam Trực Lệ quyền lực số hiệu bên trong, phòng giữ thái giám không hề nghi ngờ muốn đứng hàng thứ nhất. Có phòng giữ thái giám quyền lực, lại thêm nghĩa huynh Tào Chính Thuần Đông Hán duy trì, qua nhiều năm như thế, còn thật sự nhường Tào Phong bồi dưỡng được một cỗ thế lực không nhỏ. Kỳ danh là Hắc Thạch. Chương 853, Cửu Vương gia thăm dò, 1, chương 853, Cửu Vương gia thăm dò, 1, Thạch Thanh Tuyển trở về quán trà, lúc chiều chỉ là đơn giản thổi mấy khúc, liền trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Kia là một chỗ thanh tân đạm nhã tiểu viện, gian phòng không nhiều, ngoại trừ một cái nhà chính, cũng chỉ có đông tây hai gian phòng, không lớn sân nhỏ, chỉ trồng một gốc hồng mai, tuy nói bây giờ thời kỳ nở hoa đã qua, có thể trên cây xanh nhạt cánh cây cũng là chỗ này sân nhỏ tăng thêm không ít sinh cơ. Thạch Thanh Tuyền cũng không nhìn nhiều, liền dọc theo đường đá về tới gian phòng của mình. Gian phòng cùng quán trà gian phòng không có quá lớn phân biệt, nói cứng lời nói chính là đem quán trà trong gian phòng thuộc về khuê phòng bộ phận cùng thuộc về thư phòng bộ phận chia cắt ra. Bất quá so với quán trà gian phòng, bây giờ căn này khuê phòng khả năng được cho danh xứng với thực. Chăn trên giường chỉ là bị đơn giản chồng chất lên nhau, có thể trông thấy không ít nếp ốm. Đi vào phòng, Thạch Thanh Tuyền trên mặt vẻ băng lãnh cũng rút đi mấy phần, thay vào đó là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Liền gặp nàng tới trước tới bên cạnh bàn, theo trong ấm trà rót cho mình một ly có chút nguội mất nước trà. Một chén nước trà uống xong bụng, nàng lại không có đã nghiền, lại liên tiếp uống 3-4 chén, mới phát giác được tiết hầu dễ chịu một chút. Mông Nguyên không thể so với Giang Nam vùng sông nước, khí hậu muốn làm khô không ít. Đến mức nàng muốn so thường ngày càng thêm dễ dàng cảm giác, nhưng thân làm nữ tử, chú trọng nhất chính là dáng vẻ, bên ngoài thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều muốn biểu hiện được một bộ lãnh mỹ nhân bộ dáng, vì vậy uống trà cũng chỉ có thể lấy miệng nhỏ nhấp nhẹ làm chủ. Trở về phòng, tự nhiên là không có nhiều như vậy để ý uống trà xong nước, nàng bắt đầu có một hạng công tác, dưỡng da. Trên thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại thiên sinh lệ chất, nhưng nếu là ngày mai không thêm vào hộ lý, bảo dưỡng, nhất là tại Mông Nguyên cái này khô giáo hoàn cảnh hạ, chính là sinh ra như tuyết trắng da chất, cũng muốn biến thành hoàng kiều bà. Mà không có cái nào nữ nhân xinh đẹp, có thể dễ dàng tha thứ chính mình dung nhan suy yếu. Thạch Thanh Tuyền cũng giống như vậy, bởi vậy, nàng tại trong quán trà, Bình Phong về sau đều muốn lụa mỏng che mặt, ngoại trừ tránh cho bị người miệng lưỡi bên ngoài, càng nhiều vẫn là không muốn để cho da thịt của mình bại lộ tại lạnh thấu xương trong gió. Có thể sa mỏng chống đỡ được phong trần, lại ngăn không được khí hậu khô ráo. Ở bên ngoài chờ đợi một ngày, nàng vẫn là cảm giác trên mặt của mình chăm chú không thể nói khó chịu, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Cũng may, nữ nhân vĩnh viễn cũng không thiếu dưỡng da phương pháp xử lý, liền thấy Thạch Thanh Tuyển theo gian phòng đi ra, đợi đến trở lại lúc, trong tay đã nhiều một cái chậu đồng, trong đó chứa ước 2/3 nước, còn có chút tản ra nhiệt khí, sau đó chỉ thấy Thạch Thanh Tuyển lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong chất lỏng hướng trong chậu đồng khuynh đảo mấy giọt. Sau một khắc, liền có thể ngửi được một cỗ thanh tân đạm nhã hư khí theo trong chậu tràn ngập ra, đồng thời trong chậu đồng nước tại về màu sắc cũng đã xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Bất quá Thạch Thanh Tuyển cũng không sốt ruột, biết dược thủy còn không có hoàn toàn phát huy công hiệu, liền chống cái cằm, nhìn chăm chú lên trên mặt nước gợn sóng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vào lúc này, trên cổ tay nàng đeo một chuỗi ngũ thải ban lan vòng tay, trong đó một cái bảo thạch đang rạng rỡ lấp lóe, tản ra hào quang rực rỡ. Thạch Thanh Tuyển đã nhận ra điều này, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hướng vòng tay bên trong rót vào chân khí, sau đó mới là nhẹ giọng kêu lên: "Nghĩa phụ." "Nhỏ Thanh Tuyển, nghĩa phụ nghe nói ngươi đã cùng Phương Dạ Vũ tiếp xúc lên." Vòng tay bên trong chuyển ra một người trung niên nam tử thanh âm kia rất có uy nghiêm, nhưng dùng đến lại là cương triều cùng quan tâm ngữ khí. Thạch Thanh Tuyền một bên chờ lấy dược thủy biến mát, một bên trả lời: "Ân, kế hoạch rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã mắc câu rồi." Dạng này a, vòng tay đầu kia trung niên trầm ngâm hồi lâu, mới là tiếp tục nói: "Mọi thứ cẩn thận, nhất định không thể bại lộ thân phận của mình, nhất là tiếng tiêu của ngươi. Nếu là trùng hợp nhường Trúc Ngọc Nghiên nữ nhân kia nghe thấy được, chưa hẳn giấu giếm được, ta sẽ chú ý." Thạch Thanh Tuyền nhìn xem trên mặt nước nhiệt khí dần dần phai nhạt, liền biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này theo bản trang điểm bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đến. Mở ra hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chút được xếp lên trang giấy, từ bên trong rút ra hai tấm, để vào trong chậu đồng âm. Trang giấy rơi xuống nước, cũng không phải là như bình thường như vậy phiêu phủ ở phía trên, mà là nói năng có khí phách, từ ngược một chút, liền chìm đến đáy buồn. "Nhỏ Thanh Tuyển, nghe thanh âm, ngươi là tại Mỹ Tôn Màng." Vòng tay đầu kia, nghe được thanh âm trung nhân, cũng nhớ lại chính mình con gái nuôi cái thói quen này, nhân tiện nói: "Kiêm nghĩa phụ sẽ không quấy rầy ngươi." "Ân." Thạch Thanh Tuyển dập máy liên lạc pháp khí, sau đó lại là chống cằm của mình, nhìn xem trong chậu đồng một chút xíu bành trướng biến lớn trăng giấy, lẩm bẩm nói: "Nghĩa phụ hôm nay giống như có điểm gì là lạ đâu." Một bên khác, giống nhau đem liên lạc pháp khí cất kỹ tào phòng, lúc này rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát ra khó nói lên lời sảng khoái thanh âm. Tại trước người hắn là một bộ trắng đoán lại hoàn mỹ không tì vết ngọc thể, thân dưới mặc một cái lụa tơ sống tiểu y điề, thân trên thì không có nửa điểm che lấp, toát ra say lòng người xuân quang. Mắt thấy Tào Phong dập máy liên lạc pháp khí, động tác của nàng không nghi ngờ gì càng thêm lớn gan, đúng là trực tiếp dạng trở tới, hai tay đặt tại trên vai của hắn, đem hắn đẩy lên hướng sau lưng giường em. Một phen triển miên qua đi, Tào Phong ôm nữ tử thân thể mềm mại, tùy ý nàng tựa ở trước ngực mình, cũng tùy ý tóc của hắn quét làm chính mình cằm. Nữ tử cái kia vốn là kiểu tiểu dung nhan, trải qua một phen tới nhuận, biến càng thêm thủy linh. Nàng giống nhau xuất phát từ nội tâm cảm thấy hài lòng. Nghỉ ngơi một hồi, đợi cho khí tức thở bần, nàng cảm nhận được trên người một đôi thô ráp đại thủ, lại không thành thật. Tiêu Mị cười một tiếng, nhưng cũng là đưa tay phản kích. Đồng thời, nói một ít lời, đến phân tán Tào Phong chú ý, người đem nhỏ Thanh Tuyển đưa đi Mông Nguyên, không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Tào Phong cũng khám phá nữ tử tiểu tâm tư, lại không có để ý người vĩnh viễn có thể tin tưởng một vị tông sư trung kỳ sức chịu đựng. Đây cũng là nhỏ Thanh Tuyển lựa chọn của mình, ta cũng chỉ bất quá là nhiều lời đầy miệng. Có thể nàng dù sao cũng là người kia nữ nhi. Nữ tử ánh mắt biến có chút mê ly, tiêu nộn ra thịt, cũng phụ lên một vệt nhàn nhạt màu hồng nhạt, phản công chi thế cũng yếu đi xuống tới. Tào Phong nắm lấy thời cơ, đột nhiên nắm lấy nữ tử hai cổ tay, đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu, cùng nữ tử bốn mắt nhìn nhau, người kia nữ nhi lại như thế nào? Ta hiểu rõ người kia, cũng biết hắn không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, nếu ta lợi dụng cũng tổn thương hắn nữ nhi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Nhưng nếu ta chỉ là lợi dụng nữ nhi của hắn đi tính toán hắn, cũng không đối với hắn nữ nhi tạo thành tổn thương, hắn tuyệt sẽ không ra tay với ta. Người trước mặt kia làm nàng say mê khí tức, nữ tử sắc mặt càng đỏ, mà dù sao sẽ có phong hiểm, cũng bởi vì người kia một câu, ngươi liền chương 853, Cửu Vương gia thăm dò 2, chương 853, Cửu Vương gia thăm dò 2, im ngay. Tào Phong biểu lộ biến phá lệ chăm chú, động tác biến phá lệ thô bạo, dường như chỉ là bởi vì nữ tử nói sai, hắn liền muốn cho đối phương giải một lần dạy bảo. Trên người nữ tử lưu lại đạo đạo vết đỏ, trong miệng cũng phát ra đau đớn, nhưng lại xen lẫn đặc thù vận bị mê ly thanh âm. Tào Phong lại không có dừng lại động tác, ngươi phải nhớ kỹ, hạnh phúc của ngươi không phải ta đưa cho ngươi, mà là vị đại nhân kia cho. Nữ tử sớm đã kìm nén không được, nghe nói như thế, ánh mắt rời xuống, liếm láp lấy mê người môi đỏ, tiểu nữ tử tâm phục không khẩu phục. Vậy thì bảo ngươi tâm phục khẩu phục. Tào Phong hiểu ý cười một tiếng. Giờ phút này, hắn không còn là nam trực lệ phòng giữ thái giám, mà là đại danh đỉnh đỉnh hắc thạch thủ lĩnh, chuyển luân vương. Sáng sớm hôm sau, Phương Dạ Vũ dậy thật sớm, mặc quần áo xong, liền lại đi hoàng cung. Nhưng lại lần nữa được cho biết, ma sư cũng không trong cung. Phương Dạ Vũ cũng là thần sắc tự nhiên, bởi vì dựa theo hắn nguyên bản thời gian quy hoạch, theo kinh thành rời đi về sau, liền muốn đi quán trà nghe hát. Bây giờ sư phụ không tại, hắn tất nhiên là có thể sớm một chút nhìn thấy chính mình tâm tâm đọc cô đường, như thế nào lại cảm thấy thất vọng. Không bao lâu, khi hắn lần nữa đặt chân quán trà, lại một lần nghe được kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tiếng tiêu. Trong quán trà phụ trách thêm trà đổ nước tiểu nhị cũng chú ý tới Phương Dạ Vũ. Lúc này hướng phía đối phương nên đón, sau đó nhỏ giọng nói rằng, công tử, Thạch đại gia cho ngài lưu lại vị trí, mời đi theo tiểu nhân. Nghe nói như thế, Phương Dạ Vũ trong lòng dường như ăn mật như thế, ngọt ngào. Đi theo hỏa kế sau lưng, liền tới một chỗ gần phía trước chỗ ngồi xuống. Ung dung đi dạo, lại là một ngày trôi qua. Phương Dạ Vũ cũng không đưa ra muốn cùng Thạch Thanh Tuyền đơn độc ở chung, cảm thấy hai người dù sao quen biết không lâu, tùy tiện mở miệng, tổng có vẻ hơi mạo muội. Thạch Thanh Tuyền cũng không lại mời Phương Dạ Vũ thư phòng một lần. Cái này khiến hắn đã là tiếc nuối lại động lực tràn đầy. Mấy ngày kế tiếp cũng không có cái gì ý mới. Ngày thứ hai, tiến cung, được cho biết bảng ban không tại, xuất cung, quán trà nghe hát. Ngày thứ ba, tiến cung, được cho biết bảng ban không tại, xuất cung, quán trà nghe hát. Ngày thứ tư, tiến cung, được cho biết bảng ban ra ngoài, ngày về khó định, xuất cung, quán trà nghe hát. Ngày thứ năm, quán trà nghe hát. Ngày thứ sáu, quán trà nghe hát, lại dạy dỗ hai cái không biết sống chết vân quý tử đệ. Ngày thứ bảy, Thạch đại gia khó được bỏ bê công việc, Phương Dạ Vũ lo lắng không thôi, nhưng lại chưa từng biết được Thạch đại gia nơi ở, cuối cùng đang nóng nảy bực bội cảm xúc vượt qua. Ngày thứ tám, Phương Dạ Vũ không thể lại đi quán trà. Cửu Vương gia phủ bên trên, Phương Dạ Vũ đổi xong đi quán trà y phục, còn chưa chờ đi ra ngoài, lại trước bị cha mình kêu đi. Vũ Nhi, đây là chuẩn bị ra ngoài. Cửu Vương gia nhìn chăm chú lên Phương Dạ Vũ, hắn mặc dù không phải võ đạo tông sư, mà dù sao là hoàng hoàng thần quốc thích trụ, trên thân kèm theo một cỗ thượng vị người khí thế. Phương Dạ Vũ nguyên là không sợ, có thể hồi tưởng lại chính mình mấy ngày nay kinh lịch, hắn cũng có chút chột dạ, cúi đầu, mập mờ đáp, hoàn toàn chính xác có một số việc muốn đi xử lý. Đi ra ngoài làm việc. Cửu Vương gia hừ lạnh một tiếng, ta xem là đi ra ngoài nghe hát ta. Hắn nói, bàn tay đột nhiên trên bàn bố một cái, lực đạo chi lớn, đem trên mặt bàn hợp quy tắc bảy ra chén trà đều chấn động đến bảy xoay tám lượt ra. Phương Dạ Vũ không có trả lời. Cửu Vương gia gặp hắn bộ dáng này, thở dài, Vũ Nhi, không phải vì cha muốn nói ngươi, có thể ngươi cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Hoàn toàn chính xác, chấp nha đốc bàn luận năng lực, võ công, tướng mạo cũng không bằng ngươi, có thể duy trì có một chút, là ngươi không so được. Ngươi biết là cái gì? Phương Dạ Vũ vẫn không có trả lời. Nhưng Cửu Vương gia biết, con của hắn đầu óc cũng không đần, chính mình chỉ cần mới mở miệng, đối phương liền hẳn là đoán được, bởi vậy, hắn cũng không có chút phá. Chỉ nói là nói, từ hôm nay trở đi, cái kia quán trà thì không nên đi, qua chút thời gian, hoàng thượng muốn đi Thần Sơn tế tự, từ Nhữ Dương Vương dẫn đội bồi hộ, vi phụ đang bồi hộ trong quân cho ngươi lưu lại chỗ ngồi. Ta Phương Dạ Vũ vốn định trực tiếp tự tuyệt, có thể tóm lại hắn vẫn là không có nói ra lời. Một phương diện, hắn cũng biết việc cấp bách là cưới Nhữ Dương Vương phụ Thiệu Mẫn của chúa, một phương diện khác, hắn biết, nếu là mình cự tuyệt, chính mình phụ vương nhất định sẽ không bỏ qua Thạch cô nương. Chỉ có chính mình thỏa hiệp, chỉ có chính mình biểu hiện ra vốn có cái nhìn đại cục, mà không phải bị sắc đẹp hôn mê đầu. Chính mình phụ vương mới có thể cho phép Thạch đại gia tồn tại, đồng thời tiếp tục đem đối phương xem như khích lệ chính mình tiến lên thủ đoạn. Ta đã biết. Quả nhiên, nhìn thấy Phương Dạ Vũ đáp ứng, Cửu Vương ra mặt âm trầm bên trên, cuối cùng là toát ra nụ cười, đứng người lên, vô Phương Dạ Vũ bà bay, tán giọng nói, đây mới là con trai ngoan của ta, ngươi yên tâm, nhà chúng ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, chính là ngươi cưới Nhữ Dương Vương phụ nha đầu, chờ về đầu, lại nạp một hai vị thiết thất, Nhữ Dương Vương cũng không dám có cái gì lời oán giận. Đây chính là chiếc bánh lớn, Phương Dạ Vũ có thể từ bên trong nghe ra cha mình ý tứ. Muốn cưới cái kia nữ nhạc sĩ, có thể, mong muốn cho đối phương một cái danh phận, cũng có thể, nhưng đều muốn chờ cùng Tiệu Mẫn quận chúa thành hôn về sau. Như phụ thân nếu không có chuyện gì khác, hài nhi trước hết đi Nhữ Dương Vương phủ, hỏi thăm một chút bồi bảo vệ công việc. Đi thôi đi thôi. Cửu Vương gia không có lại ngăn đón, bất quá lại gọi tới phụ thượng thị vệ cao thủ, nhường trong bóng tối đi theo Phương Dạ Vũ. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, vừa mới Phương Dạ Vũ trả lời, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng hắn nhưng từ nghe được ra một chút do dự. Hiển nhiên, cái kia thổi tiêu thấp hèn nữ nhân, tại con trai mình trong lòng, chiếm cứ địa vị không nhỏ. Cái này nhưng không cách nào nhường hắn hoàn toàn an tâm. Hôm nay cho đi chính là thăm dò, nếu là nhi tử trực tiếp liền đi Nhữ Dương Vương phủ, hắn an bài người tự sẽ án binh bất động. Nhưng nếu là hắn đi trước con trà, kia thân làm mong con hơn người phụ thân, hắn sẽ phải triển lộ ra nghiêm khắc một mặt. Phương Dạ Vũ ra cửa phủ, trong lòng vẫn là đè nén không được đối Thạch Thanh Tuyền quan tâm, vốn nghĩ đi trước quán trà thăm viếng một hai, còn không đợi đi vòng mà đi, bởi vì tu vi có chỗ tinh thâm, mà ngũ giác càng thêm nhạy cảm hắn, trực tiếp đã nhận ra có người ở phía sau theo dõi chính mình. Nghĩ đến cha mình vừa mới thăm dò, Phương Dạ Vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thăm dò cũng không kết thúc, hắn tiếp xuống lựa chọn, cũng là thử một vòng. Lúc này hơi thở đi quán trà suy nghĩ, thay đổi tuyến đường đi Nhữ Dương Vương phủ. Sau lưng theo dõi thị vệ, còn không biết mình đã bại lộ, còn tại sau lưng xa xa đi theo. Thằng đến trông thấy Phương Dạ Vũ tiến vào Nhữ Dương Vương phủ, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May thế tử không có đi quán trà, bằng không hắn cái này thị vệ cao thủ, liền phải thực hiện tử sĩ chức trách. Lại không biết, bị nên tiến Nhữ Dương Vương phủ Phương Dạ Vũ, giống nhau tại may mắn lấy. Nếu không phải là hắn chuyển tu công pháp, cảm giác càng thêm nhạy cảm, lấy kia người theo dõi liễm tức công phu, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện.